Chương 260, Ma thần đại nhân giáng lâm, ma thần đại nhân đã chết rồi. Chương 260, Ma thần đại nhân giáng lâm, ma thần đại nhân đã chết rồi. Nhìn thấy trước mắt tràn diện, giữa sân đám người toàn đều thất kinh. Là bốn thú cốc cùng Nghiệm Nguyệt tông người, bọn hắn làm sao đánh nhau? Chẳng lẽ là vì tranh đoạt cái này trong động ma bảo vật? Các ngươi mau nhìn, Thẩm Đại Hữu đột nhiên nói, Bạch sư đệ ở bên kia. Đám người hướng phía Thẩm Đại Hữu ngón tay phương hướng nhìn sang, đã thấy tại huyết trì bên ngoài, một mảnh bị nồng đậm ma khí che chắn chỗ, còn ngồi hơn 10 người mặt lộ vẻ đủ cười cổ quái huyết ma nô. Ở trong đó, liền có Cố Bạch Thần cùng Bạch Ngọc Đường mấy người. Bạch sư đệ cùng Cố sư minh, tất cả đều nhập ma rồi. Kia những sư minh đệ khác, sợ là sớm đã vẫn lạc đi. Hứa Thường Nghiệp tên phản đồ này, vậy mà như thế giết hại đồng môn, đơn giản nên thụ thiên đao vạn quả. Trong lúc nhất thời, liệt diễm môn tất cả mọi người là muốn rách cả mí mắt, giận không kèm được. Mà tán tu minh một chúng tu sĩ cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, âu sầu trong lòng. Ngay tại đấu pháp bên trong song phương cũng rất nhanh liền phát hiện cẩu gái bọn người, lập tức đều là đại hỉ. Đường Khôn trước tiên mở miệng nói, liệt diễm môn các vị đạo hữu, đến rất đúng lúc. Tiểu Nguyệt Tông đã cùng ma tu cấu kết, bây giờ còn muốn đem ta bốn thú cốc đệ giết chết chăn nuôi ma quật. Các vị đạo hữu tranh thủ thời gian theo ta cùng một chỗ, đem bọn này chính đạo tặc tử triệt để rào sát ở đây. Đang khi nói chuyện, hắn bấm một cái bí pháp pháp quyết, trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra một giọt yêu thú tinh huyết, hóa thành mũi tên hướng phía đối phương Nghiệm Nguyệt Tông đệ tử phương hướng kích bắn đi. Đối diện Sở Ngọc Nhi vội vàng tế ra một cái vòng đâm tráng pháp khí, đem chi này xích hồng mũi tên vây khốn. Đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói, "Đường Khôn, ngươi chớ có ở đây ngậm máu phun người. Rõ ràng là bốn thú cốc sớm đã cùng ma tu cấu kết, muốn để thượng cổ huyết ma khôi phục, ngươi sao dám bị lại ta Nghiệm Nguyệt Tông trên đầu?" Tiếp lấy lại đối liệt diễm môn chúng nhân nói, "Các vị đạo hữu, bây giờ chính là ta chính đạo đoàn kết nhất trí, cộng đồng ngăn địch thời điểm, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ." Năng lực chú ý vừa mới chuyển di, liền bị cái mũi tên này mũi tên bắt lấy chỗ trống, bá một chút né ra đến, hướng sau lưng một Nghiệm Nguyệt Tông đệ tử đâm tới. Mắt thấy mũi tên này mũi tên liền muốn đem thiếu nữ kia trực tiếp đâm xuyên thời điểm, thiếu nữ thể nội lại đột nhiên có một đạo ánh trăng quang hoa tràn ra, trong nháy mắt liền tự động ngưng tụ thành một khối như là khay ngọc màu trắng tâm chắn, con một tiếng, đem yêu thú kia tinh huyết biến thành mũi tên ngăn cản mở. Đường Khôn rõ ràng mười phần ngoài ý muốn, khẽ ồ lên một tiếng, một luyện khí sơ kỳ đệ tử cũng có thể đỡ cao dài tinh huyết một kìa. Có ý tứ, ha ha. Đang khi nói chuyện, Sở Ngọc Nhi món kia vòng đâm pháp khí lần nữa bay tới. Đường Khôn cũng biết đây là Yểm Nguyệt Tông chuyên môn vì bốn thú cốc tinh huyết bí pháp mà cố ý chuẩn bị khắc chế pháp khí, không dám đón đỡ. Vội vàng lại khống chế mũi tên né tránh đối thủ vây khốn. Tiếp lấy lại tiếp tục cười nói, cậu ba đạo hưu chỉ sợ không rõ ràng, ngày đó ngươi tại trong truyền tống trận bị hút vào đến huyết ma ma quật một chuyện, chính là vị này Yểm Nguyệt Tông đại sư tỷ động tay chân. Ngươi nói bậy. Sở Ngọc Nhi mặt liền biến sắc nói, ta chỉ là hơi thi thủ đoạn, để hắn tiến nhập khe hở không gian mà thôi, ma quật sự tình khi nào lại cùng ta dính líu quan hệ rồi. Nghe nói như thế, giữa sân tất cả mọi người là một trận xôn xao. Nguyên bản trải qua cầu ga kinh lịch cùng Hồng Hữu Hiền một phen phân tích, liệt diễm môn một đám đệ tử đều xác định bốn thú cốc cùng ma tu cấu kết sự tình. Vốn cho rằng cầu ga tiến nhập vết nứt không gian, hoặc là bốn thú cốc hoặc là Hứa Thường Nghiệp gây nên, lúc này mới biết, nguyên lai lại là Hiểm Nguyệt Tông thi triển thủ đoạn. Hiểm Nguyệt Tông một đám đệ tử rõ ràng cũng là lần đầu tiên biết việc này, từng cái đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là vừa rồi tên kia ngăn lại cao dài tinh huyết đánh lén tiểu nữ, càng giống là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt trở nên song mắt đỏ bừng. Sở Ngọc Nhi cũng tự biết đối lý, lại gặp lúc này liệt diễm môn trong mọi người, lấy Thẩm đại hữu tu vi cao nhất, đội bằng nói, Thẩm đạo hữu chờ chuyện chỗ này về sau, ta tự sẽ cho đạo hữu một lời giải thích. Lúc này vẫn là nên đồng tâm hiệp lực, lấy diệt trừ ma tu vi đệ nhất sự việc cần giải quyết. Thẩm đại hữu nhíu mày, có chút không vui, đạo hữu lúc trước muốn hại ta cậu và sư đệ, bây giờ lại cùng ta nói những này, chẳng lẽ còn nghĩ ly gián ta cùng sư đệ quan hệ à? Đường Khôn cũng cười ha ha nói, Sở đạo hữu trăm phương ngàn kế giết hại đồng đạo, cử động lần này cùng ma tu có gì khác? Các vị đạo hữu cùng ta đồng loạt ra tay đưa nàng chém giết. Không phải nếu là thật sự giữ nàng lại, đến lúc đó vì bảo thủ bí mật, nàng cũng sẽ đem các ngươi giết người diệt khẩu. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, nghe đều có phần có đạo lý, trong lúc nhất thời để cho người khó mà phân biệt. Việc này dù sao cùng cậu ga an nguy tương quan, Hồng Hữu Hiển cũng biến thành xoắn xuýt quay đầu hỏi, cậu ga sư đệ, ngươi nhìn làm như thế nào? Nhưng cậu ga tựa hồ căn bản không nghe lọt ai, chỉ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cách đó không xa máu trong ao. Lúc này, kia trong huyết chỉ không ngừng có đỏ tươi huyết sắc bọt khí lộc cộc xuất hiện, ma khí mãnh liệt tụ tập, tựa hồ ẩn ẩn có cái cự đại bóng người muốn tại phía trên ao máu chậm rãi hiện hiện. Là ma thần đại nhân sắp giáng lâm. Đường Khôn rõ ràng cũng chú ý tới chi tiết này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều trở nên hưng phấn lên. Ha ha ha. Hắn cùng tiếu vài tiếng, ngạo nghễ nói, thượng cổ huyết ma khôi phục đã thành kết cục đã định, liệt diễm môn các vị đạo hữu nếu là không muốn trở thành ma quật chất dinh dưỡng, hiện tại liền có thể ra tay giúp đỡ tiêu diệt Tiệm Nguyệt Tông lấy đó thành ý nếu như chờ ma thần đại nhân giáng lâm về sau xuất thủ, nhưng liền đã chậm. Đang khi nói chuyện, hai người lại riêng phần mình giao thủ mấy hiệp. Sở Ngọc Nhi cái kia vòng đâm pháp khí rõ ràng luyện chế bất phàm, thậm chí mang tới một tia pháp bảo khí tức, khi thì phóng đại khi thì thu nhỏ, trong đó còn ẩn ẩn có lôi hồ lấp lóe, đem Đường Khôn tế ra yêu thú tinh huyết khắc chế đến xích sao. Nhưng Đường Khôn lại là không chút nào hoảng, một bên dùng giọt này yêu thú tinh huyết cùng Sở Ngọc Nhi lẫn nhau lôi kéo thời điểm, còn vừa có thể tế ra hai kiện cốt thứ luyện chế đỉnh cấp pháp khí, đối điểm Nguyệt Tông đệ tử khác triển khai tiến công. Cũng may Điểm Nguyệt Tông đám người đứng thành một cái nhạn hình phòng ngự trận pháp, riêng phần mình tế ra màu trắng lụa lăng, lên đỉnh đầu tạo thành một cái pháp trận phòng ngự, nhiều lần đều đem Đường Khôn cùng bốn thú gốc đám người tiến công đều cho sinh sinh ngăn cản lại. Bất quá, theo bốn thú cốc thế công dần dần tăng lên, Tiểm Nguyệt Tông chúng đệ tử cũng mắt trần có thể thấy trở nên càng ngày càng cố hết sức. Sở Ngọc Nhi rất nhanh gấp, lớn tiếng nói, liệt diễm môn các vị đạo hữu còn đang chờ cái gì? Đường Khôn đều đã không giả, các ngươi còn không tranh thủ thời gian xuất thủ diệt trừ này lều. Nhưng bên này liệt diễm môn cùng tán tu minh đám người vẫn như cũ không núp đích, chỉ yên lặng đứng ở cầu hoa sau lưng, một bộ tùy thời nghe lệnh làm việc dáng vẻ. Sở Ngọc Nhi thấy thế, trong lòng rất là chấn kinh. Nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, cầu hoa lấy luyện khí trung kỳ tu vi, lại là liệt diễm môn cái đuôi đệ cửu phong đệ tử thân phận, lại thành bọn này tu sĩ bên trong người dẫn đầu. Đường Khôn tựa hồ coi là liệt diễm môn đám người bị hù sợ, trở nên càng thêm cuồng ngạo. Sở đạo hữu chỉ sợ không biết, ngay cả liệt diễm môn đại sư Minh Hứa Thừa Nghiệp đạo hữu đều đã quy thuận ma thần đại nhân, làm sao hướng là đệ tử khác? Cái gì? Nghe được tin tức này, Sở Ngọc Nhi lập tức quá sợ hãi. Một đám Yểm Nguyệt Tông đệ tử càng là nhao nhao biến sắc, trong nháy mắt mặt xám như cho. Đang khi nói chuyện, kia phía trên ao máu to lớn bóng người đã kinh biến đến mức càng phát ra ngưng thực, một cỗ to lớn thần hồn uy áp cũng bắt đầu chậm rãi tản mạn ra, để giữa sân mọi người nhất thời đều cảm giác như là bị vạn quân lực ép lên đỉnh đầu, từng cái không dám thở mạnh một cái, liền ngay cả ngay tại đấu pháp song phương, cũng đều rất nhanh không thể không ngừng lại. Bốn thú cốc trên mặt mọi người điên cuồng cùng hưng phấn chi ý đã áp chế không nổi. Ma thần đại nhân rốt cục giáng lâm. Không nghĩ tới, ta cũng có tận mắt nhìn đến ma thần đại nhân một ngày. Chờ ma thần đại nhân vừa đến, bọn hắn tất cả đều phải chết. Đang nói, đã thấy phía trên ao máu to lớn bóng người triệt để ngưng tụ thành. Bốn thú cốc chúng đệ tử lại cũng không nói hoài tới cái khác, hơn 10 người hướng phía kia to lớn thân ảnh cùng nhau quỳ xuống, sau đó tề thanh hô to, bốn thú cốc chúng đệ tử, cùng nên ma thần đại nhân. Hiểu Nguyệt Tông đám người chỗ nào được chứng kiến bực này cường đại thần hồn uy áp, lập tức đều là sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt liền đã mất đi phản kháng đảm lượng, thậm chí đã có người bắt đầu không cầm được toàn thân run rẩy lên. Kia bị màu đỏ xương mù che giấu to lớn thân ảnh rõ ràng có chút hài lòng, chậm rãi gật đầu, các ngươi làm tốt lắm, bản tọa. Hả? Nó vừa nói còn chưa dứt lời, liền gặp giữa sân một người động tác mau lẹ, giống như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua đấu pháp chiến trường, trong chớp mắt liền lách mình đi vào huyết trì trước đó. Tập trung nhìn vào, người này không phải người khác, chính là Cova. A, là ngươi. Ngươi còn chưa có chết. Lần này, không có chờ đối phương nhiều lời, Cova liền vung tay lên, đem sớm đã chuẩn bị xong năm chuôi trúc tía phi kiếm cùng nhau gọi ra, lại cấp tốc bấm một cái ngự kiếm thuật phát quyết. Chỉ một thoáng, ngự kiếm thuật mang theo tử sắc lôi đình uy áp, như là hình thành một cái cự đại tử sắc sơn nhạc, hướng phía kia huyết ma tàn hồn thân ảnh liền bay thẳng sông đập tới. Vâng. Theo nhất thanh ầm ầm nổ vang, trước một cái chớp mắt mới vừa bạn ngừng tụ thành huyết ma tàn hồn, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị to lớn lôi đình chi lực xé thành phấn vụn, triệt để tiêu tán. Chương 261, kinh chập mưa kiếm, càn khôn nghịch chuyển đại trận. Chương 261, kinh chập mưa kiếm, càn khôn nghịch chuyển đại trận. Ma thần đại nhân, cái này liền chết. Bốn thú cốc trong đám người, Đường Khôn ngơ ngác nhìn qua phía trên ao máu lôi hồ lấp loé hình tượng. Trong nháy mắt kia tử cuồng hỉ đến thất lạc trên lệch cực lớn, để hắn hai mắt trống trơn, trong óc cũng biến thành trống rỗng. Sau lưng hắn, mười mấy tên bốn thú cốc đệ tử cùng ngụy trang thành môn phái nhỏ tán tu huyết sắt môn tu sĩ, lúc này từng cái cũng đều sớm trở nên trợn mắt hốt hoồm, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, tựa hồ vẫn không có thể từ trước mắt trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ma thần đại nhân tại vừa mới giáng lâm, bọn hắn vẫn chờ nhìn đối phương mở ra thần uy, đem Yểm Nguyệt Tông cùng liệt diễm môn đệ tử toàn bộ chém giết đâu. Kết quả một luyện khí trung kỳ tu sĩ đơn độc xông đi lên, chỉ dùng một chiêu, liền đem ma thần đại nhân cho chém giết. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, đám người toàn đều không thể nào tiếp thu được ma thần đại nhân đã bị chém giết sự thật, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia phía trên ao máu, tựa hồ muốn xem mê muội thần đại nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa, sau đó cấp cho trung thành nhất gieo họ cùng cùng bái. Nhưng vô luận chúng ma tu lại như thế nào chờ mong, kia phía trên ao máu cũng chỉ có không ngừng dâng lên lại bị lôi hồ tiêu diệt ma khí, cũng không còn cách nào thấy huyết ma tàn hồn mảy may vết tích. Chúng ma tu tâm cũng như kia không ngừng giảm bớt ma khí chậm rãi chìm xuống dưới. Tiểu tử này thực lực đã đến loại trình độ này a? Tiệm Nguyệt Tông bên này, Sở Ngọc Nhi cảm giác mới trên thân loại kia giống như vạn quân áp đỉnh thần hồn uy áp trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, trong lòng triệt để thở dài một hơi. Bất quá, lại nhìn về phía bay chung quanh tại cầu ga trước người nằm trôi trúc tía phi kiếm lúc, Sở Ngọc Nhi thần sắc lại trở nên nghiêm túc rất nhiều. Mới là có huyết ma tàn hồn chuẩn bị giáng lâm, Sở Ngọc Nhi nghĩ đến có cường địch ở bên, song phương đại khái suất có thể liên thủ ngăn địch, cũng liền không có bận tâm cái khác, thoải mái đem tại trong truyền tống trận hạ độc thủ sự tình cho thừa nhận. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, truyền thuyết kia trung thượng của huyết ma tàn hồn, thế mà ngay cả cầu ga một chiêu đều không có thể tiếp được. Hiện tại cường địch bị chạm, Tiểm Nguyệt Tông liên thủ với liệt diễm môn khả năng trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa, Sở Ngọc Nhi liền không thể không cân nhắc cầu ga tìm mình báo thủ ứng đúng rồi. Nhìn cái này mấy chuôi trúc tía uy lực của phi kiếm, giống như hồ đã đến đỉnh cấp pháp khí phẩm cấp. Nếu là thật sự đấu, sợ là khó đối phó a. Bất quá, không phải nói chỉ có tập hợp đủ 49 chuôi trúc tía phi kiếm, cũng thi triển trúc tía kiếm trận, mới có thể dẫn hạ có thể so với thiên kiếp thần lôi a. Nhưng cái này mấy chuôi trúc tía phi kiếm đều không có tạo thành kiếm trận, làm sao lại có thể thi triển tử lôi ngăn được rồi? Chẳng lẽ là kia ngự kiếm thuật hiệu quả? Sở Ngọc Nhi nghi hoặc quay đầu hướng liệt diễm môn phương hướng nhìn lại, lại thấy đám người bên trong Dịch Thiên Khiếu lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là kinh chập mưa kiếm. Một lát sau, Dịch Thiên Khiếu nhịn không được lên tiếng kinh hô, không sai được, nhất định là kinh chập mưa kiếm. Một bên Đỗ Xuân Hiểu nghi ngờ nói, Dịch sư huynh, cái gì kinh chập mưa kiếm? Kia là ta Dịch gia ngự kiếm thuật bên trong sát chiêu mạnh nhất, nghe nói là Dịch gia vị kia ngự kiếm thuật sáng lập ra môn phái tổ sư xem xuân tháng 3 mưa xúc động, mới sang chiêu này. Chiêu này một khi thi triển đi ra, có thể phát huy ra ngàn vạn phi kiếm cùng nhau tiến công khí thế cường đại. Nói lên nhà mình ngự kiếm thuật, Dịch Thiên Khiếu sắc mặt biến đến hưng phấn dị thường, chỉ có trong đôi mắt còn mang theo vài phần vẻ khó tin. Bất quá, kinh chập mưa kiếm cần cực cao nộ tính cùng hồn lực mới có thể chống đỡ. Từ khi có ngự kiếm thuật bắt đầu, số đến nay trăm năm, từ không có người luyện thành qua. Bởi vậy ta Dịch gia hậu bối đều coi là, chiêu này chỉ là vị tổ sư nào phán đoán, căn bản là không có cách luyện thành. Không nghĩ tới, cậu ba sư đệ chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 nguyệt thời gian liền đã luyện thành. Xem ra ta không có nhìn lầm người, cậu ba sư đệ quả thật là tu luyện ngự kiếm thuật thiên tài. Dịch Thiên Khiếu nói xong thở dài nhất thanh, lấy tay vuốt râu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nếu là ta Dịch gia tổ tiên biết được, hôm nay có người có thể dùng ngự kiếm thuật chém giết thượng cổ huyết ma tàn hồn, nên cũng có thể mỉm cười cửu tuyển. Đám người chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh ngồi tại huyết chỉ trùng quanh hơn 10 người huyết ma nô bộc nhau nhau đập đánh xuống lồng ngực của mình, sau đó phun ra lớn ngụm máu. Tiếp theo liền thấy kia hơn 10 đạo xích hồng tinh huyết như cùng sống rắn hướng toàn bộ ma quật trùng quanh trên thạch bích cấp tốc du đậu. Rất nhanh liền ở trung quanh cùng đỉnh đầu trên vách đá, kết thành từng đạo xích hồng sắc to lớn phù văn. Đám người thấy thế, nhao nhao nhíu mày, sắc mặt kinh nghi bất định. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kia huyết ma tàn hồn còn chưa có chết? Thẩm Đại Hữu ngẩng đầu nhìn kỹ một hồi, rất nhanh liền lên tiếng kinh hô, cái này phù văn hình dáng là càn khôn nghịch chuyển đại trận. Trận này một khi khởi động, liền có thể mở ra vết nứt không gian, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị hấp thu đến trong cái khe, sợ là không cách nào sống sót, đến nhanh đi ra ngoài mới được. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, liền muốn tế ra phi hành pháp khí bay ra ma quật lúc, đã thấy kia hơn 10 người huyết ma nô bộc đã trước một bước tụ lại tới, đem ma quật lối ra cho gắt gao ngăn chặn. Mười trên mặt mấy người đã không còn loại kia nụ cười cổ quái, ngược lại trên mặt vẻ hoán độc, cùng nhau mở miệng, các ngươi dám đối ma thần đại nhân độc thủ, gan to bằng trời, quả thực đáng chết. Đã ma thần đại nhân đã không tại, kia các ngươi cũng cùng nhau xuống dưới cho ma thần đại nhân chôn cùng đi. Sau lưng chạy tới Sở Ngọc Nhi lạnh hừ một tiếng nói, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem bọn hắn chém giết, sau đó lao ra. Đám người lúc này cũng không nói hoài tới môn phái phân chia nhau nhau tế ra bản thân pháp khí liền muốn bắt đầu cùng huyết ma nô buộc đấu pháp. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu những cái kia to lớn huyết sắc phù văn giống như có lẽ đã triệt để thành hình, bắt đầu nở rộ trận trận mãnh liệt hồng quang. Cùng lúc đó, một cỗ dị thường trận pháp cường đại chi lực từ những cái kia huyết sắc phù văn bên trong bắn ra. Tại cái này cường đại trận pháp chi lực ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ ma quật tựa hồ cũng bị giam cầm ở như vậy, để trong đó tu sĩ cũng không còn cách nào sử xuất mảy may linh lực. Thậm chí đã tế ra mấy món pháp khí, cũng nhao nhao không bị khống chế, loạng choạng ngã rơi xuống đất. Không được. Thẩm Đại Hưu sắc mặt đại biến, trận pháp đã khởi động, chúng ta không ra được. Đỗ Xuân Hiểu vô ý thức hướng cầu ga phương hướng nhìn lại, đã thấy cầu ga tựa hồ bị trong huyết chỉ một loại nào đó huyễn tượng hấp dẫn, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm huyết chỉ dưới đáy, phản phất đối quanh mình biến hóa thở ơ cầu ga sư đệ. Nàng hô nhất thanh, cưỡng ép hất ra sau lưng một đồng môn sư minh lôi kéo, liền muốn nhanh chân hướng cầu ga bên kia chạy tới. Vừa đi hai bước, cũng cảm giác mình cả thân thể đều không bị khống chế bay lên. Nhìn lại, đã thấy sau lưng Thẩm Đại Hưu cùng Hồng Hữu Hiền bọn người, cũng đều nhao nhao thân thể cách mặt đất, bắt đầu đi lên trôi nổi. Ở trong đó, có một đầu đội màu đỏ mạng che mặt Tiệm Nguyệt Tông đệ tử cách nàng gần nhất, nhìn bộ pháp tựa hồ cũng là nghĩ hướng cầu và phương hướng đi. Mà lại cho dù lúc này cả người đã phiêu khởi, đối phương một đôi mắt đẹp vẫn như cũng nhìn chằm chằm cầu và vị trí, thu thủy đôi mắt bên trong, ngập lấy nồng đậm vẻ sầu lo. Đỗ Xuân Hiểu không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng hung hăng rút hạ. Vị đạo hữu này, ngươi là? Nàng đang muốn mở miệng hỏi tuân, đã thấy một đạo mãnh liệt huyết sắc quang mang đột nhiên từ bên trên bao phủ xuống, đưa nàng cả người cùng mọi người chung quanh nhau nhau bao phủ. Ông ngoong. Theo một trận đại trận vận chuyển châm đủ, càng nhiều huyết sắc quang mang bao phủ xuống, rất nhanh liền đem ma quật bên trong tất cả mọi người cùng đồ vật toàn bộ thôn phệ. Chương 262, Thiên Nhân Bảo Hộ. Chương 262, Thiên Nhân Bảo Hộ. Siêu, siêu. Đỗ Xuân Hiểu cảm giác, mình cả thân thể phảng phất đều bị kia to lớn trận pháp chi lực kéo thành một cây ốm dài mì sợi, sau đó lại kéo vào đến một cái đơn độc không gian bên trong, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này chính là không gian khe hở a. Đỗ Xuân Hiểu mở to mắt, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, không chỉ có ánh mắt không cách nào thấy vật, thần niệm cũng vô pháp quyết tán ra. Chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, cũng có thể nghe được có mảnh liệt tiếng gió vun vút từ bốn phía nhanh chóng thổi qua. Tốt tại linh lực trong cơ thể rốt cục khôi phục bình thường, để nàng có thể đem bốn là thiếp ở trên người cao giai phòng ngự phụ triện kích hoạt ra, lúc này mới có thể kịp thời bảo trụ nàng trên dưới quanh người không bị đến kia liệt liệt cương phong tổn thương chút nào. Bất quá, kia cương phong rõ ràng càng phá càng mạnh mẽ, rất nhanh liền để quanh thân phụ triện chi lực đều bày biện ra một tia sắp khuynh hướng hư hỏng. Nhưng thiếu nữ nhưng trong lòng cũng không sợ hãi, chỉ là cảm giác hơi có chút tiếc nuối, đáng tiếc, cuối cùng không có thể cùng cậu và sư đệ cùng một chỗ, bằng không cho dù chết tại cái này vết nứt không gian bên trong cũng có thể không hối hận. Đỗ Xuân Hiểu chính âm thầm cảm khái ở giữa, đột nhiên phát hiện có một đạo lôi quang từ xa mà đến gần, từ trước mắt mình nhanh chóng hiện lên. Nàng cơ hồ là vô ý thức để lôi trên bùa lôi hồ cùng kia đạo lôi quang nhẹ nhàng chạm đến hạ. Ngay sau đó, cả người liền giống như là cũng hóa thành một đạo lôi hồ không bị khống chế bị kia kỳ diệu lôi quang mang đi. Lại như thế tại đen nhánh vết nứt không gian bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua sau một lúc, rốt cục bị một cái sáng loáng tiết điểm hút lại, sau đó đưa nàng cả người đều cưỡng ép lôi kéo ra ngoài. Soạn. Đỗ Xuân Hiểu vừa bị lôi kéo ra, liền cảm giác trên thân tấm kia cao giai phòng ngự lôi phù cũng nhịn không được nữa, nhưng vẫn động vỡ vụn ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Thiếu nữ thở dài, đem cái này đã vỡ thành mấy khối phù triện toàn bộ nhặt lên, bỏ vào trong ngực, sau đó mới dương mắt dò xét chung quanh. Nơi này là một chỗ ẩn nấp sơn cốc, trước sau thọc sâu khoảng chừng vài dặm nhiều, rộng cũng có gần 200 bước, lộ ra 10 phần khoáng đạt. Chung quanh cao tới mấy chục trượng đại thụ khắp nơi có thể thấy được, đại thụ dưới đáy còn mọc ra đủ loại kỳ hoa dị thảo. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt, linh khí dư dả, lộ ra 10 phần thanh nhũ, chỉ là bốn phía cùng đỉnh đầu đều bị đại lượng cành lá rậm rạp cùng cây mây che lại, khiến cho tia sáng trở nên có chút lờ mờ. Nhưng tốt xấu còn có thể thấy mọi vật, vô luận như thế nào cũng so vừa rồi tại vết nứt không gian bên trong tia sáng tốt lên rất nhiều. Liên linh khí này dư giả trình độ, cùng những cái kia đại thụ sinh trưởng phương vị đến xem, nơi đây trước kia hẳn là làm qua tu hành đạo trường. Đỗ Xuân Hiểu dù sao cũng là chính thống đại tông môn xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nội tình không tầm thường. Chỉ liếc nhìn một chút liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Bất quá càng nhiều chi tiết chỗ, thí dụ như là thần thánh phương nào ở đây làm đạo trường, cùng đạo này trận tồn tại bao lâu thời gian các loại, nàng tạm thời liền không cách nào phân biệt. Cũng không biết cầu hoa sư đệ bọn hắn đều đi nơi nào. Đúng, vừa rồi tựa như là có một đạo lôi quang đem ta từ vết nứt không gian bên trong mà dẫn ra, kia lôi quang hẳn là cũng cùng nhau đi ra rồi hả, cũng không biết là cái thứ gì. Đỗ Xuân Hiểu lập tức túi đầu bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền gặp có cái kim sắc hộp gỗ, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm tại phía tây vài chục bước bên ngoài. Kia hộp gỗ chỉ so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn một chút, quanh thân khắc đầy các loại kỳ dị phù văn, nhìn xem mười phần tinh xảo. Mặc dù mở miệng chỗ bị một đầu xiềng xích màu đen phong ấn, nhưng thỉnh thoảng có lôi quang từ kia mở miệng khe hở chỗ kích bắn ra, có thể thấy được bên trong chứa chi vật nhất định không tầm thường. Hẳn là nó. Đỗ Xuân Hiểu đại hỉ, vội vàng đã sắp qua đi đem kia một gỗ nhặt lên, nhưng nàng vừa đi mấy bước, liền nghe ông một tiếng, cả người trong nháy mắt bị một cỗ cường đại không gian chi lực dịch chuyển khỏi, một cái chớp mắt liền lách mình đi vào bên trái ngoài trăm bước. Mà nàng nguyên bản vị trí, thì là nương theo lấy một trận không gian vặn mẹo về sau, từ một cái đen xì trong độc cầu, trực tiếp nôn ra một đám người. Đám người này từng cái dáng người hiểu điệu, đầu đội màu đỏ mạng che mặt, chính là Yểm Nguyệt Tông một đám đệ tử. Đám người tựa hồ từ một đoạn màu trắng lụa lăng trạm bảo vật bao quanh bao trùm, mới tránh thoát vết nứt không gian bên trong cương phong. Dù vậy, lúc này từng cái cũng tất cả đều là áo quần rách nát, thiếu khí vô lực, rõ ràng là tại vết nứt không gian tiêu hao không ít linh lực. Còn tốt chuẩn bị lên đường thời điểm, sư tôn đem cái này truy nguyệt lăng giao cho ta, nếu không lần này chỉ sợ thật muốn táng thân nơi này. Cầm đầu Sở Ngọc Nhi cảm khái một câu, sau đó liền đem ánh mắt chuyển di tới, nhìn về phía bên trái lẻ loi trơ trọi Đỗ Xuân Hiểu. Sở Ngọc Nhi sửng sốt một chút, lại cấp tốc liếc nhìn liếc xung quanh, gặp bốn phía đều không có cái khác liệt diễm môn đệ tử, lúc này mới cất cao giọng nói, ngươi chính là liệt diễm môn bắt trưởng lão chi nữ. Kia trời sinh liền có được tố âm chi thể nữ tu. Đỗ Xuân Hiểu không nói chuyện, mà là song tay nắm chặt ống tay áo, túi đầu nhìn xem mũi chân, cả người đều trở nên mười phần khẩn trương. Bất quá dư quang lại thỉnh thoảng thổi qua đi, nhìn về phía Yểm Nguyệt Tông đám người phía bên phải. Vừa rồi cái kia kim sắc hộp gỗ cũng bị không gian vặn vẹo bắn ra, lúc này liền giấu ở kia một đám tạp trong cỏ. Bởi vì giấu đủ sâu nguyên nhân, tạm thời còn không có bị những người khác phát hiện. Nhưng Đỗ Xuân Hiểu rất nhanh chú ý tới, lúc trước tên kia đối cầu và sư đệ hết sức quan tâm Yểm Nguyệt Tông đệ tử, giống như là cảm ứng được cái gì, cũng chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến đoàn kia trong bụi cỏ. Đạo Hưu đã cùng đồng môn tách ra, không bằng tạm thời đưa về ta Yểm Nguyệt Tông môn hạ như thế nào? Sở Ngọc Nhi nói tiếp, nếu là phía sau mà tìm tới liệt diễm môn đạo hữu khác, ta liền đưa ngươi đưa trở về. Nếu là không có thể tìm tới, ngươi gia nhập ta Yểm Nguyệt Tông, trong môn trưởng lao chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt. Lời tương tự Đỗ Xuân Hiểu trước đó nghe quá nhiều không cần nghĩ cũng biết, đối phương là vì mình tố âm chi thể mà đến. Nàng vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới lúc này bên người không có đồng môn sư minh sư thì tại, cũng không dám chọc giận đối phương, bởi vậy chỉ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sở Ngọc Nhi còn muốn ép hỏi lúc, lại nghe sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc, a, đây là vật gì? Nhìn lại, liền gặp Hồng Thụ đã từ trong bụi cỏ nâng lên một cái kim sắc hộp gỗ, chính ở nơi đó hiếu kỳ dò xét. Đây là trong truyền thuyết tiên nhân bảo hộ. Sở Ngọc Nhi lập tức thật hưng phấn, hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, lúc này liền nhịn không được phát ra một trận cùng tiếu, ha 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 ha. Nghĩ không ra cái này tiên nhân động phủ di thất đã lâu tiên nhân bảo hộ, thế mà cuối cùng sẽ rơi vào đến ta Yểm Nguyệt Tông trong tay. Xem ra tổ sư chỉ dẫn không sai, tiểu sư muội quả nhiên là ta Yểm Nguyệt Tông tương thụy. Nàng một bên cuồng tiếu một bên chuẩn bị đi đem kia một gỗ nhận lấy, nhưng hai tay vừa đụng phải hộp gỗ, liền nghe ông một tiếng, không gian lần nữa phát ra một trận vặn vẹo chấn động. Tiệm Nguyệt Tông đám người không có chút nào chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị cái này không gian chi lực tuấn di đến phía bên phải ngoài trăm bước. Kia hộp gỗ cũng một lần nữa ngã rơi xuống đất, ngay sau đó, đã thấy trên hộp gỗ không trống rông triển khai một cái cửa hàng lớn, mười mấy tên tu sĩ lần lượt từ kia đen xì trong động khẩu bị nôn rơi mà ra. Nhìn người tới, Đỗ Xuân Hiểu cùng Sở Ngọc Nhi đều là vì ta nhíu mày. Bởi vì lần này ra cũng không phải là liệt diễm môn đệ tử, mà là lấy Đường Khôn cầm đầu bốn thú cốc cùng ma tu đám người. Chương 263, nhiều mặt bảo bảo, hoàng tước tại hậu. Chương 263, nhiều mặt bảo bảo, hoàng tước tại hậu. Bốn thú cốc đám người so Hiểm Nguyệt Tông đệ tử còn muốn thảm hại hơn một chút, ngoại trừ Đường Khôn hao phí một dọn cao giai yêu thú tinh huyết hộ thân, còn có thể bảo trì đại thể không ngại bên ngoài, những người khác từng cái đều là thiếu cánh tay thiếu chân, cả người là máu, thậm chí còn thiếu đi tầm 10 tên ma tu, rõ ràng là tại vết nứt không gian bên trong vẫn lạc. Lúc này Đường Khôn mặt tâm trầm, toàn thân linh lực tán loạn, cả người đều ở nổi giận biên giới. Lần này cốc chủ phái hắn tiến vào Bảo Sơn bí cảnh trước đó, đầu tiên là vụng trộm trong đám người sắp xếp huyết sắt nhóm ma tu, dạng này liền có thể tại ma quật phân thân bên trong đem huyết ma tàn hồn triệu hoán giáng lâm. Sau đó lại tại liệt diễm môn bên trong cũng sắp xếp hứa thừa nghiệp cái này kẻ nội ứng, có thể cùng bốn thú cốc nội ứng ngoại hợp. Như thế đầy đủ chuẩn bị, vốn cho rằng hẳn là vạn vô nhất thất, nhất định phải được chi cục. Không ngờ trống rông toát ra một chó em bé, đem bốn thú cốc tất cả chuẩn bị toàn làm hỏng. Dưới mắt, không chỉ có bốn thú cốc cùng huyết sát môn nhất là ỷ vào huyết ma tàn hồn bị chém giết, bốn thú cốc đám người cũng bởi vì huyết ma nô bộc đột nhiên phát cuồng mà tổn thương thảm trọng. Càng quan trọng hơn là, Hứa Thừa Nghiệp cái này một cái chuẩn bị ở sau có vẻ như cũng thoát ly trường khống, không biết tung tích. Tựa hồ hết thảy đều tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Không nghĩ tới cục diện thế mà có thể loạn thành dạng này. Xem ra cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, tìm vận may. Đường Khôn vừa nói xong, nhãn châu xoay động, liền nghiêng mắt nhìn gặp mấy bước bên ngoài trong bụi cỏ, nằm một cái dị thường tinh xảo kim sắc hộp gỗ. Ừm. Đây là. Đường Khôn cả người đều sửng sốt một chút, tiếp lấy hai mắt trợn lên, trên mặt hiện ra một vòng mãnh liệt vẻ khó tin, là tiên nhân bảo hộ. Chúng ta thế mà đi tới Bảo Sơn bí cảnh hải tâm. Hắn rất mau đem kia hộp gỗ nhặt lên, xác định quanh thân hoa văn về sau, cả người đều trở nên hưng phấn lên, nghĩ không ra tìm kiếm tranh đoạt lâu như vậy, cái này tiên nhân bảo hộp cuối cùng vẫn rơi vào đến trong tay của ta. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Xem ra ma quân khôi phục có hy vọng rồi, ha 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 ha. Bất quá không đợi hắn cao hứng bao lâu, đã thấy một đầu lụa trắng bèo nhất thanh bay tới, cấp tốc quấn ở kia hộp gỗ phía trên, hung hăng kéo một phát, liền đem hộp gỗ từ Đường Khôn trong tay trực tiếp giật ra ngoài. Đường Khôn lập tức giận dữ, Sở Ngọc Nhi, ngươi dám cướp ta bảo hộp chờ ma quân khôi phục về sau, cái thứ nhất liền diệt ngươi Hiểm Nguyệt Tông. Đang khi nói chuyện, hắn bất chấp gì khác, đem trên thân còn sót lại hai giọt cao gia yêu thú tinh huyết cũng cùng nhau tế ra. Trong đó một giọt hóa thành một đầu tinh tế hồng lăng, đem bảo hộp ở giữa không trung gắt gao giữ chặt, mặt khác một giọt thì là hóa thành một thanh sắc bén huyết kiếm, trực tiếp hướng phía Sở Ngọc Nhi kích bắn đi. Sở Ngọc Nhi lạnh hừ một tiếng, cũng không hoảng hốt, chỉ chờ kia huyết kiếm sắc bay lung thời điểm, mới bay bàn tay lớn một cái, lần nữa tế ra món kia ngân sắc vòng đâm trạng pháp khí. Kia pháp khí đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền bành trướng thành vì một cái bảy thước rộng bao nhiêu cự vòng tròn lớn, đem kích xạ mà đến huyết kiếm cho khung vào đi bảo. Sau đó toàn bộ vòng tròn cấp tốc xoay tròn, xen lẫn tư tư lôi hồ thanh âm, rất nhanh hình thành một cái màu bạc đại cầu. Đại cầu trong ngoài có mấy đạo lôi hồ vừa đi vừa về lấp lóe, đem Đường Khôn huyết kiếm gắt gao vây ở trong đó. Đường Khôn thấy máu kiếm bị nuốt, lúc này mới nhớ lại đối phương còn có lá bài tẩy này, lập tức trong mày, trong lòng cũng vì sơ sót khinh thường của mình mà ảo não không thôi. Cũng may kia huyết kiếm dù sao cũng là cao gia yêu thú tinh huyết biến thành, trình độ bền bỉ viễn siêu bình thường pháp khí, cho dù bị kia ngân sắc đại cầu lấy lôi hồ luyện chế, tạm thời cũng không có muốn khuất phục dấu hiệu. Sở Ngọc Nhi, ngươi muốn chết! Đường Khôn giận quát một tiếng, đang muốn sử dụng sau cùng át chủ bài lúc, lại nghe cái kia kim sắc trong hộp gỗ truyền đến ông một tiếng trầm đục. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một cỗ không gian thật lớn vặn bẹo chi lực đẩy ra, Sở Ngọc Nhi lụa trắng cùng Đường Khôn dùng tinh huyết biến thành hồng lăng bị cùng nhau thuấn di đến ngoài trăm bước. Cùng lúc đó, phía trên hộp gỗ trống rỗng toát ra một cái đen xì miệng động, lại đem liệt diễm môn hồng hữu hiển cùng Thẩm Đại Hữu bọn người cho toàn bộ phun ra. Đường Khôn cùng Sở Ngọc Nhi đều là người từng trải, cũng không bị cái này việc nhỏ xen giữa ảnh hưởng, rất nhanh lại riêng phần mình tế ra pháp khí cùng bí thuật, vây quanh tiên nhân kia bảo hộp tiếp tục triển khai tranh đoạt. Một bên quan chiến Đỗ Xuân Hiểu lại không để ý những cái kia, vội vàng mừng rỡ chạy tới, "Hồng sư minh, Thẩm sư minh, các ngươi cũng ra ngoài rồi." Nàng biết rõ vết nứt không gian bên trong cương phong uy lực bất phàm, ngay cả tấm kia cao giai phòng ngự lôi phù đều không thể thừa nhận, làm sao hướng là những người khác. Đỗ Xuân Hiểu vốn cho là liệt diễm môn một các sư minh sư tỷ đoán chừng đều không cách nào sống thêm lấy ra, dù sao tại kia cương trong gió đợi đến càng lâu liền càng phát ra nguy hiểm, sinh tồn tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Không nghĩ tới cuối cùng này ra một nhóm người lại là số người nhiều nhất, mặc dù cũng không tất cả trốn thoát, nhưng cũng ra hai mươi mấy nhân chi nhiều. Hơn nữa nhìn đám người dáng vẻ, ngoại trừ áo bào có chút bị hao tổn bên ngoài, mỗi cái người thân thể tứ chi đều là hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ cũng không bị cương phong làm bị thương mảy may. Bất quá, Đỗ Xuân Hiểu cũng không cao hứng bao lâu, sắc mặt lại lần nữa trở nên lo âu. Bởi vì nàng liếc nhìn một vòng, cũng không trong đám người phát hiện cậu bà thân ảnh. Cậu bà sư đệ đâu? Làm sao không thấy được hắn? Nghe nói như thế, Hồng Hữu Hiền cùng Thẩm Đại Hữu liếc nhau, hai tấm mặt trong nháy mắt trở nên mặt như màu đất. Đỗ Xuân Hiểu tựa hồ cũng dự cảm đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi lần nữa, các ngươi có phải hay không nhìn thấy cậu bà sư đệ? Hắn hiện tại ở đâu đây? Một bên Dịch Thiên Khiếu thở dài nói, sư đệ đem mấy chương nước sóng của ngạc ra cá sấu toàn bộ giao cho chúng ta mới có thể chặn lại cương phong xâm nhập, chống đỡ đến bây giờ. Nhưng chính hắn lại không biết bị cương phong thổi đi đến nơi nào. A, Đỗ Xuân Hiểu nghe vậy, trong đầu trong nháy mắt biến thành trống rỗng, một trái tim cũng nặng nề rơi xuống. Liệt diễm môn các vị đạo hữu đều chớ ngẩn ra đó. Phía trên đột nhiên truyền đến Sở Ngọc Nhi la lên thanh âm. Đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp Sở Ngọc Nhi cùng Đường Khôn tranh đoạt trở nên càng phát ra kịch liệt. Mặc dù Sở Ngọc Nhi vẫn như cũ dùng kia vòng đâm pháp khí khốn trụ Đường Khôn một giọt yêu thú tinh huyết, nhưng Đường Khôn lại chẳng biết lúc nào đem mình hai tay cốt thứ cho dọc theo người ra ngoài, khiến cho hắn chống rông thêm ra hai kiện đỉnh cấp pháp khí, đồng thời còn có thể như ý chỉ huy, lập tức đem Sở Ngọc Nhi quanh thân linh lực khí thế đều áp chế xuống. Mắt thấy Sở Ngọc Nhi sắp chống đỡ không nổi, đành phải chủ động đối liệt diễm môn đám người mở miệng cầu viện, bây giờ bốn thú cốc đã đầu nhập vào ma đạo, chỉ cần để hắn đem cái này tiên nhân bảo hộ cấp đi, tất nhiên sẽ để thượng cổ huyết ma khôi phục. Đến lúc đó, toàn bộ đại lương quốc đều đem sinh linh đồ thán. Còn không tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau xuất thủ ngăn địch. Hồng Hữu Hiền cùng Thẩm Đại Hữu bọn người gặp tình thế đã đến như thế nghiêm trọng trình độ, lập tức đem suy nghĩ từ trên thân cậu bà thu hồi lại, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau, liền triệu tập đám người, cùng nhau tế ra pháp khí ngăn địch. Trong lúc nhất thời, hai mươi mấy kiện khác biệt phẩm cấp pháp khí, hóa thành hai mươi mấy đạo màu sắc khác nhau kiếm mang, ở trong sơn cốc bốn phía bay nhanh, nhìn xem khí thế rộng rãi. Mặc dù những pháp khí này phẩm cấp cùng Đường Khôn pháp khí có chênh lệch không nhỏ, nhưng dù sao người đông thế mạnh, hai mươi mấy kiện pháp khí cùng nhau phát động uy lực, cho dù để dọn kia cao giai yêu thú tinh huyết biến thành máu thuẫn đều có dần dần chống đỡ không nổi dấu hiệu. Các vị đạo hữu không nên lười biếng, cái này phản đồ lập tức liền muốn không chịu nổi. Sở Ngọc Nhi trong lòng cũng hỉ, đã làm tốt tùy thời xuất thủ tranh đoạt bảo hộ chuẩn bị. Đột nhiên, chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến nhất thanh âm vang nổ vang, kia nguyên bản che khuất bầu trời nồng đậm cành lá bị cái gì khoảng cách cho phá vỡ một cái cửa hang. Lập tức, một cái thon dài thân ảnh từ cửa hang cấp tốc rơi xuống, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lách mình đi vào ngay tại đấu pháp hai người bên cạnh, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng gỗ, Sở Ngọc Nhi cùng Đường Khôn hai người tựa như cùng bị đá lớn vạn cân đập trúng nhau nhau miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, mà bị hai người tranh đoạt bên trong kim sắc hộp gỗ, cũng tự nhiên rơi vào kia người đến sau trong tay. Hứa, Hứa sư minh. Nghe được Xuân Hiệu sư muội thì thảo thanh âm, đám người cùng nhau tập trung nhìn vào. Quả nhiên đã thấy, mới ngang nhiên xuất thủ, cũng thành công đoạt bảo người, không phải người khác, chính là liệt diễm môn đại sư huynh Hứa Thừa Nghiệp. Chương 264, Huyền Thanh Cửu chuyển quyết, liên thủ. Chương 264, Huyền Thanh Cửu chuyển quyết, liên thủ. Thật sự là Hứa sư huynh. Liệt diễm môn mọi người thấy kia đứng tại chỗ cao trên nhánh cây thân ảnh, từng cái biểu lộ phức tạp. Hồng Hữu Hiển con mắt nhanh chóng dạo qua một vòng, nói, cho nên, chúng ta bây giờ vị trí, chính là cái kia ẩn giấu trọng bảo rừng cây. Bất quá, đã trong này mà cất giấu tiên nhân trọng bảo, không phải hẳn là giấu càng thêm ẩn nấp à? Vì sao lại ngược lại đem tất cả chúng ta tất cả đều hút vào tới? Đám người tựa hồ cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, nhao nhao sửng sốt một chút, lại không thể nào trả lời. Vừa mới tao ngộ đánh lén Sở Ngọc Nhi cùng Đường Khôn hai người, tất cả đều bị thương không nhẹ. Sở Ngọc Nhi phần lưng bày biện ra một cái cự đại huyết thủ cứng rắn ấn, lúc này liền ngồi xếp bằng tại Yểm Nguyệt Tông trong đám người ở giữa, ăn vào hai cái đan dược chữa thương về sau, liền để một tiểu sư muội tiến lên đây hỗ trợ thi trị. Chỉ gặp đầu kia mang màu đỏ mạng che mặt thiếu nữ nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, trong tay trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm màu xanh luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy bên trong tựa hồ mang theo một cô ôn hòa tẩm bổ linh lực, mới vừa cùng Sở Ngọc Nhi trên lưng vết thương chạm đến, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối vết thương tiến hành khôi phục. Đây là Huyền Thanh Cửu chuyển quyết. Liệt diễm môn trong mọi người, Thẩm Đại Hưu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Huyền Thanh Cửu chuyển quyết. Dịch Thiên Kiếu sững sờ, đây không phải là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền thượng thừa trị liệu công pháp a? Thẩm Đại Hưu gật đầu, không tệ, công pháp này là ngàn năm trước một vị đại năng tiền bối sáng tạo, nguyên bản truyền đến ngay lúc đó một cái lớn trong tông môn. Bất quá về sau bởi vì tu hành điều kiện cực kỳ hà khắc nguyên nhân, dẫn đến không người có thể tu luyện, cuối cùng đến mức thất truyền. Không nghĩ tới ngàn năm về sau, môn công pháp này lại truyền đến Yểm Nguyệt Tông, mà lại Yểm Nguyệt Tông thật là có thể luyện thành công pháp này đệ tử. Dịch Thiên Kiếu nghe xong, liền lập tức nghĩ đến, mình dịch ra ngự kiếm thuật cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp truyền đến liệt diễm môn, hơn nữa còn tại liệt diễm môn tìm được một cái không thể thích hợp hơn truyền thừa người, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Cậu và sư đệ, ngươi nhưng nhất định phải còn sống ra ngoài a. Dịch Thiên Kiếu nhịn không được thấp giọng thì thào. Hai người cũng không có chú ý đến, một bên Đỗ Xuân Hiệu sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, vị kia sử dụng Huyền Thanh Cửu chuyển quyết cho Sở Ngọc Nhi chữa thương tu sĩ, chính là trước kia đối cậu và sư đệ có chút lo lắng người kia. Vừa nghĩ tới đối phương cũng là luyện khí sơ kỳ tu vi, liền đã luyện thành Huyền Thanh Cửu chuyển quyết, mà mình lại như cái người vô dụng, chỉ có thể mượn nhờ phụ thân đưa tặng bảo vật tự vệ, Đỗ Xuân Hiểu trong lòng liền nhịn không được một trận cô đơn. Đối diện ngay tại trị liệu thiếu nữ thần thức bén nhạy dị thường, lập tức liền phát giác được Đỗ Xuân Hiểu đặc thù nhìn chăm chú, xoay đầu lại cùng nàng liếc nhau. Đỗ Xuân Hiểu trong nháy mắt trở nên hốt hoảng mấy phần, chỉ có thể vô ý thức hướng phía nàng mỉm cười gật đầu. "Tiểu sư muội, không nên bị người khác ảnh hưởng, chuyên tâm thi trị." Sở Ngọc Nhi mở miệng nhắc nhở một câu, thiếu nữ kia cái này mới thu hồi lực chú ý, tiếp tục trị liệu. Còn lại một đám đệ tử Yểm Nguyệt Tông đệ tử lại đối chúng quanh nghị luận mắt điếc hai ngơ, chỉ là riêng phần mình xuất ra pháp khí, đứng thành một cái trận hình phòng ngự bảo hộ ở hai người chung quanh, từng cái thần sắc cảnh giác, lộ ra mười phần khẩn trương. Bốn thú cốc bên này, Đường Khôn vừa rồi thi triển bí thuật mọc ra hai cây cốt thứ, đều tại Hứa Thừa Nghiệp đánh lén phía dưới đoạn mất một cây, khiến cho cả người hắn như gặp phải trọng kích, quanh thân linh lực cùng hồn lực cực tốc hạ xuống, thậm chí là tu vi cảnh giới đều có rõ ràng ngã xuống. Cũng may bốn thú cốc giá có trị liệu của mình bí thuật, chỉ gặp Đường Khôn nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, vung tay lên, liền đem chung quanh một đám bốn thú cốc đệ tử trên người hất xả, toàn bộ dẫn vào đến nhục thân của mình phía trên. Có cuốn lấy Đường Khôn cánh tay, há mồm cắn lấy hổ khẩu vị trí. Có cuốn lấy Đường Khôn cổ, đồng thời cắn ở gáy chỗ. Theo Đường Khôn biến hóa pháp quyết, những này bị chăn nuôi nhiều năm hất xả liền không bị khống chế nhau nhau đem tự thân linh lực cùng tinh huyết toàn bộ rót vào đến Đường Khôn nhục thân bên trong, rất nhanh liền để Đường Khôn lần nữa khôi phục tới. Mà cuốn ở quanh người hắn những cái kia tiểu hắc rắn, thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống dưới, cuối cùng huyết nhục không còn, chỉ còn sau từng trương màu đen già rắn. Hứa Thừa Nghiệp, Đường Khôn khôi phục tu vi, hướng phía trên nghiêm nghị quát lớn, ngươi đã đầu nhập vào Ma Quân, vì sao còn muốn đột nhiên ra tay với ta? Chẳng lẽ là nghĩ tại Ma Quân trước mặt cùng bốn thú cốc đoạt công lao hay sao? Hứa Thừa Nghiệp nguyên bản tại cẩn thận xem xét kia một gỗ mở ra chi pháp, nghe nói như thế, nhịn không được sủi cười ra tiếng, đầu nhập vào. Ha ha, một cái tự thân khó đảm bảo nho nhỏ huyết ma mà thôi, ta đầu nhập vào nó có thể được cái gì chỗ tốt? Đường Khôn vừa sợ vừa giận, Hứa Thừa Nghiệp, ngươi lại dám như thế xem thường Ma Quân, liền không sợ Ma Quân khôi phục về sau, để ngươi ăn nếm thụ ngàn vạn ma trùng cắn xé thống khổ à? Hứa Thừa Nghiệp khinh thường cười một tiếng, kia thượng cổ huyết ma thân thể tàn phế cũng đã gần muốn giữ không được, cần nuốt cái này tiên nhân bảo trong hộp tiên khí mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, tiên nhân bảo hộp trong tay ta, ngươi lấy cái gì trở về khôi phục ma quân? Ngươi! Đường Khôn lửa giận công tâm, nhịn không được phốc phốc một chút phun ra một ngụm tinh huyết, thậm chí liền ngay cả vừa mới khôi phục tu vi đều có bất ổn dấu hiệu. Hắn không thể không đội vàng thu hồi thần niệm, ổn định nỗi lòng, thật vất vả mới đem thể nội hỗn loạn linh lực một lần nữa trấn an xuống tới. Liệt Diễm môn bên này, Hồng Hữu Hiền cảm thấy không thích hợp, mở miệng hỏi: "Hứa sư minh, đã ngươi không có đầu nhập vào huyết ma, vì sao lại phải đem Cố sư minh cùng Bạch sư minh bọn hắn hiến tế cho huyết ma ma quật?" Hứa Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng, không khỏi đắc ý nói: "Nếu không phải như thế, ta lại có thể nào lấy được huyết ma tàn hồn tín nhiệm, để nó chỉ dẫn ta tìm tới cái này tiên nhân bảo tàng chỗ?" Không đợi Hồng Hữu Hiền mở miệng, liền nghe sau lưng một tán tu minh tu sĩ cười lạnh nói: "Chúng ta cũng chưa bán nhà mình đạo hữu, còn không phải đều tiền đến rồi." Hứa Thừa Nghiệp nghe vậy cấp tốc nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Đám người trời xui đất khiến ở giữa liền tất cả đều tiến đến lộ ra lúc trước hắn đủ tiểu tính toán, lại là giả ý đầu nhập vào huyết ma lại là hiến tế đồng môn sư đệ những việc này, giống như tất cả đều là đang bị người đùa với chơi. Hứa Thừa Nghiệp cảm giác mình phảng phất thành người khác cho cười, lập tức giận tím mặt: "Ngươi là thân phận gì? Cũng dám ở chỗ này nói kia?" Đang khi nói chuyện vung tay lên, một chương trung giai hỏa phù nhanh như gió, trong chớp mắt bay đến vị kia tán tu trước người, cũng ầm vang nổ tung. Vị kia vừa mới còn tại đối Hứa Thừa Nghiệp khinh thường chào phúng luyện khí trung kỳ tu sĩ, tại cái này thoáng qua ở giữa, liền bị phù lửa triệt để thôn phệ, sau đó kêu thảm hai tiếng, cuối cùng vẫn lạc mà đi. T. Giữa sân đám người thấy thế, không khỏi nhao nhao hít sâu một hơi. Trung giai hỏa phù thế mà có thể phát huy ra uy lực như thế, vừa rồi kia xuống tới quá nhanh, chỉ sợ liền xem như ta, cũng không cách nào né tránh. Có thể đem một chương bình thường trung giai hỏa phù xem như tất sắc kỹ, đây chính là trúc cơ tu sĩ thực lực a. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên mười phần nghiêm trọng. Các vị đạo hữu, lúc này, Sở Ngọc Nhi cũng cuối cùng từ vừa rồi thương thế bên trong khôi phục lại, hướng phía đám người cao giọng mở miệng nói: "Hứa Thừa Nghiệp phản bội chính đạo, giết hại đồng môn, bội bạc, nếu là thật sự để hắn đạt được kia một sợi tiên khí, còn không biết sẽ làm ra nhiều ít thương thiên hại lý sự tình." Đang khi nói chuyện, nàng nhanh chóng tế ra truy nguyệt lăng, đem Hứa Thừa Nghiệp một kiện trung giai pháp khí khó khăn lắm ngăn lại. Sau đó cấp tốc hướng bốn thú cốc cùng liệt diễm môn bên này riêng phần mình nhìn lướt qua, trầm giọng nói: "Không bằng chúng ta tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, trước đem người này chém giết lại nói, cũng coi là vì chính ma hai đạo đồng thời trừ bỏ một cái lớn hại." Bốn thú cốc cùng liệt diễm môn đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ do dự cùng vẻ suy tư, rõ ràng là đối đề nghị này có chút ý động. Chương 265, chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận. Chương 265, chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận. Đường Khôn cùng Thẩm Đại Hữu, Dịch Tiên Khiếu mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối liệt diễm môn tới nói, Hứa Thừa Nghiệp lừa giết mười mấy tên đồng môn sư đệ sư muội, là danh phủ kỳ thực tông môn phản đồ. Đối bốn thú cốc tới nói, Hứa Thừa Nghiệp đầu tiên là giả ý đầu nhập vào, đến tiếp sau lại vi phạm trước đó quyết định, đem bốn thú cốc đùa bỡn trong lòng bàn tay, hoàn toàn chính là một loại chơi bừa. Bởi vậy, Hứa Thừa Nghiệp cùng hai cái này tông môn quan hệ trong đó đều đã không thể điều hòa, chỉ có Điểm Nguyệt Tông có thể dâu dịa. Cho dù mới Hứa Thừa Nghiệp đối Sở Ngọc Nhi đánh lén, cũng là vì cướp đoạt bảo hộ. Mà lần này bọn hắn tiến vào Bảo Sơn bí cảnh vốn chính là đang tiến hành đoạt bảo thi đấu, Hứa Thừa Nghiệp gây nên cũng coi như tình có thể hiểu. Nói một cách khác, Điểm Nguyệt Tông là duy nhất có thể đem mình không liên quan đến sự việc một phương. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Sở Ngọc Nhi sẽ bước lên đắc tội Hứa Thừa Nghiệp phong hiểm, cái thứ nhất đưa ra tam phương cộng đồng liên thủ ngăn địch đề nghị. Trong lúc nhất thời, đám người cấp tốc trao đổi ánh mắt, đều có chút kích động. Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nói: "Hiện tại tiên nhân bảo hộp liền trong tay ta, tương đương với lần này đoạt bảo thi đấu đã sớm kết thúc. Các ngươi chẳng lẽ lại thật phải mạo hiểm, lấy luyện khí tu vi khiêu chiến vượt cấp a?" Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, thả ra một cỗ trúc cơ tu sĩ thần hồn uy áp. Cương đại hồn lực như cuồng phong từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, trong đó đối thần hồn lực các bách, thậm chí có thể so với vừa nãy vết nứt không gian bên trong cương phong. Lập tức để mấy đại tông môn đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, không dám tùy tiện động đậy. Hứa Thừa Nghiệp cười lạnh nói: "Hiện tại ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu là lúc này rời đi người, nhưng bình an vô sự, các bảo đảm bình an. Sau 3 hơi thở, nhưng cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Nói xong, liền lập tức trông nóng ngón tay bắt đầu tính toán, một phía dưới đám người nhao nhao cùng nhìn nhau, trong mắt vẻ do dự càng sâu mấy phần. Đặc biệt là mấy cái môn phái nhỏ cùng tu hành thế gia đệ tử, thần tình trên mặt cấp tốc biến hóa, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, dẫn đầu nhảy ra. "Lần này chúng ta chỉ là mang theo sư đệ tới từng trải đối với tiên nhân bảo hộp như thế cho bảo, thực sự không dám nhúng chạm, xin từ biệt." Bốn thú cốc sau lưng, một tên cao lớn thu kịch hán tử hướng phía mấy phe nhân mã chắp tay, lập tức liền tế ra phi hành pháp khí, mang lên sau lưng mấy tên tu sĩ trẻ tuổi từ đỉnh đầu khe chỗ rời đi. Hai, Thẩm đạo hữu, Hồng đạo hữu, đoạt bảo thi đấu vốn là nguy hiểm trùng điệp, hiện tại đã Hứa đạo hữu đều đã bất kể hiểm khích lúc trước, vậy bọn ta vẫn là buông xuống thù hận, tận lực nhìn về phía trước đi. Liệt diễm môn trong mọi người, một áo xanh phụ nhân khuyên một câu, sau đó cũng mang theo sau lưng mấy tên đệ tử rời đi. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản 70-80 người liền đã rời đi hơn phân nửa, nhưng ba đại tông môn đệ tử vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, cũng không động đậy. Hồng Hữu Hiền gặp còn có càng nhiều người vội vã rời đi, đôi mắt ngưng tụ, lớn tiếng nói: "Các ngươi đừng nghe hắn, nơi đây vốn là toàn bộ Bảo Sơn bí cảnh khu vực hạch tâm, liền coi như các ngươi hiện đang chủ động rời đi, bên ngoài cơ quan trung điểm cũng là ra không được. Hắn đây là tại sử dụng kế ly gián, muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Những cái kia nguyên bản cũng định rời đi tu sĩ ngay vậy, đều là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lộ ra 10 phần xoắn xuýt. Sở Ngọc Nhi hướng phía Hồng Hữu Hiền tán thưởng gật đầu, sau đó nói, Hồng đạo Hữu nói không sai. Mặc dù Hứa Thừa Nghiệp là trúc cơ tu vi, nhưng chúng ta nhiều người, liên thủ chưa hẳn đấu không lại hắn. Hắn sở dĩ còn muốn cố ý trở lại thời gian thả người rời đi, vừa lúc nói rõ hắn cũng biết không đánh lại được chúng ta tất cả mọi người, cho nên sợ. Ha ha ha. Hứa Thừa Nghiệp giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ thực lực, như là khác nhau một trời một vực, ta nhìn các ngươi giống như mãnh hổ xem thỏ, ta sẽ sợ. Lúc này, Đường Khôn cũng đi theo mở miệng, mặc dù trúc cơ kỳ thực lực hoàn toàn chính xác viễn siêu luyện khí kỳ, nhưng các ngươi đừng quên, hiện tại thế nhưng là tại Bảo Sơn bí cảnh bên trong, trận pháp bảo vệ đối tu sĩ tu vi có khắc nghiệt hạn chế, hắn cũng không dám hoàn toàn phát huy ra. Không tệ. Hồng Hữu Hiền gật đầu, Hứa sư minh mới lần thứ nhất đánh lén lúc, dùng chính là nhục thân trường lực, sau đó hai lần xuất thủ, phân biệt dùng chính là trung giai hỏa phù cùng một kiện trung giai pháp khí. Từ đầu tới đuôi cũng không dám sử dụng bất luận cái gì trúc cơ pháp thuật cùng cao giai pháp khí, có thể thấy được chính Hứa sư minh cũng biết, một khi sử dụng vượt qua trúc cơ tu vi đấu pháp, liền sẽ mang đến không thể nghịch trừng phạt. Đây chính là hắn biết sợ nguyên nhân. Hứa Thừa Nghiệp đã quên đếm xem chuyện này, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm Hồng Hữu Hiền, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Người muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, đồng thời ngón tay đẩy nhẹ, lại trực tiếp tế ra một trường cao giai hỏa phù, hướng phía Hồng Hữu Hiền trên thân nhanh chóng bay tới. Kia hỏa phù tới quá nhanh lại quá mức đột nhiên, Hồng Hữu Hiền căn bản đến không kịp trốn tránh, lập tức sắc mặt đại biến. Mắt thấy cả người hắn liền bị phụ lửa thôn vệ thời điểm, lại nghe sau lưng đột nhiên chuyển đến Thẩm Đại Hữu thanh âm, liệt kiếm trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một trận phi kiếm ra khỏi vỏ vù vù thanh âm, chỉ gặp tổng cộng tầm 10 thanh phi kiếm nhanh chóng bay ra, trong chớp mắt mọi người ở đây phía trên tạo thành một cái cự đại tâm chắn phòng ngự kiếm trận, đem tấm kia cao giai hỏa phù thành công ngăn cản bên ngoài. Oeng! Theo nhất thanh nổ vang, cuồng bạo phù lửa trong nháy mắt dâng lên mà ra, như là hóa thành một đầu khoảng chừng 10 trượng chi cao to lớn lửa thú, há miệng liền đem kiếm kia trận cùng kiếm trận dưới đáy một đám liệt diễm môn đệ tử cho đều nuốt vào. Chỉ một thoáng, hỏa xà bay múa, tia lửa tung tóe, khi chân khí thế bất phàm. Cứ việc Thẩm Đại Hữu mang theo tầm 10 tên sư huynh đệ cố gắng trèo chống kiếm trận, cũng đem kiếm trận mở ra hoàn toàn, đem phủ lửa hết sức ngăn cản bên ngoài. Nhưng này trở nên càng ngày càng nóng nảy hỏa diễm, cùng cấp tốc kéo lên nhiệt độ, tựa như đem mọi người cùng nhau kéo vào đạo một cái lò luyện đan to lớn bên trong, cấp tốc tiêu hao mỗi người linh lực. Hồng Hữu Hiền gặp Thẩm Đại Hữu tựa hồ sắp không chịu nổi, vội vàng lớn tiếng nói, "Sở Đạo Hữu, Đường Khôn Đạo Hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu là ta cùng các sư huynh trước bị chém giết, các ngươi cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được hắn." Đường Khôn cùng Sở Ngọc Nhi lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sau đó cũng riêng phần mình xuất thủ. Nhưng hai người đều không tới cứu viện binh liệt diễm môn, mà là một cái tế gia yêu thú tinh huyết, một cái tế gia truy nguyệt lăng, cùng nhau công hướng Hứa Thừa Nghiệp. Hồng Hữu Hiền sầm mặt lại, nhịn không được bật thốt lên mắng to, hai cái chỉ có tu vi ngu xuẩn. Thật sự cho rằng một chương cao giai hỏa phù là có thể đem hắn thần hồn ngăn chặn sao? Cứu người trước a. Nhưng cái này nhắc nhở thì đã trễ, giữa không trung ba người đấu pháp đã triển khai. Quả nhiên không ra Hồng Hữu Hiền sở liệu, một chương cao giai hỏa phù cũng không thể tiêu hao Hứa Thừa Nghiệp nhiều ít linh lực cùng lực. Hắn một bên khống ở hỏa phù này đem liệt diễm môn đám người vây ở dưới đáy đốt cháy đồng thời, còn vừa có thể đem viên kia kim cương sử thế ra, cùng hai người khác đánh đến có về. Chỉ vừa đối mặt, Đường Khôn cùng Sở Ngọc Nhi hai người liền cảm nhận được áp lực lớn, thậm chí không thể không đổi công làm thủ, mỗi lần đều muốn dùng hết toàn lực mới có thể đem kia kim cương sử kỳ quái thế công cho cản lại. Mấy hiệp xuống tới, Đường Khôn yêu thú tinh huyết cùng có thứ, cùng Sở Ngọc Nhi truy nguyệt lăng, lại đều sinh ra mấy phần sắp chống đỡ không được tình thế. Nhìn xem hảo hảo tam phương liên thủ, cứ như vậy bị Hứa Thừa Nghiệp tùy tiện chia cắt, vẫn như cũ biến thành tiêu diệt từng bộ phận cục diện, Hồng Hữu Hiền hơi kém bị tức đến phun máu. Bất quá hắn dù sao tu vi thấp, lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đỉnh đầu phù hỏa tướng kiếm trận phòng ngự chậm rãi xé rách. Nghĩ không ra cao giai hỏa phù uy lực thế mà như thế lớn. Một bên Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên mở miệng nói một câu. Hồng Hữu Hiền nghi hoặc quay đầu, đã thấy vị tiểu sư muội này trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ hiếu kỳ nhìn chằm chằm đỉnh đầu mãnh liệt phù lửa, ngày đó cầu ga sư đệ bị cao giai hỏa phù vây khốn thời điểm, cũng là hiện tại chúng ta tình hình như vậy a. Hồng Hữu Hiền sững sờ, lúc này mới nhớ tới, ngày đó tại khiêu chiến tỷ thí thời điểm, cầu ga sư đệ cũng bị người dùng một trường cao giai hỏa phù vây ở trên lôi đài. Tiểu sư muội cùng cầu ga sư đệ tâm hữu linh tê, có lẽ là nghĩ đến cầu ga sư đệ nhẹ nhõm đem phù lửa hấp thu hầu như không còn hình tượng, cho nên mới sẽ nói ra cao giai hỏa phù uy lực thế mà như thế lớn loại lời này. Hồng Hữu Hiền cười khổ nói, cầu ga sư đệ thiên phú dị bẩm, như hắn ở chỗ này, chỉ là một trường cao giai hỏa phù lại làm sao có thể vây được. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe tới phương đột nhiên truyền đến ông một tiếng trầm đục. Đám người tựa hồ nghĩ đến cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy ngay tại khoảng cách gần đấu pháp bên trong Hứa Thừa Nghiệp ba người chung quanh, một cỗ không gian thật lớn vặn bẹo chi lực đẩy ra, thuấn di liền đem ba người cùng nhau chuyển rời đến ngoài trăm bước. Ngay sau đó, không gian kia vặn bẹo chỗ tựa hồ bị người từ nội bộ dùng cự lực chống rông xé mở một vết nứt, thân ảnh của một thiếu niên từ kia trong cái khe chậm rãi bò lên ra. Chương 266, hai người các ngươi đều nên giết. Chương 266, hai người các ngươi đều nên giết. Thiếu niên kia vóc người trung đẳng, làn da ngăm đen, lúc này mặc dù toàn thân áo quần rách nát, nhưng trên mặt vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Hai đầu mày kiếm hướng nghiêng phía trên cao cao giơ lên, mày kiếm phía dưới, một đôi con ngươi đen nhánh như là ngôi sao trong bầu trời đêm rạng rỡ loé sáng. Là cậu và sư đệ. Đỗ Xuân Hiểu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Liệt Diễm môn còn lại đám người cũng toàn đều trở nên hưng phấn, sư đệ hắn còn chưa có chết. Ha ha, ta liền biết, cậu ba sư đệ Hồng Phúc Tề Thiên, làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trong lúc nhất thời, có người reo hò, có người cười to, có người nhịn không được vui đến phát khóc. Tiểu tử này, tại vết nước không gian bên trong ngốc lâu như vậy, thế mà bị hắn dứt đến đây. Ngoài trăm bước, vừa mới rơi xuống một cây tráng kiện trên nhánh cây đứng vững Sở Ngọc Nhi nhìn xem thiếu niên thân ảnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Kia vết nước không gian bên trong cương phong uy lực, nàng lúc trước là thân thể sẽ qua. Tùy tiện một đạo phổ thông cương phong, đều có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà lại trong đó còn thỉnh thoảng xen lẫn cái khác uy lực càng lớn cương phong, một khi bị cuốn vào, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều sẽ bị cạo một lớp ra. Sở Ngọc Nhi trước đó cố ý tại trong truyền tống trận thi triển thủ đoạn, đem cầu ga đưa vào đến vết nước không gian bên trong, liền là muốn mượn bên trong vô số cương phong, để cái này thường thường không có gì lạ luyện khí đệ tử tan biến tại vô hình. Coi như cầu ga đào thoát, Sở Ngọc Nhi đều chỉ cho là đối phương vận khí tốt mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà có thể liên tục hai lần từ vết nước không gian bên trong thành công ra, cái này không chỉ là vận khí vấn đề. Nàng vô ý thức hướng Yểm Nguyệt Tông phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên gặp lúc trước còn không có tinh thần gì tiểu sư muội, lúc này lại là hai mắt sáng rực, toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Sở Ngọc Nhi lập tức chau mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, một cô trúc cơ thần hồn uy áp đã từ phải hậu phương cấp tốc gáp chế tới. Lúc này có cường địch ở bên, mong rằng Sở đạo hữu chớ có phân tâm mới là. Đường Khôn tựa hồ cố ý chậm nửa tuấn phát ra nhắc nhở, nói chuyện thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp trưởng phòng đã lâng lâng rơi xuống Sở Ngọc Nhi trước người. Cũng may Sở Ngọc Nhi đã sớm chuẩn bị, cấp tốc giơ lên Truy Nguyệt Lăng đem cái này một cái tay không vững vàng tiếp được. Ầm. Cho dù đối phương tận lực dùng nhục thân chi lực để thay thế pháp thuật, nhưng cái này nhìn như thường thường một rưỡi lòng bàn tay, Sở Ngọc Nhi phảng phất nghe được làm đỉnh cấp pháp khí Truy Nguyệt Lăng đều phát ra nhất thanh thống khổ rít lên. Sở Ngọc Nhi trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng để cho mình cả người thuận thế về sau bay xa, hết sức kéo ra cùng Hứa Thừa Nghiệp ở giữa khoảng cách. Đồng thời cao giọng nói, "Cầu ba đạo hữu ngươi đến rất đúng lúc. Hứa Thừa Nghiệp rơi vào ma đạo, nghĩ đem chúng ta toàn giết. Đạo hữu tranh thủ thời gian xuất thủ, cùng bọn ta cộng đồng ngăn địch." Nghe được cái này nhắc nhở, Cầu ba tựa hồ lúc này mới từ vết nứt không gian dãy rủa bên trong tỉnh táo lại. Hắn cấp tốc hướng chung quanh liếc nhìn một chút, gặp phía dưới Liệt Diễm môn đám người bị vây ở một đoàn phù hỏa chi bên trong, Tiệm Nguyệt Tông cùng bốn thú cốc đệ tử tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, lúc này chính riêng phần mình ngồi tại trong khắp nọ ngách nghỉ ngơi chữa thương. Cách đó không xa, Sở Ngọc Nhi đang bị Hứa Thừa Nghiệp luân phiên truy sát, mà bốn thú cốc Đường Khôn thì là cùng sau lưng Hứa Thừa Nghiệp áp trận, một bộ muốn cùng Hứa Thừa Nghiệp cùng một chỗ vây quét Sở Ngọc Nhi bộ dáng. Cầu Ga lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, "Sở đạo hữu chớ hoảng sợ, ta lập tức tới ngay giúp ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra mấy cây tỏa linh châm, hướng Hứa Thừa Nghiệp cùng Đường Khôn hai người phương hướng cùng nhau vung đi. Đồng thời nhục thân của mình cấp tốc rơi xuống, trực tiếp nhảy vào đoàn kia cao giai hỏa phù phóng thích ra phù hỏa chi bên trong. Kia mấy cây ngân châm thế đi cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới hai người trước mặt. Hứa Thừa Nghiệp lúc này liền bị bước lui mấy bước, khó khăn lắm né tránh cái này ngân châm ám khí đánh lén. Đường Khôn thì là hoàn toàn không ngờ tới mình cũng tại bên trong phạm vi công kích, nhất thời sơ sẩy, không thể không vội vàng điều động quanh thân linh lực tạo thành phòng hộ. Dù vậy, kia mấy cây nhìn như thường thường không có gì lạ ngân châm, cũng là tại liên tục phá hắn ba tầng linh lực phòng ngự về sau, mới bất lực rơi xuống. Đường Khôn cả người đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, loại kia kinh hoàng cảm giác, cho dù tại vừa rồi đối mặt Hứa Thừa Nghiệp thời điểm đều chưa từng có. Túi đầu nhìn lại, gặp phía dưới đoàn kia to lớn phù lửa, theo cầu ga bước vào, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Liệt Diễm môn vây khốn nguy hiểm giải khai, còn lại hai mươi mấy tên Liệt Diễm môn đệ tử cùng tán tu minh tu sĩ đều là vui mừng quá đỗi. "Tiểu tử, ngươi vì sao ra tay với ta?" Đường Khôn phẫn nộ chất vấn. Cầu ga không chút do dự trả lời, "Từ xưa chính ma không hai cái đều, ngươi thân là tu sĩ chính đạo, lại phản bội chính đạo cùng ma tu cấu kết, ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên." Không đợi Đường Khôn đều là, liền nghe Hứa Thừa Nghiệp đột nhiên mở miệng, nói hay lắm. "Cầu ga sư đệ nhất tâm hướng đạo, không hổ là ta tu sĩ chính đạo mẫu mực. Sư đệ đừng lại trì hoãn tranh thủ thời gian xuất thủ đem những cái kia ma đạo tặc tử nhau nhau diệt trừ." Hắn muốn định bào chế lúc trước kế sách, đem mấy đợt người lần nữa chia để trị. Nào biết cầu ga căn bản không để ý tới, nội giận nói, "Hứa sư huynh phản bội tông môn, giết hại đồng môn sư huynh đệ, tội ác tày trời, cũng là đáng chết. Ta cái này trước hết giết ngươi, vì Bạch sư huynh bọn hắn báo thù." Dứt lời, cầu ga liền tế ra liệt phong trảo, trực tiếp bay về phía Hứa Thừa Nghiệp. Hứa Thừa Nghiệp không dám thất lễ, vội vàng tế ra kim cương sử ngăn cản. Nào biết mới có thể đồng thời ngăn chặn yêu thú tinh huyết cùng Truy Nguyệt Lăng kim cương sử, lúc này ở cầu ga liệt phong trảo cuồng bắt mãnh kích phía dưới, vậy mà rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Đường Khôn thấy thế đại hỉ, "Đạo hữu làm được tốt, cứ như vậy đem hắn ngăn chặn, ta đến giúp ngươi." Nói xong hắn liền kết động bí pháp pháp quyết, để hai cánh tay của mình phía trên lần nữa mọc ra một đoạn cốt thứ. Đang muốn tiến lên đây đối Hứa Thừa Nghiệp khởi xướng vây công lúc, đã thấy cầu ga đã tê ra một đôi truy hồn trảo hướng phía bên mình bay tới. Kia lợi trảo dù sao cũng là cao giai pháp khí, tốc độ cực nhanh, uy lực bất phàm, xiêu xiêu tiếng xé gió, phản phất tùy thời có thể đem không khí đều xé mở một vết nứt. Đường Khôn không còn dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể vung vẩy một đôi cốt thứ ngăn cản. Một bên ngăn cản một bên nổi giận đùng đùng chất vấn, "Tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn giết ta vẫn là giết hắn?" Cầu Ga không chút do dự trực tiếp trả lời, "Hai người các ngươi đều không phải là người tốt, đều nên giết." "Ngươi?" Đường Khôn bị tức đến chênh lệch nghiến răng nghiến lợi, một chút thổ huyết, "Tốt tốt tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng làm thịt lại nói. Nói xong, hắn vung tay lên, đem còn lại dọn kia cao gia yêu thú tinh huyết cùng trên thân mấy đầu hắc xà cùng nhau thế ra, hướng phía cầu ba bay đi. Cùng lúc đó, Hứa Thừa Nghiệp cũng nắm lấy cơ hội, cơ một đôi tay không hướng cầu ba bên này nhanh chóng áp sát tới. Nguyên bản ba nhà liên thủ ngăn địch tràn diện, thoáng qua ở giữa liền biến thành cầu ba lấy một địch hai, mà lại đối thủ vẫn là giữa sân tu vi cao nhất hai người. Bất thình lình biến hóa, lập tức đem phía dưới đám người tất cả đều nhìn ngây người. Chương 267, Hứa sư huynh ngươi thua. Chương 267, Hứa sư huynh ngươi thua. Nguyên bản thật vất vả mới hình thành ba nhà liên thủ, cộng đồng ngăn địch cục diện, không nghĩ tới cầu ba một màn này hiện, liền đem cục diện này làm hỏng phía dưới liệt diễm muôn mọi người nhất thời lại là bất đắc dĩ, lại là im lặng. Cầu ba sư đệ, Hồng Hữu Hiển tựa hồ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngay cả vội mở miệng với đủ, Hứa Thừa Nghiệp không chỉ có làm nhiều việc ác, mà lại là nơi đây tu vi cao nhất, ta lấy vì sư đệ vẫn là tạm thời buông xuống chính ma chi tranh, trước tiên đem Hứa Thừa Nghiệp tên phản đồ này giải quyết lại nói. Cũng không biết cầu ba có phải hay không thật nghe lọt được, quả thật liền không tiếp tục để ý sau lưng Đường Khôn, tiếp lấy lớn giơ tay lên, gọi ra một đoàn màu xanh trắng băng diễm, hướng phía Hứa Thừa Nghiệp trên thân nhào đem qua khứ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể triệu hoán linh hỏa. Hứa Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng bấm pháp quyết, trong nháy mắt cũng từ trong lòng bàn tay mình gọi ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Cái này đoàn hỏa diễm so cầu ba triệu ra linh hỏa nhan sắc phải sâu rất nhiều, như là ở giữa không trung lưu động nham tương chợt vừa xuất hiện, liền để chung quanh trong vòng mấy trượng nhiệt độ đều tăng lên hơn phân nửa, liên hạ phương tầm mắt của mọi người đều trong nháy mắt trở nên bóp méo rất nhiều. T. Thẩm Đại Hưu cùng Dịch Thiên Khiếu bọn người thấy thế, đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đây là tứ chuyển linh hỏa. Hứa sư Minh Cư nhưng đã đem khống hỏa quyết luyện đến loại trình độ này. Nhưng tứ chuyển linh hỏa không phải nói chỉ có trúc cơ hậu kỳ trở lên tu vi mới có thể luyện thành sao? Hứa sư Minh bất quá vừa mới đột phá trúc cơ, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người tại riêng phần mình chấn kinh, nghi hoặc, chỉ có Đỗ Xuân Hiểu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, cầu ba sư đệ cẩn thận, không muốn cùng hắn mệnh bính. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, một đỏ một lam hai đoàn linh hỏa cũng đã đụng vào nhau. Oeng! Theo nhất thanh âm vang nổ vang, hai đoàn linh hỏa trong nháy mắt kết hợp một chỗ, nổ thành một đoàn khoảng trường rộng vài trượng to lớn hỏa diễm, đem cầu ba cùng Hứa Thừa Nghiệp hai người cho cùng nhau nuốt vào. Lập tức, một cỗ cường đại linh lực như là như cuồng phong từ cái này đoàn to lớn hỏa diễm quanh thân hướng bốn phía tản ra, trong chớp mắt liền hình thành mấy chục đoàn linh lực luồng khí xoáy. Mà tại kia luồng khí xoáy bên trong, lại hoặc nhiều hoặc ít đều xen lẫn chút linh hỏa, nhìn liền như là từng đoàn từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, giống như tận thế thiên kiếp hiện ra. Phía dưới đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, đội vàng riêng phần mình tế ra pháp khí, kiếm trận cùng tinh huyết bí thuật để ngăn cản. Nhưng hỏa cầu kia bên trong, bản liền mang theo cường đại linh lực luồng khí xoáy, uy lực viễn siêu bình thường hỏa cầu, liền ngay cả trung giai phòng ngự pháp khí đều không thể hữu hiệu ngăn cản, trận tiếp xúc liền bị hoành nhiên nổ nát. Bèn, bèn, bèn. Chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm vang, phía dưới trong đám người lần lượt có người bị riêng phần mình nổ bay ra ngoài, liền ngay cả quanh mình những cái kia to lớn cổ thụ cũng đều bị tạc ra rất nhiều một người cao lỗ hổng. Giữa sân lập tức trở nên hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu rên liên hồi. Tiệm Nguyệt Tông bên này, Hồng Thụ đội vàng tế ra một kiện tông chủ bàn cho cao giai phòng ngự pháp khí. Kia là cái chế tác tinh xảo sứ thanh hoa bát, mặc dù bát thân cũng không theo linh lực rót vào mà biến lớn, bất quá cái bát lại có thể hướng bốn phía cấp tốc lan tràn ra từng đạo như là màu xanh như nước gợn thủy thuộc tính phòng ngự bình chướng, trong nháy mắt liền đem Tiệm Nguyệt Tông đám người hộ ở phía dưới. Kia phòng ngự bình chướng mặc dù nhìn xem mười phần kinh bạc, tựa hồ đâm một cái liền phá, nhưng thật chờ hỏa cầu rơi xuống lúc, mới vừa cùng phòng ngự bình chướng tiếp xúc đến, liền giống như là bị kia phòng ngự bình chướng cho triệt để hòa tan theo một trận tư thanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiểu sư muội xuất thủ. Chờ cái này một đợt hỏa cầu uy lực cuối cùng kết thúc về sau, mấy tên Niệm Nguyệt Tông đệ tử cùng nhau chắp tay. Hồng Thụ khoát tay, đều là đồng môn, mấy bị sư tỷ không cần phải khách khí. Hậu Phương một tuổi khá lớn sư tỷ khẽ cười một tiếng nói, nghĩ không ra tông chủ đối tiểu sư muội lại coi trọng như vậy, thế mà đem Chấn Tông pháp bảo Càn Khôn Thanh Ngọc Bát đều luyện chế một kiện phản phẩm ra tặng cho sư muội. Sư muội như thế phúc duyên, thật là để cho người ta hâm mộ a. Này người nói chuyện lúc, đáy mắt có một vẻ vẻ đoán độc chợt lóe lên. Bất quá Hồng Thụ rõ ràng không có chú ý tới chi tiết này, chỉ tùy ý hướng nàng nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển hướng Liệt Diễm môn. Đã thấy Liệt Diễm môn bên trong, đã có người dẫn đầu lần nữa thi triển kiếm trận, đem rơi xuống hỏa cầu cho toàn bộ trận. Kiếm trận phía dưới tất cả liệt cửa đệ tử, bao quát vị kia cùng cầu ba rất thân cận tiểu sư muội, tất cả đều bình yên vô sự. Hồng Thụ nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp giữa không trung hai người kia chiến đoàn bên ngoài, lúc này đã bị vô số trôi nổi hỏa cầu cùng đại lượng cắt đuổi chỗ che lấp. Trong đó thỉnh thoảng liền sẽ có linh hỏa dâng lên mà ra, phản phất có hai con cao giai hỏa thuộc tính yêu thú ở trong đó chém giết không ngớt. Về phần vừa mới còn tại tham dự đấu pháp Sở Ngọc Nhi cùng Đường Côn hai người, lúc này cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa yên lặng áp trận chờ đợi kia linh hỏa bên trong kết quả. Sở Ngọc Nhi do dự một chút, đối phía dưới Thẩm Đại Hưu nói, phiền phức Thẩm đạo hưu sớm chuẩn bị hảo kiếm trận chờ một chút Hứa Thừa Nghiệp vừa ra tới, chúng ta tam phương liền đồng loạt ra tay, nhất định phải đem hắn cấp tốc giải quyết. Thẩm Đại Hưu do dự một chút, có chút không xác định nói, nhưng nếu là ra chính là chó sư đệ đâu? Sở Ngọc Nhi cười lạnh nói, vừa rồi các ngươi đều thấy được, Hứa Thừa Nghiệp đã đem khống hỏa quyết tu luyện đến linh hỏa tứ chuyển. Chắc hẳn không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng, tứ chuyển linh hỏa chi uy tương đương với chút cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Coi như cầu ba kia linh hỏa coi như lại thế nào kỳ dị, lại làm sao có thể là tứ chuyển linh hỏa đối thủ?
Ta đoán mười hơi bên trong mà tất nhiên sẽ sinh ra thắng bại, chỉ có Hứa Thừa Nghiệp một người có thể còn sống ra. Bất quá coi như hắn có thể thắng được, vì duy trì cái này tứ chuyển linh hỏa, chắc hẳn cũng tiêu hao không ít linh lực, đến lúc đó, chính là chúng ta xuất thủ đem hắn một kích chém giết thời cơ tốt nhất. Đang nói, lại nghe vèo nhất thanh, chỉ gặp giữa không trung đoàn kia to lớn hỏa diễm bị linh lực cưỡng ép xé mở một cái nho nhỏ lỗ hổng. Ngay sau đó, một người mặc bạch bảo bóng người từ đó cấp tốc bay ra. A, là Từ Thừa Nghiệp. Phía dưới đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Sở Ngọc Nhi trên mặt lại là một bộ quả là thế biểu lộ. Các vị đạo hữu còn chờ cái gì? Ngay tại lúc này, Sở Ngọc Nhi vẫy bàn tay lớn một cái, liền muốn dẫn đầu đem Truy Nguyệt Lăng thế ra. Nhưng lập tức, lại nghe phía dưới truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Nàng phát giác được không thích hợp, ngay cả vội ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung đoàn kia to lớn hỏa diễm, lúc này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bên trong cấp tốc có bảo. Chỉ qua ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, chung quanh tất cả hỏa diễm liền toàn bộ biến mất, cậu ga thân ảnh quen thuộc kia, cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa dần hiện ra tới. Lúc này cậu ga mặc dù vẫn như cũng là áo quần rách nát, nhưng biểu lộ bình thản, quanh thân càng là không thấy nửa điểm tổn thương. Ngược lại là trước một bước từ hỏa diễm bên trong ra Hứa Thừa Nghiệp, lúc này lại là châm gài tóc rơi xuống, sợi tóc luân vũ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ khó tin. Rất rõ ràng, mới kia trong ngọn lửa đấu pháp kết quả, cùng Sở Chính Ngọc Nhi dự đoán kết quả có khác biệt rất lớn, Hứa Thừa Nghiệp căn bản chính là mình chống đỡ không nổi, từ giữa bên cạnh chủ động chống tới. Làm sao lại như vậy? Sở Ngọc Nhi giật nảy cả mình, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện kết quả như vậy. Đang lúc suy tư, chỉ nghe cậu ga nhàn nhạt mở miệng, "Hứa sư huynh ngươi đùa, đem cái kia hộp gỗ giao ra đi." Tiếp lấy lại nghe Hứa Thừa Nghiệp nhanh chóng đáp, "Làm sao? Chẳng lẽ ta giao ra tiên nhân kia bảo hộ, cậu ga sư đệ liền chịu thả ta một con đường sống sao?" Nghe nói như thế, mọi người chung quanh hoắc nhất thanh liền triệt để nổ tung. "Cái gì? Hứa Thừa Nghiệp thế mà hướng cậu ga đạo hữu chủ động cầu xin tha thứ? Ta không nghe lầm chứ? Làm sao có thể?" T. Vừa rồi tại đoàn kia trong ngọn lửa một bên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, vô luận điểm Nguyệt Tông, bốn thú cốc vẫn là liệt diễm môn đệ tử, từng cái tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà Sở Ngọc Nhi cùng Đường Khôn hai người càng là cấp tốc trao đổi cái ánh mắt, biểu lộ đều trở nên mười phần nghiêm trọng. Lúc này, lại nghe cậu ba mở miệng lần nữa, "Thả ngươi, làm sao có thể? Ta nói qua muốn thay Bạch sư huynh bọn hắn báo thủ." Tiếp lấy nói gió nhất chuyển nói, "Bất quá, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, lưu ngươi một đầu toàn thây." Chương 268, Diệp Bùi Cát, ba nhà liên thủ. Chương 268, Diệp Bùi Cát, ba nhà liên thủ. Ha ha ha. Nghe xong cậu ba, Hứa Thừa Nghiệp trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi khí lực lớn hơn ta, ta liền sẽ sợ ngươi sao?" Đám người nghe xong, lập tức liền đã hiểu. Có lẽ là mới tại đoàn kia trong ngọn lửa thời điểm, hai người tỉ thí khí lực, kết quả đường đường trúc cơ tu vi Hứa Thừa Nghiệp, thế mà bại bởi luyện khí trung kỳ cậu ba. Đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy cậu ba nhàn nhạt lắc đầu, "Nếu như chỉ là so khí lực lớn, ngươi tự nhiên là sẽ không sợ. Bất quá vừa rồi chúng ta không phải đã đấu thắng một lần a? Ta không chỉ có khí lực lớn hơn ngươi, linh hỏa cũng so ngươi càng thêm hung mãnh, ngay cả pháp khí đều so ngươi pháp khí lợi hại hơn, cái này còn có cái gì dễ nói?" Mọi người chung quanh nghe vậy, sắc mặt đều trở nên tương đương cổ quái, có ông ông tiếng nghị luận trong đám người lần lượt vang lên, nguyên lai mới kia ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hai người đã đấu pháp nhiều như vậy hiệp rồi sao? Nói như vậy, Hứa sư minh tại pháp thuật, pháp khí cùng đục thân man lực mấy dạng này phía trên, toàn cũng không bằng cậu bá sư đệ. Cái này sao có thể? Đủ rồi. Hứa Thừa Nghiệp giận quát một tiếng, đem mọi người nghị luận đánh gãy, sau đó trừng mắt cậu ba, hung hăng nói, "Mới nể tình tình đồng môn phần bên trên, ta không có đối ngươi động sát chiêu. Đã ngươi như thế không thất thời, vậy cũng chớ oán sư minh ta xuất thủ vô tình." Vừa mới dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay lập tức thêm ra một viên lớn chừng hột đảo kim sắc tiểu châu. Hạt châu kia quanh thân tròn vo, mặt ngoài có mấy đạo nhỏ bé lôi văn dây dừa cùng nhau, trong đó còn rõ ràng mang theo một cỗ to lớn sát phạt uy áp, để mọi người chung quanh thần sắc đều là ngưng tụ. "Không được, là thiên lôi châu." Không nghĩ tới trong tay hắn còn mang theo loại này trọng bảo. "Cái này, cậu ba sư đệ sợ là khó đối phó." "A, cậu ba sư đệ hắn ở đâu?" Đám người cùng nhau ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện vừa mới rõ ràng còn đứng ở chết đối diện trên nhánh cây cậu ba, trong nháy mắt thế mà liền hư không tiêu thất không thấy. Hứa Thừa Nghiệp lại là cười ha ha, "Ngươi cho rằng dùng loại này ẩn thân thủ đoạn liền có thể thoát đi được à? Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút." Đang khi nói chuyện, tâm hắn niệm hơi động một chút, lại từ bên hông trong túi chữ vật xuất ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp ngọc, hộp mở ra, bên trong mà tràn đầy tinh tế cát vàng. Hắn chỉ tùy ý cầm ra một nhỏ đem, nhẹ nhàng dương lên, lập tức đầy trời cát vàng của vũ, tựa hồ trong nháy mắt đem cái này xanh biếc rừng rậm biến thành sa mạc. Thoáng qua ở giữa, giữa sân chúng người đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cái này cát vàng dính ở trên người, lập tức trở nên kim quang lòng lánh, làm cho người chú mục. Nhưng Hứa Thừa Nghiệp thao túng thiên lôi châu tả hữu đánh nhìn, vẫn như cũ không thấy được cậu bá thân ảnh. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió, phía sau xem xét, chỉ gặp một thanh phi kiếm từ phía sau hướng phía mình đánh lén mà tới. Mà tại càng xa chỗ, một cái chiếm hết kim quang bóng người hình dáng, chính lấy ẩn nấp tư thái, không ngồi xổm ở bốn thú cốc một đám đệ tử bên cạnh. Hứa Thừa Nghiệp cười lạnh nói, bị phát hiện còn không tự biết, thật là một cái ngu xuẩn, đi chết đi. Dứt lời, hắn không chút do dự, trực tiếp đem trong tay thiên lôi châu hướng cái kia ẩn thân hình dáng chỗ đạn bắn đi. Hứa đạo hữu chờ một chút. Sau lưng Đường Khôn gấp, còn muốn thuyết phục, nhưng Hứa Thừa Nghiệp đã kết động dẫn bạo pháp quyết. Vâng. Theo nhất thanh ầm vang nổ vang, vô số kim sắc lôi hồ tại bốn thú cốc đám người trước người nổ tung. Một đám bốn thú cốc đệ tử cùng ma tu căn bản đến không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị cái này vàng óng ánh lôi đỉnh chi lực đều nuốt vào. Mấy tên huyết sắc môn ma tu sớm đã bị ma khí nhuộm dần, đối mặt cái này lôi chỉ tới tràn lôi đỉnh chi lực căn bản bất lực ngăn cản, từng cái ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền làm tức vỡ lạc. Bốn thú cốc đệ tử tình huống hơi tốt một chút, còn có thể riêng phần mình tế ra pháp khí để ngăn cản. Nhưng cái này thiên lôi châu chi uy há lại bình thường pháp khí có thể đỡ nổi. Theo trận trận tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra, rất nhanh, bốn thú cốc một đám đệ tử cũng tại cái này trong lôi chỉ lần lượt ngã xuống. Đường Khôn lập tức trở nên song mắt đỏ bừng, nhịn không được chửi ầm lên, Hứa Thừa Nghiệp, ngươi đúng là ngu xuẩn, bị người đương khỉ đuổi nghịch cũng không biết, còn ở nơi đó đắc chí. Hứa Thừa Nghiệp lúc này cũng ý thức được không được bình thường, bởi vì đạo thiên lôi này châu nổ tung về sau, không những không có thể đem cậu ba bước cho đến hiện thân ra, ngược lại vừa rồi cái kia khúc ngồi xổm ở bốn thú cốc người bên cạnh ảnh cũng không thấy. Cứ như vậy, giống như là mình cố ý tế ra một viên thiên lôi châu, đem trừ Đường Khôn bên ngoài ma tu toàn bộ chém giết. Hứa Thừa Nghiệp lập tức lại là phẫn nộ lại là không hiểu, rõ ràng ta cái này rượu bụi cắt có thể bài trừ hết thể ẩn thân pháp thuật, tiểu tử kia vì sao còn chưa hiện hiện? Chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mánh mà cúi đầu, liền thấy mình dưới chân bụi đất ẩn ẩn có một tia bông lòng dấu hiệu. Quả nhiên dấu ở phía dưới mà. Hứa Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng, đang muốn tế ra pháp khí lúc, đã thấy một tay nắm từ trong đất nhanh chóng rũ ra, một thanh liền bắt lấy mắt cá chân hắn. Sau đó đột nhiên kéo một phát, cả người hắn liền không bị khống chế bị bàn tay kia cho kéo lại đi. Bất thình lình biến hóa, lập tức đem giữa sân đám người tất cả đều nhìn ngây người. Sở Ngọc Nhi nhíu mày hỏi, "Đường Khôn đạo hữu, vừa rồi tiểu tử kia dùng cái gì loại ẩn thân pháp thuật, ngươi nhưng đã nhìn ra?" Đường Khôn còn không có tử vừa rồi phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần, chỉ cắn răng lắc đầu, xem ra trên người người này còn có thật nhiều không muốn người biết thủ đoạn cùng át chủ bài, quả thực khó đối phó. "Sở đạo hữu, không bằng chúng ta tạm thời buông xuống chính ma chi tranh, trước cùng Hứa Thừa Nghiệp liên thủ, đem tiểu tử này giải quyết lại nói." Sở Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, rõ ràng đối đề nghị này mười phần kháng cự. Lại nghe Đường Khôn nói tiếp, lấy tiểu tử kia ghét ác như tính tình chờ hắn biết là ngươi tại trong truyền tống trận động tay động chân về sau, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, Sở đạo hữu thật cảm thấy, và ngươi lực lượng một người có thể đối phó được hắn à? Sở Ngọc Nhi lông mi khẽ run lên, rõ ràng là bị thuyết phục. Sư tỷ tuyệt đối không thể. Sau lưng Hồng Thụ vội vàng nói, cử động lần này làm trái đạo nghĩa, tuyệt không thể mắc thêm lỗi lầm nữa à? Sở Ngọc Nhi lập tức nổi giận, lạnh lùng nói, tiểu sư muội đây là tại dạy ta làm sự tình. Đám người đang nói, lại nghe hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm vang. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia thủ hộ đại trận tầng mây thật dày ngay tại cực tốc biến đổi, trong khoảnh khắc liền tạo thành mấy đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh, hướng phía lần này phương thẳng tắp đánh rất mà đến. Oeng! Theo nhất thanh lôi đỉnh nổ vang, chính giữa trên đất trống trực tiếp bị tạc ra một cái hơn trượng cao to lớn hố sâu. Lập tức, Hứa Thừa Nghiệp thân ảnh chật vật từ kia trong hố sâu thoát khốn mà ra. Lúc này Hứa Thừa Nghiệp không chỉ có sợi tóc hỗn loạn, và áo tổn hại, ngay cả khóe miệng đều tràn ra một vệt máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Gặp cậu oa cũng nhanh muốn từ dưới đáy ra, hắn vội vàng nhanh chóng nói ra, mới hai vị đạo hữu đề nghị ta đều nghe được. Đường Khôn đạo hữu nói không sai, tiểu tử kia rất cổ quái, không phân rõ đến tuột cùng là chính đạo còn là ma đạo. Chỉ có chúng ta liên thủ trước tiên đem hắn giải quyết, mới là ổn thỏa nhất chi pháp. Chương 269, ba quyền. Chương 269, ba quyền. Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ tấm vong lớn màu vàng kim, tiếp lấy như là bắt cá người tiện tay hướng phía dưới nhẹ nhàng bung ra, kia lưới lớn trong nháy mắt liền biến mất đến dưới nền đất, mà nguyên bản ngay tại bung lòng bụi đất, cũng lập tức trở nên vững chắc rất nhiều. Ta đã dùng cái này cao giai pháp khí đem tiểu tử kia cho tạm thời khống trụ, nhưng tiểu tử kia trời sinh cự lực, khẳng định khốn không được bao lâu. Sở đạo hưu tốt nhất sớm làm quyết định, miễn cho chờ một chút bị tiểu tử kia chui ra ngoài đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nghe Hứa Thừa Nghiệp lo lắng thúc giục, Sở Ngọc Nhi vô ý thức nhíu mày, nhưng trong lòng có chút do dự. Quả thật, từ khi cậu ba từ vết nứt không gian bên trong chui sau khi đi ra, cái này trong sân thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu niên kia một hồi có thể triệu ra kỳ dị linh hỏa, một hồi biết ẩn thân thuật, một hồi cũng đã chui vào đến trong lòng đất. Như thế đông đảo thủ đoạn, đơn giản tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa nhìn vừa rồi cái kia đạo đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, Sở Ngọc Nhi cũng đại khái có thể đoán được nguyên do trong đó. Tất nhiên là Hứa Thừa Nghiệp gánh không được cầu và tấn công mạnh, bất đắc dĩ sử dụng trúc cơ tu vi pháp thuật mới chạy trốn ra ngoài. Cũng chính bởi vì trúc cơ tu vi bại lộ, mới thu nhận bí cảnh pháp trong trận lôi đỉnh chi lực đánh rất ở trên người hắn. Liền ngay cả trúc cơ tu vi Hứa Thừa Nghiệp đều bị làm đến chật vật như thế, làm sao hướng là mình? Nếu là không liên thủ, cũng không phải là đơn giản đoạt bảo vấn đề, mà là mình còn có thể hay không tại cầu ga truy sát phía dưới còn sống đi ra vấn đề. Nhưng nếu là thật muốn liên thủ, không nói nhà mình trong tông môn bên cạnh sẽ có người sinh lòng bất mãn, liệt diễm môn một đám đệ tử cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó một khi thất bại, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Sở đạo hữu, Sở Ngọc Nhi mà đang do dự ở giữa, lại nghe liệt diễm môn bên kia Hồng Hữu Hiển cao giọng mở miệng, ta liệt diễm môn cùng Yểm Nguyệt tông xưa nay giao hảo, đều là chính đạo khôi thủ. Đạo hữu cũng không nên nhất thời nghe tin sằng luôn, để hai cái tông môn ở giữa sinh ra không thể khôi phục vết rách. Lời này đơn giản hoang đường đến cực điểm. Hứa Thừa Nghiệp vội vàng quát lớn, tiểu tử kêu bất quá chỉ là đệ cửu phong một cái thường thường không có gì lạ đệ tử thôi, trưởng môn như thế nào lại vì một luyện khí trung kỳ đệ tử cùng Nghiệm Nguyệt tông trả thù? Lại càng không cần phải nói, ta lần này tại bí cảnh bên trong tất cả làm việc, tất cả đều là trưởng môn ngầm đồng ý. Còn chưa nói xong, Hứa Thừa Nghiệp lập tức liền ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Nhưng phía dưới một đám liệt diễm môn đệ tử đã nghe cái rõ ràng, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hứa sư minh, Thẩm đại hưu yếu đất hỏi, ngươi lời mới vừa nói nhưng là thật? Ngươi tại bí cảnh bên trong sở tác sở vi, bao quát hiến tế mười mấy tên đồng môn sư đệ, tất cả đều là trưởng môn ngầm đồng ý à? Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ cũng biết không thể vãn hồi, dứt khoát liền triệt để bừng ra, gật đầu nói, trưởng môn nói, lần này tiến vào Bảo Sơn bí cảnh, hết thảy làm việc, chỉ vì đoạt được cái này tiên nhân bảo trong hộp một sợi tiên khí. Vì đạt được thành mục đích này, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Dù là để tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử toàn bộ táng thân ở đây, cũng sẽ không tiếc. Nghe nói như thế, một đám liệt diễm môn đệ tử lập tức toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, từng cái chau mày, biểu lộ ngưng trọng. Một cỗ mãnh liệt cô đơn cùng thất vọng cảm xúc tại mỗi người trong lòng lặng yên dâng lên. Liền ngay cả Hiểm Nguyệt Tông đệ tử cũng đều nhao nhao đổi sắc mặt, cũng lặng lẽ dò xét Sở Ngọc Nhi. Tựa hồ là đang suy đoán cùng hoài nghi, Hiểm Nguyệt Tông phải chăng cũng có đồng dạng trưởng môn cầu dụ. Đám người vẫn không có thể tiêu hóa cái tin tức kinh người này, đã thấy chính giữa trên đất trống có một con thiết trảo nhanh chóng bay ra. Ngay sau đó, cậu ba thân ảnh cũng từ kia tấm vong lớn màu vàng kim bên trong thoát khẩu ra. Hắn tựa hồ đối với Hứa Thừa Nghiệp lòng có oán niệm, chợt vừa xuất hiện, liền hướng phía đối phương thẳng tắp vào tới. Hứa Thừa Nghiệp rõ ràng là bị cậu ba khí thế dọa sợ, một bên cực tốc lui lại, một bên nhanh chóng bấm pháp quyết, tại trước người mình kết xuất một đạo từ tứ chuyển linh hỏa tạo thành phòng ngự bình chướng. Đồng thời quát to, hai vị đạo hữu, các ngươi còn không mau theo ta cùng nhau xuất thủ. Đường Khôn không có nhiều hơn suy tư, lập tức đem giọt cuối cùng yêu thú tinh huyết hóa thành một thanh huyết kiếm tế ra. Sở Ngọc Nhi lại không biết là nghĩ đến cái gì, chần chờ nửa giây lát. Cứ như vậy nửa giây lát công phu, cậu ba đã phi thân đi vào Hứa Thừa Nghiệp trước người, cũng đấm ra một quyền, ầm. Cái kia đạo có thể so với cao dài phòng ngự pháp khí linh hỏa bình chướng, không gây lực chèo chống, trong nháy mắt liền bị một quyền này đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cứ việc Hứa Thừa Nghiệp thấy tình thế không đúng, đã đem mình thần niệm cùng kia phòng ngự bình chướng nhanh chóng thoát ly, nhưng cậu ba nắm đấm kia mang theo quyền phong vẫn như cũ như là cương như gió đem hắn đánh trúng. Cả người nhất thời cũng không bị khống chế, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó vang một tiếng, tại sau lưng một gốc cao lớn đại thụ trên cảnh cây ném ra một cái hình người hốc cây. Phía dưới mọi người nhất thời tất cả đều nhìn ngây người. T. Lấy Hứa sư minh tu vi, thế mà ngăn không được cậu ba sư đệ một quyền. Cái này sao có thể? Cậu ba sư đệ lực lượng đã đạt tới loại trình độ này a? Mới vô luận là tại đoàn kia đại hỏa bên trong vẫn là trong lòng đất đấu pháp, tất cả mọi người chỉ biết là Hứa Thừa Nghiệp bị cậu ba đánh bại kết quả, nhưng cũng không thấy trong đó quá trình. Lúc đầu đều coi là cậu ba là dùng bí thuật gì hoặc là lợi hại pháp khí, thẳng đến lúc này mới biết, nguyên lai cậu ba sư đệ chỉ dùng kia một đôi nhục quyền, cũng đã để Hứa Thừa Nghiệp không thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là một phái chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Cậu ba sư đệ cẩn thận. Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên hô to một câu, đám người lúc này mới phát hiện, đường khôn trôi này huyết kiếm đã đột phá truy hồn trảo phong tỏa, nhanh chóng kích xạ đến cậu ba sau lưng. Cậu ba không chút do dự, quay đầu liền hướng phía kia huyết kiếm bay tới chỗ một quyền bung ra. Cũng không biết có phải hay không quyền nhanh quá nhanh nguyên nhân, kia trên nắm tay lại ẩn ẩn bám vào một sợi màu đỏ ngọn lửa. Mắt thấy kia huyết kiếm liền muốn đem cậu ba tay phải xuyên thấu mà qua, phía dưới đám người cũng nhịn không được phát ra một tràng thốt lên, không muốn. Yêu thú này tinh huyết vô cùng sắc bén, thậm chí có thể so với đỉnh cấp pháp khí. Sư đệ mau tránh ra, nhưng là thì đã trễ. Trong chớp mắt, cậu ba tay không tấc sắt liền cùng trôi này huyết kiếm đâm vào một chỗ. Oeng! Theo nhất thanh âm vang nổ vang, đám người trong tưởng tượng cậu ba tay phải bị đâm xuyên hình tượng cũng không phát sinh, ngược lại là kia cao gia yêu thú tinh huyết biến thành phi kiếm, lại bị cậu ba mang ngọn lửa một quyền cho trực tiếp đánh bay. Mà nắm đấm kia bên trên ngọn lửa cũng thuận thế bám vào tại máu này trên thân kiếm, rất nhanh lan tràn quanh thân, đem nó vây kín mít, sau đó đốt cháy hầu như không còn. Đường Khôn vốn là cùng yêu thú kia tinh huyết thành lập thần hồn khế ước, lúc này tinh huyết bị hủy, cả người hắn lại cũng khó có thể tự điều khiển, phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn đang muốn lấy ra đan dược chữa thương lúc, bên hai lại nghe được có tiếng xé gió nhanh chóng tới gần. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp cậu ba đã lách mình đi vào trước mặt, sau đó lại đấm một quyền bùng ra, ầm. Đường Khôn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác đan phủ đã bị triệt để tổn hại. Quanh thân linh lực không chỗ ý tổn, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Làm sao lại như vậy? Hắn dùng sau cùng khí lực nháy nháy mắt, sau đó rốt cục chống đỡ không nổi, mềm nhũn ngã trên mặt đất vũng máu bên trong, hoàn toàn chết đi. Chương 270, Nguyên Anh tàn hồn. Chương 270, Nguyên Anh tàn hồn. Toàn bộ bí cảnh khu vực hạch tâm, lúc này đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Đại Hưu không biết là bởi vì hưng phấn hay là sợ hãi, hai tay đều tại rừng không ngừng run rẩy, thậm chí liền trong tay cầm phi kiếm đều vô ý len ken nhất thanh ngã rơi xuống đất. Nhưng hắn tựa hồ mảy may không có chú ý tới, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trong vũng máu Đường Khôn thi thể, hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần mới phát ra âm thanh, ba quyền. Hắn chỉ dùng ba quyền, cứ như vậy giải quyết. Một bên Đỗ Xuân Hiểu nắm chặt vừa mới lấy ra một trường kim sắc phụ triện cương tại nguyên chỗ, một đôi mắt hạnh kém chút chừng đến thoát bánh mắt, cơ hồ quên hô hấp. Nàng vừa rồi sợ cậu ga ăn thiệt tỏi, đều chuẩn bị dùng hết toàn thân linh lực tế ra một kiện át chủ bài hỗ trợ. Không nghĩ tới chỉ ở ngắn ngủi hai hơi ở giữa, cậu ga một người liền đem giữa sân thế cục triệt để thay đổi. Nguyên lai cậu ga sư đệ đã lợi hại như vậy nha. Thiếu nữ thấp giọng thì thảo, lại nhìn về phía cậu ga lúc, một đôi mắt đẹp không cầm được sáng dự tỏa ánh sáng. Còn lại một đám liệt diễm môn đệ tử, cũng tất cả đều bị cậu ga sư đệ lần này ngang nhiên xuất thủ chấn động đến không nhẹ. Có người đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt che kín hưng phấn. Có người nắm chặt ống tay áo, ngực không cầm được kịch liệt chập trùng. Mấy tên môn phái nhỏ đệ tử tựa hồ sợ mình đã bị cậu ga quyền phong liên lụy, nhao nhao lui về sau mấy bước. Tiểu Nguyệt Tông bên này, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, câm như hến. Đặc biệt là cầm đầu Sở Ngọc Nhi, lúc này Tu Mi đã nhăn thành một cái chữ xuyên, trong lòng càng là sớm đã nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cứ việc nàng đã sớm biết Cẩu Va thực lực rất mạnh, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên này thế mà có thể mạnh tới mức này. Ba quyền, vẹn vẹn chỉ dùng ba quyền chỉ làm thành một chết một bị thương, mà lại tử thương hai người đều có chút cơ sơ kỳ thực lực. Đơn giản như vậy thu bạo khiêu chiến một cấp, nàng trước kia chưa từng nghe thấy. Kẻ này, đến tột cùng là cái gì yêu người ta? Sở Ngọc Nhi không khỏi thấp giọng thì thào, trong lòng đã có một vẻ lo âu, cũng nhiều một tia may mắn. Lo lắng là đối phương như thật ra tay với mình căn bản bất lực ngăn cản. May mắn chính là mình mới tốt xấu chần chờ nửa giây lát, nếu không chỉ sợ hiện tại giống như Đường Khôn, sớm đã trở thành đối thủ quyền hạ chi hồn. Sở Ngọc Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng sau lưng cấp tốc nhìn sang, quả nhiên gặp cách đó không xa Hồng Thụ sư muội lúc này sắc mặt bình tĩnh, một bộ triệt để yên tâm lại bộ dáng. Trong nội tâm nàng có chút bất mãn, lại bất động thanh sắc, cố ý cao giọng nói, lúc đầu ta nể tình bận tâm đến liệt diễm môn cùng Yểm Nguyệt Tông ở giữa tông môn tình nghĩa, còn muốn ra tay muốn rút. Không nghĩ tới, cậu ba đạo hữu căn bản không cần ta hỗ trợ, mình liền có thể giải quyết. Đan Câu Tử trưởng lão thật đúng là thu cái hảo đồ đệ. Mấy tên tán tu minh cùng môn phái nhỏ tu sĩ nghe vậy, cũng hơi sửng sốt một chút. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, mới Sở Ngọc Nhi đã bị Hứa Thường Nghiệp thuyết phục, còn kém sau cùng xuất thủ mà thôi. Không ngờ hiện tại môi lật một cái, lại đem chính mình nói thành cậu ba giúp đỡ. Sở đạo hữu cái này là ý gì? Cách đó không xa cây kia trên cây cự thụ, Hứa Thường Nghiệp từ trong hốc cây leo ra, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Ngọc Nhi, chẳng lẽ Sở đạo hữu muốn phản bội chúng ta mới ước định à? Lúc này bốn thú cốc đã toàn quân bị diệt, cơ bản thắng bại đã phân, Sở Ngọc Nhi đương nhiên sẽ không lại do dự, ha ha cười nói, Hứa đạo hữu lời nói này, ta Điểm Nguyệt Tông vốn là chính đạo tông môn, tự nhiên lẽ ra cùng liệt diễm môn dắt tay ngăn địch, làm sao đến có phản mà nói. Về phần ngươi mới vừa nói ngươi là vì đồng trưởng môn làm việc, không có bằng chứng để cho người như thế nào tin ngươi. Hứa Thường Nghiệp còn muốn lên tiếng, đã thấy Cẩu Va không nói hai lời, cả người đã nhanh nhanh lách mình đi tới gần. Hắn vô ý thức liền muốn rút đi, nhưng Cẩu Va tốc độ càng nhanh, đã hướng phía hắn đấm ra một quyền, ầm. Theo một tiếng vang trầm, Hứa Thường Nghiệp cả người bị lần nữa đánh bay ra ngoài, nện đứt một cây thân cây về sau, thật vất vả mới dừng lại. Hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, vừa trước người tạo dựng lên một tầng linh lực phòng ngự bình chướng, liền nghe soạt nhất thanh, toàn bộ bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, một cái giản dị tự nhiên năm đấm lần nữa xuống tới, đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Lần này hắn thấy rõ ràng, Cẩu Va trên nắm tay còn mang theo một tia ngọn lửa nhỏ. Tia ngọn lửa mặc dù nhìn xem thường thường không có gì lạ, không chút nào thu hút, tựa hồ so khống hỏa quyết hai chuyển linh hỏa còn không bằng, lại làm cho Hứa Thường Nghiệp trong lòng vô ý thức sinh ra một cỗ chạm vào hắn phải chết dự cảm. Hứa Thường Nghiệp cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, đội vàng đem trong tay kim cương sử ném ra ngăn cản. Quả nhiên, kia kim cương sử mới vừa cùng Cẩu Va trên nắm tay ngọn lửa tiếp xúc đến, liền phịch một tiếng bị kia cổ quái ngọn lửa trong nháy mắt nhóm lửa, sau đó càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu hủy. T. Cứ việc Hứa Thường Nghiệp thừa dịp cái này khe hở kéo ra cùng Cẩu Va ở giữa khoảng cách, nhưng hắn nhưng trong lòng thì giật nảy cả mình. Kia kim cương sử thế nhưng là một kiện lợi hại pháp bảo phòng chế pháp khí, lấy đỉnh cấp pháp khí phẩm cấp, uy lực lại có thể so với phù bảo. Lại không nghĩ rằng, tại Cẩu Va kia kỳ quái ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, ngay cả hai hơi thời gian đều không thể tiếp tục chống đỡ. Nếu là nhục thân của mình thật cùng kia ngọn lửa chạm đến, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thường Nghiệp trong lòng liền không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn chính để phòng Cẩu Va lần sau đánh lén, đột nhiên phát hiện tay trái của mình tựa hồ không bị khống chế nhẹ nhàng run một cái. Ngay sau đó, một cỗ cái gì cấm chế bị phá ra nhỏ bé thanh âm, đồng thời ở trong sân đám người bên tai rõ ràng vang lên. Lập tức, một tiếng nói giản mua từ Hứa Thường Nghiệp tay trái cổ tay vòng ngọc bên trên chậm rãi truyền ra, "Hôm nay, đến đây chấm dứt." Thanh âm này giản mua mà khô khốc, như cùng một cái bị nhốt ngàn năm lão giả, mở ra cửa phòng lần thứ nhất mở miệng. Vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm này, liền để giữa sân đám người cảm giác như là trái tim bị người gắt gao nắm chặt, ngay cả thần hồn cũng không khỏi đến sinh ra một trận mãnh liệt rung động. Hứa Thường Nghiệp càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, ngọc này vòng tay cấm chế lại bị phá. Ha ha, kia thanh âm giản mua khinh thường cười một tiếng, nho nhỏ cấm chế, lão phu tùy thời có thể phá. Tiểu bối, ngươi bộ thân thể này, liền giao cho lão phu đi. Hứa Thường Nghiệp triệt để luống cuống, đội vàng cao giọng nói, tiền bối không phải đã nói, chỉ cần ta giúp tiền bối tìm tới cái này một sợi tiên khí, tiền bối liền dạy ta thiên giai công pháp sao? Chẳng lẽ tiền bối muốn vi phạm thiên đạo chi thể? Lão phu lời thề là để ngươi thành công đem tiên khí mang ra bí cảnh. Nhưng bây giờ nếu là lão phu không ra, chỉ sợ chính ngươi liền sẽ chết ở đây, đến lúc đó tiên nhân bảo hộp đều sẽ bị người cướp đi, làm sao đến vi phạm lời thề mà nói. Đối phương trong lúc nói chuyện, một sợi u lam thần niệm từ vòng ngọc bên trong chậm rãi bay ra, sau đó như là một đoàn lưu động sương mù, rất nhanh liền đem Hứa Thường Nghiệp đầu triệt để bao phủ. Chờ một chút tiền bối, ta còn có át chủ bài thủ đoạn không có sử dụng, xin tiền bối cần phải lại cho ta một cơ hội. Hứa Thường Nghiệp còn muốn giải thích, nhưng này u lam thần niệm đã không tiếp tục để ý, trong chớp mắt liền từng nhóm tràn vào đến Hứa Thường Nghiệp đầu thất khiếu bên trong. Ngay sau đó sao? Hứa Thường Nghiệp cả người bắt đầu không bị khống chế lay động, một đôi mắt cũng là vừa đi vừa về trên dưới lật qua lật lại, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Mọi người chung quanh thấy thế, lập tức toàn đều ngây dại. Đây là có đại năng tiền bối muốn đoạt xá. Hồng Hữu Hiền tự lẩm bẩm, cho nên Hứa sư huynh tại Bảo Sơn bí cảnh bên trong sở tác sở vi, tất cả đều là bị người này chỉ điểm a. Đỗ Xuân Hiểu cao mày nói, vừa rồi cái kia thần niệm uy áp thật đáng sợ, thậm chí vượt qua trưởng môn. Thẩm Đại Hưu gật đầu, lấy người này, tiền bối này thần niệm đến xem, chỉ sợ sớm đã vượt qua Nguyên Anh tu vi. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cầu Va lại không quản nhiều như vậy, một lần nữa đem thần hỏa ngọn lửa thu hồi cũng bao trùm tại trên nắm tay về sau, liền lần nữa hướng phía Hứa Thừa Nghiệp mà tới. Chương 271, cách không bẻ phủ, sát chiêu. Chương 271, cách không bẻ phủ, sát chiêu. Ở đâu ra yêu ma quỷ quái, nhận lấy cái chết. Cầu Va nhảy lên thật cao, liền muốn hướng phía Hứa Thừa Nghiệp đấm ra một quyền. Nhưng rất nhanh, Hứa Thừa Nghiệp đục thân run run đột nhiên đình chỉ, hai mắt mở ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tự mang phủ văn lưu lam. Cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, liền có một cỗ cường đại khí diễm từ quanh thân ra bên ngoài cấp tốc đẩy ra. Kia thần hồn cùng linh lực hỗn tạp mang tới cường đại xung kích, như là hải triều mãnh liệt, tại giữa không trung đều mang theo một trận mắt trần có thể thấy thủy triều gần sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh cảnh lá cây mây, nhao nhao bị cái này linh lực thủy triều xung kích đánh gãy. Mà Cầu Va cũng vô pháp tự điều khiển, cả người như là sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Cũng may Cầu Va quanh thân linh lực tùy tâm mà động, rất nhanh liền tại cỗ này linh lực thủy triều bên trong ổn hạ thân hình, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng ở một cây tráng kiện trên nhánh cây. Ngược lại là đối diện Hứa Thừa Nghiệp, có lẽ là bởi vì mới có cường đại thần hồn dốc vào liên đối lấy nhục thân tu vi cũng có đột phá nguyên nhân, rất tới giữa không trung tầng mây một trận sao động bất an, rất nhanh liền một tiếng ầm vang, đem mấy đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh cùng nhau bổ sụp dưới. Hứa Thừa Nghiệp, hoặc là nói đem Hứa Thừa Nghiệp đoạt sáng người, lúc này lại là không kinh hoàng chút nào. Chỉ ngẩng đầu nhìn sang, sau đó liên tục gảy 10 ngón tay, trong nháy mắt cũng đã lên đỉnh đầu đánh ra số đạo pháp quyết. Đối phương bấm niệm pháp quyết tốc độ cực nhanh, Cầu Va thậm chí đều không thấy rõ hắn bất kỳ một cái nào thủ thế, chỉ thấy đỉnh đầu của người kia phía trên đã trống rỗng ngưng tụ ra mấy đạo dày đặc tường đất. Ầm ầm, ầm ầm. Theo lôi đỉnh đánh rớt, mấy đạo vừa mới ngưng tụ mà thành tường đất trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng này trên không lôi đỉnh chi lực cũng được thành công ngăn lại, không đối Hứa Thừa Nghiệp nhục thân tạo thành mảy may tổn thương. Ngay cả lôi đỉnh chi lực đều đối với hắn vô dụng a. Cầu Va nhíu mày, lúc này liền đem sắp gọi ra mấy chôi trúc địa phi kiếm lại yên lặng thu về. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Sở Ngọc Nhi nói ra, "Sở đạo hữu, tranh thủ thời gian theo ta cùng nhau xuất thủ, ngày xưa sự tình liền xóa bỏ." Sở Ngọc Nhi đang lo Cầu Va sẽ tìm nàng tính sổ sách đâu, nghe vậy lại hỉ, lập tức cũng không do dự nữa, bấm một cái pháp quyết liền đem Truy Nguyệt Lăng tế ra. Cùng lúc đó, Cầu Va cũng tế ra Liệt Phong Trảo, cùng Sở Ngọc Nhi Truy Nguyệt Lăng cùng một chỗ, một trái một phải, cùng nhau công hướng Hứa Thừa Nghiệp. Phía dưới Đỗ Xuân Hiểu thấy thế, cũng đội vàng nói, "Thẩm sư huynh, ta nhìn người này có chút khó giải quyết, chúng ta cũng cùng nhau xuất thủ, trợ Cầu Va sư đệ một chút sức lực đi." Hồng Hữu Hiền gật đầu, lập tức tổ chức một các sư đệ lần nữa tế ra kiếm trận. Dịch Thiên Phiếu cũng làm ra bản thân ngự kiếm thuật, từ chính diện hướng phía Hứa Thừa Nghiệp khởi xướng tiến công. Hứa Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng, một đống đồng nát sát vụn, cũng dám ở trước mặt lao phu làm cản. Nói, hắn lấy tay làm bút, vận dụng linh lực cùng tinh khí ở giữa không trung nhanh chóng viết họa, rất nhanh liền ngưng ra mấy đạo hơi mở phù văn. Kia phù văn mặc dù cũng không sử dụng chu sa, giấy vàng cùng cái khác pháp khí, nhưng cũng mang theo vài phần cao giai phù triện uy áp mạnh mẽ. Chỉ vỗ nhẹ nhẹ ra, trong đó hai đạo phù văn liền phân biệt bay hướng hai bên trái phải, trong chớp mắt hình thành hai tấm hơi mở lưới lớn, đem Truy Nguyệt Lăng cùng Liệt Phong Trảo hai kiện đỉnh cấp pháp khí cho cùng nhau vây khốn, rốt cuộc không thể động đậy. Một đạo khác phù văn lại là đón gió cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ phô thiên cái địa cường đại kiếm ý, trực tiếp bao phủ tại Liệt Diễm môn đám người tế ra kiếm trận phía trên, để phía dưới đám người liền lập tức cảm giác được một cỗ Thái Sơn áp đỉnh to lớn uy áp. Chỉ qua không đến thời gian ba cái hô hấp, kiếm kia trận liền chống đỡ không nổi, vang một tiếng vỡ vụn ra. Phía dưới đám người cũng nhao nhao như gặp phải trọng kích cùng nhau bay rất ra ngoài, riêng phần mình miệng phun máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ. Một kích ở giữa liền đem giữa sân đám người toàn bộ đánh tan, mãnh liệt như vậy thực lực, để đám người không khỏi cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Từng cái chau mày, sắc mặt đều trở nên tương đương nghiêm trọng. Hắn thế mà còn có thể cách không bẻ phủ. Sở Ngọc Nhi cũng lấy làm kinh hãi, đây chính là tứ phẩm phù sư phía trên mới có thể sử dụng pháp thuật. Nói cách khác, người này khi còn sống tu vi, chí ít cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Khi còn sống. Nghe được hai chữ này, kia Đoạt Xá Hứa Thừa Nghiệp người nhướng mày nói, ngươi tiểu bối này thật vô lễ, lão phu nhưng còn chưa có chết đâu. Sở Ngọc Nhi từ chối cho ý kiến, nói tiếp, tiền bối sở dĩ sẽ đối với cái này một sợi tiên khí như thế để bụng, chắc hẳn cùng kia thượng cổ huyết ma cũng là nghĩ mượn dùng cái này một sợi tiên khí phục sinh a. Vừa mới dứt lời, liền thấy phía trước cách đó không xa Cầu Va đang dùng cong tay phải làm ra một cái nói tiếp thủ thế. Sở Ngọc Nhi có chút sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền nói tiếp, hoặc Hứa tiền bối coi là lấy Hứa đạo hữu trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại cái này bí cảnh bên trong có thể tùy tiện nghiền ép tất cả mọi người. Lại không ngờ tới, Cầu Va đạo hữu có được tuyệt vô cận hữu thể tu thiên phú, lấy luyện khí trung kỳ tu vi, liền có thể khiêu chiến vượt cấp trúc cơ kỳ. Tiền bối gặp chuyện không thể làm, lo lắng kia một sợi tiên khí bị Cầu Va đạo hữu cấp đi, cái này mới không được đã mượn dùng Hứa đạo hữu thân thể hiện thân ra. Hứa Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng nói, đã ngươi đã đoán ra lão phu đại khái tu vi, cũng biết lão phu đối cái này tiên nhân bảo hộp chí bên trong tiên khí nhất định phải được, còn không tranh thủ thời gian túi đầu đầu hàng. Sở Ngọc Nhi biết Cầu Va khẳng định là đang chuẩn bị cái gì sát chiêu, nhưng trở ngại đối thủ thần niệm quá cường đại, lại không dám dùng bí ẩn truyền âm hỏi thăm, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cầu Va, tiếp tục hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Tiền bối lời ấy sai rồi, vừa đến, cái này bảo sơn bí cảnh bên trong có nghiêm khắc tu vi hạn chế, cho dù là Nguyên Anh kỳ đại năng đích thân đến, cũng vô pháp đánh vỡ cái này hạn chế, chỉ có thể lấy chút cơ phía dưới tu vi cùng bọn ta đối chọi. Thứ hai, Sở Ngọc Nhi đột nhiên dùng ánh mắt còn lại phát hiện, cậu ba cả người đều không lúc đích. Nàng có chút sửng sốt một chút, lúc này mới nhanh chóng nói, "Thứ hai, ta nhìn tiền bối mới thi triển cách không vẽ phù thời điểm, giống như thần hồn chi lực cũng có một chút không đáng kể. Bằng không, ta cùng cậu ba đạo hữu cái này hai kiện đỉnh cấp pháp khí sớm đã bị tiền bối làm hỏng. Từ đó có thể biết, tiền bối thần hồn tất nhiên từng bị trọng thương, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có chút cơ tu vi a. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng không tệ." Hứa Thường Nghiệp chậm rãi gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại nói, "Chí ít so thằng ngốc kia tốt hơn nhiều." Hắn còn thật sự cho rằng, lặng lẽ thả mấy cái linh trùng tới, liền có thể tổn thương được lão phu đâu, ha ha. Hắn vừa dứt lời dưới, liền quay đầu đống nhiên vung lên, một cỗ tứ chuyển linh hỏa từ trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền đem sau lưng lặng lẽ chui vào mà đến mấy cái màu đỏ linh trùng vây kín mít. Lại là phệ linh trùng, chắc không được có thể lấy ra làm đòn sát thủ đâu. Hứa Thường Nghiệp trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, tiếp lấy lắc đầu nói, nếu là đổi thành trưởng thành phệ linh trùng, nói không chừng lão phu sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng đây chỉ là mấy cái ấu trùng, hơn nữa còn là bị ma khí nhuộm dần ấu trùng. Giết cũng không tiếc, ha ha. Dứt lời hắn đại thủ cách không một nắm, kia mấy cái từ cầu ba thật vất vả mới buông tha tới vệ linh trùng, cứ như vậy trong nháy mắt bị triệt để đốt giết. Chương 272, chuẩn bị ở sau, bảo hộ mật địa. Chương 272, chuẩn bị ở sau, bảo hộ mật địa. Nhìn xem kia mấy cái vệ linh trùng bị triệt để nghiền nát vì bụi, Sở Ngọc Nhi sắc mặt đại biến, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Nàng mới vừa rồi còn thật sự cho rằng cầu ba cố ý chuẩn bị gì khó lường sát chiêu, còn để cho mình hỗ trợ đánh phối hợp, tốt ngăn chặn đối thủ lực chú ý kết quả. Liền cái này, đang lúc suy nghĩ, đã thấy Hứa Thường Nghiệp giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên túi đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp thân ảnh của một thiếu niên từ phía dưới trong đất đột nhiên phá đất mà lên, sau đó lấy một cái mang ngọn lửa nằm đấm, hướng phía Hứa Thường Nghiệp nhanh chóng đánh lén mà đến. A, là thân là hóa thân a. Hứa Thường Nghiệp hướng một cái khác cầu ba phương hướng cấp tốc nhìn sang, đã thấy bên trên một cái chớp mắt còn đứng ở ngoài trăm bước cầu ba thân thể, lại vỡ vụn thành từng mảnh sụp đổ, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Nguyên lai kia mấy cái phệ linh trùng chỉ là đánh nghi binh, ngươi mình mới là chủ công a. Cũng coi là học thông minh một lần. Bất quá nói cho cùng, cũng chỉ là không ra gì điều trùng tiểu kỹ thôi, ha ha. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết, liền muốn lần nữa họa một cái phù văn ra, đem dưới chân bay ra thiếu niên trấn áp. Nhưng hắn vừa bóp xong pháp quyết lập tức liền phát hiện, mình nối thể nội linh lực điều động, lại so với vừa nãy chậm lại hơn phân nửa, khiến cho kia vẽ ra hơi mở phù văn uy lực cũng giảm bớt rất nhiều. Ừm, chuyện gì xảy ra? Hứa Thường Nghiệp giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, lại cấp tốc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên liền gặp trên đỉnh đầu của mình, chẳng biết lúc nào lại nhiều một cái thạch lớn pháp khí. Cái kia đạo đem trong cơ thể mình linh lực chậm lại cấm chế chi lực, chính là từ cái này thạch lớn pháp khí phát ra. Thế mà còn có hậu thủ. Hứa Thường Nghiệp lạnh hừ một tiếng nói, nho nhỏ pháp khí, cũng nghĩ đem lão phu giam cầm. Quả thực là người si nói mộng. Dứt lời, hắn ngưng tụ tinh khí dựa theo kia thạch lớn pháp khí phía dưới phù văn đồ án vẽ lên một cái đảo ngược phù văn, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Chỉ nghe soạt nhất thanh, kia giống như núi nhỏ thạch lớn pháp khí trong nháy mắt vỡ vụn thành mấy khối, triệt để tổn hại. Nhưng cùng lúc đó, phía dưới cái kia đạo hơi mở phù văn cũng bị cẩu hóa thành công đột phá. Thiếu niên trên nắm tay kia kỳ dị ngọn lửa, như là nhảy vọt như tinh linh, lại bước đầu tiên bay lên, rơi xuống Hứa Thường Nghiệp trên chân phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phịch một tiếng, Hứa Thường Nghiệp toàn bộ đùi phải, trong nháy mắt liền bị liệt hỏa bao khỏa. Hứa Thường Nghiệp lập tức sắc mặt đại biến, trước đó một mực bình thản không gợn sóng trong đôi mắt, rốt cục hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn không chút do dự, cắn răng một cái, liền bung lên cổ tay chặt, trực tiếp chạm tại mình đùi phải bắt đùi chỗ. Chỉ nghe ba nhất thanh, hắn toàn bộ đùi phải bị trong nháy mắt chặt đứt. Tiếp lấy cũng không đoái hoài tới cầm máu chữa thương, lại cấp tốc bấm pháp quyết, để thân thể cấp tốc né ra, rất gần cùng kia bao vây lấy mình đuổi phải cổ quái hỏa diễm kéo xa khoảng cách. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ." Hứa Thường Nghiệp một bên cấp tốc bấm pháp quyết chữa thương cầm máu, một bên hận hung ác nhìn về phía cậu ba, vậy mà có thể lấy luyện khí trung kỳ tu vi tổn thương đến lão phu, hôm nay ngươi coi như chết ở đây, cũng có thể chết cũng không tiếc. Cậu ba thấy mình tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén, đã hao phí mấy cái phệ linh trùng, lại bị hủy rơi mất một kiện rời núi ấn, kết quả lại chỉ thiêu hủy đối phương một cái chân, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Hắn còn muốn tiếp tục truy kích lúc, lại cảm giác trong óc đột nhiên truyền đến một trận kim châm kịch liệt đau nhức, ngay sau đó chính là một cỗ quen thuộc đầu bị rút sạch cảm giác. T. Không được. Lại tới. Cậu ba biết, đây là quá độ sử dụng tân hỏa, đối với mình hồn lực tiêu hao quá lớn tạo thành. Hắn nguyên vốn cho là mình tu vi liên tục đột phá, lại thêm tu luyện phân hồn ngự long quyết, khiến cho tự thân hồn lực có khá lớn tăng lên, hẳn là sẽ không lại xuất hiện loại này thần hồn hao hết tình huống. Không nghĩ tới lần này liên tục sử dụng tân hỏa ngăn địch, giữa lúc bất chi bất giác, liền đem tự thân hồn lực tiêu hao đến trình độ như vậy. Xem ra khiêu chiến đội cấp đối hồn lực tiêu hao, so ngày thường cái khác tiêu hao phải lớn ra nhiều gấp mấy lần. Cầu ba trong lòng âm thầm làm tổng kết, lại vội vàng ngay tại chỗ tính ngồi xuống, tại thể nội yên lặng vận chuyển tám đoạn trường xuân công, thật vất vả mới đem trong óc hỗn loạn hồn lực cho trấn an xuống tới. Cùng lúc đó, Hứa Thường Nghiệp cũng thừa cơ hội này cắn nát ngón trỏ, lần thứ nhất lấy tự thân tinh huyết vẽ bừa, trong chớp mắt liền vẽ lên một cái cuốn tự quyết trong suốt phủ văn đánh hạ. Theo mấy đạo vô hình linh lực xiển xích cấp tốc quấn quanh ở quanh thân, cầu ba rất nhanh liền phát giác, toàn thân mình trên dưới đều bị một cỗ cự lực khóa lại, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, cũng lại không cách nào động đậy mảy may. Không có ích lợi gì. Chỉ nghe Hứa Thường Nghiệp lạnh lùng nói, lấy lao phu hồn lực làm mút, lại thêm cái này trúc cơ tiểu bối tinh huyết làm mực, vẽ ra phủ văn giam cầm chi lực, so lúc trước phủ văn cao hơn ra 10 lần nhiều. liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện tránh thoát, làm sao hướng là ngươi? Cầu ba sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Thẩm Đại Hưu cùng Dịch Thiên Khiếu bọn người lần nữa tê ra phi kiếm cùng pháp khí, muốn đem cầu ba từ kia khốn tự quyết phủ văn bên trong cứu ra. Nhưng Hứa Thừa Nghiệp chỉ tùy ý đánh ra mấy đạo phù văn, không cần tốn nhiều sức, liền đem phía dưới đám người nhẹ nhõm trấn áp. Hứa Thừa Nghiệp thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng những người khác, chỉ một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm cầu ba. Tiểu tử, 500 năm đến, có thể để cho lão phu trịnh trọng như vậy đối đãi, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh. Lão phu lúc đầu không nỡ giết ngươi, bất quá đã ngươi đã hao phí lão phu tinh huyết cùng hồn lực, vậy liền đành phải từ trên người ngươi bù lại. Dứt lời, hắn lại lần nữa đánh ra cái pháp quyết, thêm tại kia khốn tự quyết phủ văn phía trên, làm cho này nguyên bản vây khốn cầu ga linh lực xiển xích, lại bắt đầu mọc ra từng chuỗi tinh mịn mà bén nhọn linh lực gai ngược, cũng không ngừng hướng cầu ga ra thịt bên trong chui, rõ ràng là muốn bằng những này gai ngược đến hấp thụ cầu ga nhục thân tinh huyết. Bất quá cũng may cầu ga quanh thân da thịt cùng da lông, tất cả đều dùng đốt khí quyết một lần nữa rèn đúc đốt cháy qua, từng khúc đều cứng rắn vô cùng, trong lúc nhất thời không có thể làm cho những cái kia linh lực đạo gai ngược đạt được. Hứa Thừa Nghiệp lần nữa bị kinh đến, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thể tu người kế tục, ngay cả nhục thân đều bền bỉ như vậy. Bất quá đáng tiếc, lão phu đã sớm đoạt xá, trong vòng 100 năm, không cách nào lại đoạt xá lần thứ hai. Tốt như vậy nhục thân, đã lão phu không chiếm được, vậy người khác cũng mơ tưởng được, vẫn là dứt khoát hủy đi. Nói xong, hắn lại liên tục đánh ra mấy đạo phù văn, toàn bộ thêm tại cầu ga quanh thân linh lực xiển xích phía trên, làm cho này linh lực xiển xích co vào chi lực lại tăng lên nhiều gấp mấy lần, vô số tinh mịn linh lực gai ngược cũng chui đến càng phát ra có lực. Mà lại cái này linh lực xiển xích phía trên, rõ ràng còn ngoài định mức thực hiện giam cầm pháp thuật phù văn chi lực, để cầu ga thậm chí ngay cả thể nội băng diễm đều không thể điều động ra, chỉ có thể dựa vào đốt khí quyết đốt cháy rèn đúc nội tình đi chọi cứng. Ta nhìn ngươi còn có thể khiêng đến khi nào? Hứa Thừa Nghiệp lạnh hừ một tiếng, còn muốn tiếp tục vẽ phù lúc, đã thấy một cái xích hồng sắc con chuột nhỏ tựa hồ chịu không được kia phù văn chi lực tiếp tục nắm chặt, đột nhiên từ cầu ga trong tay áo chui ra ngoài, liền muốn cấp tốc thoát đi. A! Hứa Thừa Nghiệp khẽ di một tiếng, tiếp lấy tựa như là nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Nghĩ không ra cái này tiên nhân bảo hộp mật thì lại tàng tại tiểu tử ngươi trên thân, thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha. Đang khi nói chuyện hắn vẫy bàn tay lớn một cái, tại một cỗ cường đại hồn lực áp bách phía dưới, kia tầm bảo thử còn không có chạy bao xa, liền không bị khống chế, bị một con bàn tay vô hình cho vồ tới. Lập tức, chỉ gặp Hứa Thừa Nghiệp đem mình rộng lượng bàn tay thả tại tầm bảo thử một đầu một đuôi vị trí, hướng ở giữa nhẹ nhàng để ép, kia tầm bảo thử liền không chịu nổi, tại một trận run lẩy bẩy bên trong chủ động thu nhỏ thân thể, toàn thân lông tóc co bảo, rất nhanh liền hóa hình biến thành một thanh toàn thân xích hồng nho nhỏ chìa khóa. Chương 273, Nhiếp Hồn Đoạt Linh Phủ, bảo hộp mở ra. Chương 273, Nhiếp Hồn Đoạt Linh Phủ, bảo hộp mở ra. Trong sân biến cố đến quá mức đột nhiên, đem phía dưới đám người tất cả đều nhìn ngây người. Nguyên lai tiên nhân kêu bảo hộp mật địa đã sớm tại cầu hòa sư đệ nơi đó, hơn nữa còn biến thành một con chuột. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên tương đương cổ quái, tựa hồ cũng không biết nên lấy loại vẻ mặt nào đến ứng đối trước mắt biến hóa. Sở Ngọc Nhi cho mày vô ý thức dùng ánh mắt còn lại cấp tốc quét Hồng Thụ một chút, thấy đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một đôi trong mắt đẹp hiện lên vẻ suy tư. Chính cầu hòa đều là một mặt mờ mịt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, con kia một mực đi theo bên cạnh mình, giúp đỡ mình tìm kiếm ma quật phân thân tầm bảo thử, thế mà lại là một cái chìa khóa huyền hóa mà thành, hơn nữa còn là cái này bảo sơn bí cảnh bên trong tiên nhân bảo hộp chìa khóa. Chắc không được phía sau mà đi khắp bí cảnh đều không tiếp tục phát hiện cái thứ hai tầm bảo thử, nhưng nó vì sao muốn đi theo ta, lại vì sao muốn không ngừng siêu tập cực phẩm linh thạch? Đã nó chính mình là chìa khóa, đem tiên nhân bảo hộp mở ra chẳng phải có thể được đến càng bảo vật khó được rồi sao? Nghi hoặc ở giữa, đã thấy Hứa Thừa Nghiệp nhịn không được phát ra một trận tiếng cùng tiếu, ha 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 ha. Vậy sẽ Hứa Thừa Nghiệp đoạt xá người mặc dù mất một cái chân, nhưng lúc này đã đem tiên nhân bảo hộp cùng bảo hộp mật kia đồng thời nắm bắt tới tay, trên mặt vẻ đắc y đã khó mà ngăn chặn. Lão phu lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, vì sao cái này bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong chỉ có tiên nhân bảo hộp, nhưng không có mở ra bảo hộp chìa khóa. Nguyên lai là có người sẽ cái chìa khóa chủ động đưa tới, như thế xem ra, hôm nay lão phu đạt được cái này một sợi tiên khí, chính là thiên mệnh sở quy, ha ha ha. Dứt lời, hắn vung tay lên, lại đem trong túi chứa vật cái kia kim sắc hộp gỗ lấy ra. Hộp gỗ chợt vừa xuất hiện, cái kia thanh vừa mới từ tầm bảo thử biến thành chìa khóa liền khống chế không nổi, lại cưỡng ép từ Hứa Thừa Nghiệp trong tay tránh thoát mà ra, sau đó chủ động bay tới, ca nhất thanh, tính cắm thẳng vào đến tiên nhân kia bảo hộp mở miệng chỗ kim sắc lỗ nhỏ bên trong. Ngay sau đó, hộp gỗ bên trong liền truyền đến một trận cực kỳ nhỏ cơ quát vặn mèo thanh âm. Hứa Thừa Nghiệp lập tức nín thở, hai tay đều bởi vì hưng phấn mà khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Cầu ba cũng mở to hai mắt nhìn sang, trong lòng của hắn hết sức tò mò, cái này bị đám người cướp tới cướp đi tiên nhân bảo trong hộp, đến cùng chứa cái gì đồ vật? Còn lại đám người cũng nhao nhao nín hơi ngưng thần, trực câu câu nhìn chằm chằm kia bảo hộp chỗ. Mắt thấy tiên nhân kia bảo hộp sắp mở ra thời điểm, đã thấy Sở Ngọc Nhi giống như là làm cái gì quyết định trọng đại, đột nhiên hé miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Kia tinh huyết lối ra về sau cũng không rơi xuống, mà lại như là mở mắt, trực tiếp hướng phía Hứa Thừa Nghiệp đầu kích bắn đi. Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, tay trái cổ tay bên trên cái kia vòng ngọc nhưng vẫn động giải khai cũng hóa thành một đầu linh động dây ngọc, trong nháy mắt liền đem kích xạ mà đến tinh huyết cho kéo chặt lấy. Theo quanh thân giọt máu nước bắn, rất nhanh liền lộ ra kia bị tinh huyết bao khỏa chi vật, đúng là một thanh dùng phụ giấy xếp thành ruột cá đoạn kiếm. Tốt một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Hứa Thừa Nghiệp cười lạnh nói, bất quá, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ phi kiếm phù bảo, còn không có ở trước mặt lão phu xung làm hoàng tước tư cách. Dứt lời, hắn đại thủ một nắm, kia dây ngọc chi bên trên lập tức liền sinh ra từng đạo nồng đậm hắc khí, từ bốn phía đem Sở Ngọc Nhi phù bảo hoàn toàn bao khỏa. Sở Ngọc Nhi vốn là cùng kia phù bảo thần hồn tương liên, liền lập tức phát giác được, mình phù bảo phía trên pháp bảo khí tức đang bị những cái kia cổ quái hắc khí điểm điểm thôn vệ. Thậm chí nàng trên người mình hồn lực cũng tại không bị khống chế theo mình phù bảo pháp bảo khí tức cùng nhau tiêu tán. Đây là nhiếp hồn đoạt linh phụ chú. Sở Ngọc Nhi sắc mặt đại biến, rốt cục triệt để luống cuống, vội vàng nói: "Xin tiền bối xem ở Hiểm Nguyệt Tông phần bên trên giơ cao đánh khẽ, van bối cái này mang Hiểm Nguyệt Tông đệ tử mau mau rời đi." Hứa Thừa Nghiệp mặt mũi tràn đầy khinh thường, Hiểm Nguyệt Tông tính là thứ gì? Một cái xa xôi chi địa không chút nào thu hút môn phái nhỏ mà thôi, cũng xứng ở trước mặt lão phu đề cập. Hôm nay đã lão phu tự mình ra, không có ý định để cho người ta rời đi. Với bạn, chỉ cần đem các ngươi tất cả mọi người hồn phách thu sạch vào đến ta nhiếp hồn đoạt linh phù bên trong, ra bí cảnh về sau, coi như gặp được kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể không sợ, tại Đại Lương quốc bên trong cũng có thể xông pha. Dứt lời, hắn lập tức đánh ra mấy đạo hơi mở phù văn, đem cái này khu vực hạch tâm tất cả tu sĩ toàn bộ gắt gao ngăn chặn. Ngay sau đó, kia mỗi một đạo phù văn bên trong, lại lần lượt có nồng đậm hắc khí chậm rãi toát ra. Những hắc khí này cùng quấn quanh ở phi kiếm kia phù bảo phía trên hắc khí cơ bản giống nhau, rất nhanh liền hóa thành từng cái bị cố ý luyện chế qua vô ý thức du hồn, bắt đầu ở liệt diễm môn cùng Nghiệm Nguyệt Tông mỗi tên đệ tử trung quanh vừa đi vừa về du đãng. Sở Ngọc Nhi vội vàng lớn tiếng nói: "Chư vị sư muội các vị đạo hữu, tranh thủ thời gian phong bế mình quanh thân mấu chốt khiếu huyệt, không phải hồn phách sẽ bị chậm rãi hút đi, cuối cùng tất cả chúng ta đều lại biến thành hắn nhiếp hồn đoạt linh phù bên trong du hồn." Đám người nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng riêng phần mình ngồi xuống, cố gắng quan bế quanh thân mấu chốt khiếu huyệt. Dù vậy, những cái kia du hồn mỗi một lần từ đám người bên cạnh bay qua, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang đi một tia hồn lực. Toàn bộ khu vực hạch tâm không khí, tựa hồ cũng vì vậy mà trở nên âm lãnh rất nhiều. Dạng này liền sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn tới quấy rầy lão phu. Hứa Thừa Nghiệp cười ha ha, lại cường điệu nhìn cậu ta một chút, thấy đối phương mặc dù nhục thân còn có thể ngăn cản được linh lực của mình xiêm xích, nhưng hồn lực chống rông trạng thái cũng là hết sức rõ ràng, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Bài trừ rơi cái này hai họa ngầm lớn nhất, hắn cái này mới hoàn toàn yên tâm lại, quay đầu nhìn về phía cái kia ngay tại mở ra bên trong tiên nhân bảo hộ. Tạch 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 tạch. Theo cơ khoát chuyển động ken két tiếng vang, bảo hộp bên trong cơ quan rõ ràng ngay tại từng đạo bị mở ra, bảo hộp mở miệng chỗ kim sắc lôi quang cũng biến thành càng rõ ràng, Hứa Thừa Nghiệp ánh mắt cũng theo đó mà trở nên càng ngày càng lửa nóng. Tương truyền, kim lôi chính là cựu thiên chi thượng khó khăn nhất luyện chế thần lôi. Bởi vậy, ngoại trừ những cái kia cực kỳ khó được thiên tài địa bảo bên ngoài, chỉ có hóa thần kỳ phía trên đại năng tu sĩ mới có năng lực ngắt lấy này lôi, lấy thủ hộ cực kỳ trọng yếu chi vật. Bảo vật này trong hộp thế mà dùng chân quý như thế kim lôi thủ hộ, xem ra bên trong mà chứa nhất định là truyền thuyết kia bên trong một sợi tiên khí không thể nghi ngờ. Hứa Thừa Nghiệp vừa nói đồng thời, một bên lại sớm đánh ra mấy đạo thủ thuật tính phòng ngự phù văn, để phòng ngừa bảo hộp mở ra về sau, bên trong mà thủ hộ kim lôi thường tới tự thân. Một đoạn thời khắc, chỉ nghe bảo trong hộp đột nhiên truyền ra ca một tiếng băng giòn, lập tức, kia bảo hộp mở miệng chỗ chậm rãi nhấc thăng lên, rốt cục lộ ra mấy đạo kim sắc khe hở. Cuối cùng mở ra, ha ha. Đem Hứa Thừa Nghiệp đoạt xá chi người nhất thời đại hỉ, đang muốn bấm pháp quyết bắt được tiên khí thời điểm, lại nghe kia bảo trong hộp đột nhiên truyền ra nhất thanh cổ quái thở dài, a. Thanh âm này cơ hồ là đồng thời ở trong sân mỗi một người tu sĩ vang lên bên hai, nghe đã lộ ra xa xưa lại có chút non nớt. Phản phất là từ ngàn năm trước một hài đồng trong miệng phát ra, lại thông qua cái này một gỗ bảo tồn đến nay. Trong đó rõ ràng mang theo vài phần như chút được gánh nặng ý vị, để giữa sân mọi người nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Hứa Thừa Nghiệp không biết nghĩ đến cái gì, lông mày cấp tốc nhăn lại, đã không dám lại tùy tiện tiến lên xem xét, lại không bỏ được lập tức rời đi, nhất thời cứ như vậy cường tại nguyên chỗ. Cạch cạch cạch. Theo kia một gỗ tiếp tục mở ra, rất nhanh. Giữa sân đám người rốt cục thấy rõ ràng bên trong mà chứa đồ vật. Trong hộp gỗ đã không có cái gì tiên khí, cũng không có cái gì trọng bảo, chỉ có một viên lớn chừng hột đảo ngọc châu. Kia ngọc châu toàn thân trắng loang bóng loáng, bên trong mà bao vây lấy từng đoàn ngũ thải hạt cát, lại là một viên lưu ảnh châu. Mà lúc này bảo trong hộp lóe ra mấy đạo kim sắc lôi quang, bắt đầu từ cái này lưu ảnh châu bên trong bắn ra mà ra hư ảnh. Chương 274, Nam vực Khương gia, cái bẫy. Chương 274, Nam vực Khương gia, cái bẫy. Lại là lưu ảnh châu. Cách đó không xa cậu ba hung hăng sửng sốt một chút. Lưu ảnh châu thứ này cũng không tính chân quý cũng không tính quý giá, chỉ cần hoa mười mấy khối trung phẩm linh thạch liền có thể mua được, chính cậu ba trong tay liền có một viên. Theo cậu ba, cái này hộp gỗ đã là dấu ở Bảo Sơn bí cảnh khu vực hạch tâm, bên ngoài lại có trận pháp cường đại cơ quan trông coi, hơn nữa còn đem hộp gỗ cùng chìa khóa phân biệt cất giữ. Trình trọng như vậy mà kín đáo, vô luận như thế nào đều hẳn là sẽ thả điểm càng thêm quý giá chi vật mới đúng, làm sao lại thả một viên lưu ảnh châu? Lưu ảnh châu? Làm sao có thể? Kia đoạt xá Hứa Thừa Nghiệp người cũng ngộng, lão phu rõ ràng đã sớm tính qua, lần này bí cảnh đoạt bảo nhất định có tiên cơ như thế. Lúc này, Hứa Thừa Nghiệp trong mắt hưng phấn đã sớm dập tắt, sắc mặt cũng biến thành âm trầm như thủy. Cảm giác mình trải qua thời gian dài cố gắng cùng nhu đồ, tất cả đều tại thời khắc này trôi theo dòng nước, hơn nữa còn để mười mấy tên cấp thấp tu sĩ chê cười. Không có khả năng. Cái này bí cảnh khu vực hạch tâm phòng bị như thế nghiêm ngặt, làm sao lại chỉ có một viên lưu ảnh châu? Hứa Thừa Nghiệp giống như là điên rồi, tại kia trong hộp gỗ bên ngoài tìm tòi tỉ mỉ, thật không thể đem mỗi một tấc tấm ván gỗ toàn bộ mở ra, lại đem thần niệm thẩm thấu đến trong đó mỗi một cái mảnh nhỏ trong khe hở, nhìn xem bên trong mà có phải hay không có cái khác nhỏ xíu từng ép. nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, toàn bộ hộp gỗ bên trong ngoại trừ viên kia lưu ảnh châu bên ngoài, không có vật khác. Chẳng lẽ nói từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có cái gì tiên khí? Làm sao có thể? Hứa Thừa Nghiệp điên cuồng lắc đầu, hai tay đều bởi vì hy vọng thất bại mà không ngừng run rẩy. Những cái kia du hồn tựa hồ cũng cảm nhận được trong lòng chủ nhân vội vàng sao động, lập tức tăng nhanh hấp thụ hồn lực tốc độ, lập tức để liệt diễm môn cùng Nghiệp Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều khổ không thể tả, không thể không tập trung lực chú ý, hết sức ngăn cản hồn lực của mình bị trộm lấy. Không ai chú ý tới, viên điên lưu ảnh châu bên trong ngũ sắc màu cắt chính đang chậm rãi biến hóa. Chỉ qua trong khoảnh khắc, vừa rồi hình chiếu ra kim lôi hư ảnh liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, kia lưu ảnh châu bên trong lần nữa phát ra thanh âm non nớt, âm phụ tử, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi. Nghe nói như thế, kia đoạt xá Hứa Thừa Nghiệp chi người nhất thời quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, người nào? Thế mà biết lão phu danh hảo. Chỉ gặp kia lưu ảnh châu bên trong ngũ sắc cắt màu rực rỡ biến hóa tăng lên, từng đạo hư ảnh thông qua lưu ảnh châu bắn ra mà ra. Rất nhanh liền tại lưu ảnh châu phía trên, bắn ra ra một người mặc cổ phác áo xanh đồng tử hư ảnh. Kia đồng tử thân hình thấp bé, ngày thường môi hồng răng trắng, mặt mũi tràn đầy non nớt, nhìn xem bất quá 7-8 tuổi bộ dáng. Mặc thanh bào phía trên, từ ống tay áo đến ngực lại đến vạt áo, khắp nơi đều thêu đầy các loại quái dị mà cổ phác vân vân, nhìn xem lại cho người ta một loại dị thường trang nghiêm cảm giác. Cứ việc kia đồng tử chỉ là cái hư ảo hình chiếu, trên thân cũng không mang theo mảy may linh lực cùng hồn lực ba động dấu hiệu, nhưng hắn chợt vừa xuất hiện liền như cùng sống người linh động, chỉ dùng ánh mắt còn lại cấp tốc liếc nhìn đám người một chút, sau đó trực tiếp nhìn về phía âm phụ tử, gương mặt non nớt bên trên còn mang theo vài phần trêu tức cùng vẻ trào phúng. Âm phụ tử, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Là ngươi? Nam vực Khương gia giữ cửa tiểu quỷ. Âm phủ tử tựa hồ cuối cùng đem cái này nhân thân phần trong đầu ký ức đối ứng trên mặt biểu lộ lập tức trở nên 10 phần hoang đường, ngươi không tại Nam vực đợi, làm sao chạy đến nơi đây? Tự nhiên là cố ý tìm tới giết đi ngươi. Kia đồng tử mặc dù tướng mạo nhìn xem non nớt, nhưng lời nói ra bên trong lại mang theo lăng liệt sát ý, gia chủ nói qua, phàm dám làm trái Khương gia người, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, đều tất để hắn hồn phi phách tán. Không có khả năng. Âm phủ tử 10 phần nóng nảy đem thiếu niên đánh gãy. Lão phu đã tại Đại Lương quốc gần nút hơn 1000 năm, Đại Lương quốc như thế xa xôi, cũng không phải ngươi Khương gia địa bàn, ngươi làm sao có thể tìm qua được đến? Lại làm sao có thể biết lão phu sẽ đến cái này Bảo Sơn bí cảnh bên trong? Nói đến đây, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người đều là cứng đờ, chẳng lẽ nói, cái này Bảo Sơn bí cảnh, bao quát tiên nhân độc phủ, trong tên nguyên anh tu sĩ tranh đoạt bảo vật những này đủ loại sự tích, từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Kia đồng tử chậm rãi lắc đầu, tiên nhân độc phủ tự nhiên là thật, ta Nam vực Khương gia ra người tới. Đối với Đại Lương quốc bực này xa xôi chi địa người tu hành mà nói, nhưng không phải liền là tiên nhân. Trong tiên nguyên anh đoạt bảo sự tình cũng là thật, chỉ cần thả ra tin tức nói nơi đây có tiên nhân gì lưu chi vật, cũng tùy ý chế tạo một chút tiên nhân động phủ dấu hiệu, tự nhiên sẽ đem chúng quanh chư quốc bên trong, thậm chí là nam vực bên trong nguyên anh tu sĩ đều hấp dẫn tới. Âm phủ tử con mắt vừa đi vừa về chuyển động, tựa hồ là đang nhanh chóng suy tư trong lời nói của đối phương hàng nghĩa. Chỉ nghe đồng tử nói tiếp, kể từ đó, đã có thể chế tạo cái này tiên nhân động phủ tồn tại giả tượng, đem người dẫn xuất, đồng thời cũng có thể thuận tiện cắt giảm một nhóm nguyên anh tu sĩ số lượng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Âm phủ tử trong mày, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khó tin, ngươi nói là, từ mấy trăm năm trước tiên nhân động phủ đến nguyên anh và bảo, lại đến hôm nay Bảo Sơn bí cảnh, toàn cũng là vì đem lão phu dẫn ra mà bày một cái bẫy. Không tệ. Kia hư ảnh đồng tử gật đầu, ngày đó ngươi cưỡng ép bắt đi ta Khương gia tỷ nữ thời điểm, nên ngờ tới sẽ có hôm nay kết cục. Đây chẳng qua là một cái tỷ nữ mà thôi. Âm phủ tử gần như sắp muốn điên rồi, vì một cái vô dụng tỷ nữ, lão phu bị Khương gia truy sát trăm năm, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một đạo tàn hồn giả chết thoát thân. Lại tại Đại Lương quốc bực này xa xôi chi địa ẩn nút mấy trăm năm, dạng này cũng không thể từ bỏ ý đồ sao? Nói, hắn đột nhiên xuất thủ, phun ra tinh huyết cùng tự thân hồn lực dung hợp, nhanh chóng vẽ ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong phù văn màu vàng, hướng kia đồng tử thân dâng đủ tế phép đi. Cái này mấy đạo phù văn đều là âm phủ tử làm át chủ bài tồn tại, hao phí hắn đại lượng linh lực, uy lực có chút bất phàm. Hắn tự tin liền xem như kết đan tu sĩ bị cái này mấy đạo phù văn cuốn lấy, cũng phải phá tầng tiếp theo ra. Nhưng vô luận âm phủ tử phù văn chi lực như thế nào cường đại, đều không thể đem kia đồng tử hư ảnh làm bị thương mảy may. Đối phương vẫn như cũ bay tới lưu ảnh châu phía trên, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Âm phủ tử, ngươi có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã biến choáng váng? Thế mà lại đối mấy trăm năm trước liền trôn giấu ở chỗ này một cái bóng mờ xuất thủ. Coi như chân tiên ở đây, cũng không có khả năng thông qua lưu ảnh châu bên trong một cái bóng mờ mà làm bị thương bản thể a. Không có khả năng. Âm phủ tử đột nhiên lắc đầu, ngươi nếu thật là tại lưu ảnh châu bên trong ẩn giấu mấy trăm năm một cái bóng mờ, lại có thể nào vào lúc này cùng ta luân phiên nói chuyện? Việc này còn không đơn giản. Kia hư ảnh đồng tử hơi nhếch khóe môi lên, thong dong nói ra, chờ ngươi tại mấy trăm năm sau nhìn thấy viên này lưu ảnh châu lúc, sẽ làm ra loại hành vi nào, sẽ nói ra lời gì, thậm chí trong lòng ngươi sẽ sinh ra loại nào nghi hoặc, như mỗi một loại này, ta sớm tại mấy trăm năm trước liền đã toàn bộ tính ra đến rồi. T. Nghe nói như thế, âm phủ tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cả ngươi tựa như gặp được quỷ vương, hai mắt trợn lên, toàn thân lông mao dựng đứng. Một cỗ sợ hãi cảm giác từ đáy lòng cấp tốc dâng lên, rất nhanh liền đem hắn cả khuôn mặt triệt để chiếm cứ. Chương 275, Cửu Thiên Lôi Vân đại trận. Chương 275, Cửu Thiên Lôi Vân đại trận. Cũng có lẽ là bởi âm phủ tử trong lòng đại loạn nguyên nhân, khiến cho hắn đối với mình phù văn trưởng khống chi lực giảm xuống rất nhiều, những cái kia từ phù văn bên trong lan tràn ra du hồn cũng không còn như lúc trước như vậy hung mãnh, phía dưới trên thân mọi người áp lực lập tức chợt giảm hơn phân nửa. đặc biệt là cầu hoa bên này, tại vượt qua thần hồn phản vệ thống khổ về sau, hắn rốt cục chậm rãi khôi phục lại, lúc này đã có thể lần nữa rất nhỏ điều động thần hỏa. Quanh thân linh lực xiềng xích cùng những cái kia tinh mịn linh lực gai ngược, càng là không cách nào lại đối với hắn mang đến áp lực chút nào. Bất quá cầu hoa vẫn như cũ duy trì 10 phần cảnh giác, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đám người một chút, gặp Xuân Hiểu sư muội cùng một đám đồng môn sư huynh tất cả đều bình yên vô sự, tạm thời cũng không lo ngại, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn âm phủ tử phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lúc này âm phủ tử mấy có lẽ đã tiếp cận sụp đổ, mà phiêu phù ở hắn đối diện kia đạo lưu quang hư ảnh tạo thành khương gia đồng tử, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt. Nguyên lai bọn hắn đều là từ Nam vực tới tu sĩ a. Cầu Hoa thấp giọng cô, chau mày. Mới hai người này đối thoại, hắn nghe được rõ ràng, cũng cơ bản hiểu rõ sảng khoái hạ chuyện này tiền căn hậu quả. Nhưng càng là hiểu rõ, Cầu Hoa lại càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Chiếu hai người này thuyết pháp, vị kia khương gia đồng tử là tại mấy trăm năm trước, liền không xa vạn dặm từ Nam vực đổi tới. Nhưng bởi vì không có thể tìm tới âm phụ tử, cho nên liền ngụy tạo cái tiên nhân độc phủ, dẫn tới trọn vẹn trên trăm tên nguyên anh tu sĩ đến đây tranh đoạt. Việc này truyền ra về sau, chính hắn lại chỉ lưu lại một viên lưu ảnh châu tại cái này bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong chờ lấy âm phụ tử chủ động tìm tới cửa, lại đem chấm dứt. Dựa theo kia đồng tử thuyết pháp, chính hắn bản thể hẳn là đã sớm sớm trở về, chỉ lưu lại một đạo hình chiếu đặt ở cái này lưu ảnh châu bên trong. Mặc dù chỉ có một đạo hình chiếu, lại có thể tại mấy trăm năm trước đó coi như ra âm phụ tử hôm nay sở tác sở vi, thậm chí là suy nghĩ trong lòng, cũng sớm tại hình chiếu bên trên chế định tương ứng ứng đối. Khủng bố như thế tính toán cùng mưu đồ năng lực, để cậu ba cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, vị này thực lực thâm bất khả chắc tiểu hài nhi, vẹn vẹn chỉ là Nam vực Khương gia một cái canh cộng đồng tử mà thôi. Kia Nam vực Khương gia cái khác đệ tử chính thức cùng gia chủ đều là thực lực cỡ nào? Lấy cậu ba trước mắt kiến thức, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, cái này tuần tự mai táng mười mấy tên nguyên anh đại năng, cùng vô số luyện khí tu sĩ bảo sơn bí cảnh, chính là đứa bé kia vì truy sát âm phủ tử mà cố ý làm ra. Vì có thể thành công đặt bẫy dẫn âm phủ tử mắc câu, hắn vậy mà không tiếc để hàng ngàn hàng vạn tên vô tội tu sĩ vì đó chôn cùng. Một người giữ cửa giống như này tâm ngoan thủ lạn, chắc hẳn kia Nam vực Khương gia, đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nghĩ đến đây, cậu ba cao mày, trong lòng có tức giận chậm rãi dâng lên. Chờ một chút. Âm phủ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nói, ngươi đã chỉ lưu lại một cái bóng mờ ở chỗ này, kia lại muốn dùng loại thủ đoạn nào đối phó lão phu? Chẳng lẽ muốn dùng ngươi nuôi lên huyết sắt môn cùng thượng cổ huyết ma a? Âm phủ tử tựa hồ là muốn cho nên ý làm khó cái bóng mờ kia, đồng thời cũng nghĩ thăm dò một chút kia hư ảnh là có hay không có linh trí điều khiển, vẹn vẹn chỉ bằng lấy mấy trăm năm trước lòng người tính toán đến đáp lại, bởi vậy duy nhất một lần hỏi hai vấn đề. Kia đồng tử khinh thường cười nói, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian dối làm bực này không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ là trên đường thuận tay nhặt được cái nhỏ ma ném ở chỗ này mà thôi. Cứ như vậy, tại bí cảnh bên trong bố trí cựu thiên lôi vân đại trận sự tình, liền lộ ra thuận lý thành trương. Coi như ngươi phát hiện cái này bí cảnh bên trong có lợi hại trận pháp thủ hộ, cũng chỉ sẽ cảm thấy đại trận này là vì khắc chế huyết ma mà bố trí, thật tình không biết, trận này nhưng thật ra là chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị. Âm phủ tử nghe vậy, lập tức đột nhiên biến sắc. Đối phương thật chỉ dùng một đáp án liền cùng lúc trả lời hắn vừa rồi nói lên hai vấn đề, mà lại trả lời logic cũng là tự nhiên mà thành, để hắn không phân rõ đến tuột cùng là lâm thời đáp lại, vẫn là đã sớm tính tới phản ứng của hắn mà sớm làm ra bố trí. Chỉ nghe đồng tử nói tiếp, ngươi có phải hay không còn muốn nói, mình đường đường lục phẩm phụ sư, có là phù văn bí thuật để ngăn cản cái này cửu thiên lôi vân đại trận. Âm phủ tử trong mày, trong đôi mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Bởi vì đối phương câu nói này, vừa lúc chính là hắn mới suy nghĩ trong lòng. Đã việc này lập tức liền có thể chấm dứt, ta liền muốn nói với ngươi rõ ràng chút đi. Kia hình chiếu đồng tử ngẩng đầu quét mắt một chút chung quanh cây mây bình trướng, thản nhiên nói, nhìn thấy những này cây mây cùng cành lá rồi sao? Vì bỏ đi ngươi lòng nghi ngờ, ta sớm ở trong đó bố trí một chút cấm chế, khiến cho cây này dây leo bao phủ chỗ, trở thành toàn bộ bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong duy nhất một mảnh có thể sử dụng linh lực địa phương. Âm phủ tử sững sờ, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Hứa Thường Nghiệp tiến vào cái này bí cảnh khu vực hạch tâm thời điểm, vốn là không cách nào sử dụng linh lực. Thằng đến đi vào cái này khu vực hạch tâm trung tâm trong rừng cây, mới lần nữa khôi phục tới. Lúc trước âm phủ tử mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghe đối phương tiểu nói này, lập tức cũng cảm giác rất là không ổn. Nói cách khác, chỉ cần ta đem chung quanh nơi này cây mây cấm chế vừa thu lại, ngươi liền cũng không còn cách nào làm ra cái gì phù văn chi lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân hồn lực chọi cứng. Bất quá, lấy ngươi cái kia không biết từ chỗ nào đoạt xá mà đến cấp thấp tu sĩ nhục thân, cùng chỉ còn lại một tia tàn hồn, thật có thể ngăn cản được cái này cửu thiên lôi vân đại trận uy lực à? Đồng tử câu nói sau cùng nói xong, vung tay lên, lập tức chung quanh liền có một trận tất tất tác tác kỳ quái tiếng vang ẩn ẩn truyền ra. Âm phủ tử cùng cậu ba bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu cùng chung quanh những cái kia lít nha lít nhít cây mây bình trướng, tựa như là đột nhiên đã mất đi sinh cơ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, co bảo. Mà theo những này lục sắc bình trướng dần dần tiêu tán, mới thêm tại trên thân mọi người nhất hồn đoạt linh phù cũng khó có thể tiếp tục duy trì, rất nhanh liền nhao nhao tán loạn liên đối lấy những cái kia màu đen du hồn cùng một chốt đều biến mất. Âm phủ tử còn muốn tiếp tục vẽ phù, lại phát hiện linh khí chung quanh chính đang nhanh chóng khô kiệt, mà lại toàn bộ khu vực hạch tâm tựa hồ trong chớp mắt liền biến thành một mảnh linh lực lỗ đen. Hắn vừa muốn đem linh lực trong cơ thể thi triển đi ra một điểm, lập tức liền sẽ bị chung quanh cự đại hắc động cấp tốc thôn vệ, khiến cho bất kỳ phù văn bí thuật toàn đều không thể sử dụng. Ngươi không cần lại thử, vô dụng. Một bên đồng tử vẫn như cũ cười ha hả nhìn xem hắn, mười hơi bên trong, Cửu Thiên Lôi Vân đại trận lôi đỉnh chi lực liền sẽ tụ lại đến mảnh này khu vực hạch tâm bên trong, lần theo khí tức của ngươi rơi xuống. Cho nên, trừ phi ngươi có thể tại mười hơi bên trong chạy ra cái này khu vực hạch tâm, nếu không, cũng chỉ có thể tại dưới mí mắt ta, bị đại trận kia rơi xuống lôi đỉnh tươi sống đánh chết. Quả nhiên, hắn thoại âm rơi xuống, trên không liền truyền đến trận trận trầm muộn tiếng ầm ầm vang. Kia như là màu đen như núi cao trong tầng mây, có vô số đạo lôi đỉnh chính đang lục tục tập kết, lớn mạnh. Âm phủ tử cơ hồ trong nháy mắt cũng cảm giác được, thân hồn của mình đã đắp lên không những cái kia lôi đỉnh triệt để khóa chặt. Bên hai còn vang lên Khương gia đồng tử thành thơi tính toán thanh âm, 10, 9. Cái kia tám chữ còn không ra khỏi miệng, âm phủ tử liền đưa tay hung hăng một nắm, đem trước mắt Lưu Ảnh Châu trực tiếp ép thành phấn vụ. Không có Lưu Ảnh Châu duy trì, Khương gia đồng tử hình chiếu tự nhiên cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chỉ dùng một đạo hình chiếu liền muốn đem lão phu tính chết ở đây, không dễ dàng như vậy. Âm phủ tử hung hăng nói một câu, sau đó hướng phía trước đống nhiên nhảy lên, bắt đầu hướng khu vực hạch tâm địa điểm lối ra căng chân phi nước đại. Hắn mặc dù chỉ còn lại một cái chân, nhưng lúc này cũng không lại áp chế tu vi, lấy trúc cơ tu vi toàn lực bắn ra phía dưới, cả người như là thuấn di tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần một cái chớp mắt, liền sẽ lách mình xuất hiện tại số ngoài trăm bước. Cứ việc trong rừng rậm khắp nơi đều là cơ quan, bất quá lúc trước Hứa Thừa Nghiệp lúc tiến vào hắn liền đã nhìn cái rõ ràng, lúc này dọc theo đường cũ trở về, không có chút nào trì hoãn, bởi vậy tốc độ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Không chết được, lão phu cái này mấy trăm năm đều chống đỡ nổi, càng sẽ không ở chỗ này bất lạc. Âm phủ tử không để ý đỉnh đầu ầm ầm thanh âm, một đường cắn chặt hàm răng, nhanh như gió. Nhưng trong lòng lại không tự chủ được tại kéo dài kia đồng tử tính toán, 8, 7, 6. Mắt thấy khu vực hạch tâm địa điểm lối ra càng ngày càng gần, âm phủ tử trong đôi mắt rốt cục giấy lên một sợi hưng phấn hỏa diễm, nhanh sắp đi ra ngoài, ha ha. Lão phu liền biết, coi như Nam Bực Khương gia lại có thể làm gì được ta. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên lại sắc mặt đại biến. Bởi vì một thiếu niên áo quần lam lũ đã từ khía cạnh nhanh chóng đuổi kịp, rất nhanh liền tại phía trước ngoài trăm bước dừng lại, đem âm phủ tử chạy thoát thông đạo chặn lại. Chương 276, Thiên giai công pháp, Lôi đỉnh cự kiếm. Chương 276, Thiên giai công pháp, Lôi đỉnh cự kiếm. Nhìn xem cậu ba một bộ bám rễ sinh trồi tư thế, âm phủ tử tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu mục đích của đối phương. Lập tức nổi giận phừng phừng, hai mắt phun lửa. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Âm phủ tử hung hăng mắng một câu, sau đó liền vung vẩy tay phải, hướng phía cậu ba cấp tốc xuống tới. Mặc dù là cam đoan linh lực không đến mức tiết ra ngoài, âm phủ tử không cách nào sử dụng cái khác phù văn bí thuật, lúc này lại là thử thăm dò đem ba thành linh lực tụ tập đến trên bàn tay. Lập tức trong lòng bàn tay khớp xương như là như giang đậu phát ra trận trận ba ba nát bạo thanh âm, quanh thân áo bào cũng bị gió núi phồng đến bay phất phới, nhìn xem như sơn nhạc sụp đổ khí thế rộng rãi. Cầu ga lại là không lùi mà tiến tới, cũng là trực tiếp vung ra một quyền đón. Ầm. Đương trưởng phong cùng lực quyền đụng nhau sát na, theo khí lưu cường đại lấy hai người làm trung tâm chấn động ra đi, phương nguyên trong vòng mấy trượng núi đá tựa hồ nhịn không được kia khí lực chấn mà đã ầm vang nổ tung. Vậy ra đá vụn bị khí lãng lôi cuốn, như là đột nhiên phát ra ám khí, đem chúng quanh nhánh cây thân cây nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng chính trung tâm hai người lại đều giống như dưới chân mọc rễ đứng lặng tại nguyên chỗ. Thế mà bị hắn tiếp nhận. Âm phủ tử trong lòng lấy làm kinh hãi, đội vàng xê dịch thân hình muốn vòng qua cầu ga bỏ chạy. Nhưng cầu ga như là giòi bám trong xương, thân thể nhẹ nhàng lóe lên liền nhẹ nhõm đuổi theo, lần nữa che ở trước người hắn. Âm phủ tử trên mặt ngoan lệ chi biến sắc đến càng đậm mấy phần. Không chút do dự, hắn lập tức lại đem năm thành linh lực dung nhập vào tay trái phía trên, hướng phía cầu ga đầu một trường gỗ ra, cút ngay cho ta. Cầu ga thì là gặp chiêu phá chiêu, cũng đón đối thủ bàn tay vung ra quyền thứ hai. Ầm. Lại là một trận khí lãng mãnh liệt đẩy ra, cơ hồ đem hai người trong vòng mấy trượng núi đá mặt đất san thành bình địa. Từ đuổi theo phía sau Dịch Thiên Khiếu bọn người vốn còn muốn tiến lên tương trợ, nhưng cũng đều bị cơn sóng khí này uy lực sinh sinh bức lui, không dám tới gần mảy may. A, ta muốn ngươi chết. Âm phủ tử rốt cục bạo nộ rồi, lại cũng không lo được nhiều như vậy, đem quanh thân tất cả linh lực toàn bộ tụ tập tại song trưởng bên trên. Lập tức hai tay xương cốt bạo hưởng như sấm, lòng bàn tay cũng riêng phần mình hiện ra hai đạo huyền ảo phù văn. Lại thêm đỉnh đầu lôi minh lấp lóe, tựa hồ mang theo hủy thiên diệt địa to lớn khí thế. Nhưng cầu ga vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, chỉ thường thường không có gì lạ lấy song quyền chào đón. Bất quá lần này, hắn song quyền quyền phong phía trên, thình lình nhiều hơn một tầng kim sắc trùng giáp. A, đây là. Âm phủ tử hơi sững sờ, vô ý thức cảm giác không thích hợp, nhưng toàn lực xuất trưởng như nước đổ khó hốt, hắn chỉ có thể tiếp tục gượng chống. Ầm. Quyền trường đan sen ở giữa, trung quanh hư không cũng không biết là bị cơn sóng khí này chấn động, vẫn là bị vỡ vụn phủ văn chi lực ảnh hưởng, lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Dưới chân cảnh gãy lá lúa cùng cắt đất bị nóng nảy khí lang cuốn lại, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem hai người đều nuốt vào. Cầu ba sư đệ, sư đệ cẩn thận. Trung quanh vang lên một tràng tốt lên thanh âm. Gần gần xa xa vây xem tu sĩ, gặp hai người vẹn vẹn chỉ bằng khí lực quyết đấu liền có thể làm ra như thế chiến trận, đều là một mặt hãi nhiên. Đỗ Xuân Hiểu vô ý thức nghĩ muốn xông lên đi thăm dò nhìn, lại bị bên người sư huynh sư tỷ cho kịp thời ngăn lại. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt bụi mù tan hết, chỉ gặp cầu ba vẫn như cũ giống người không việc gì đồng dạng vững vàng đứng lặng. Mà lúc trước kia không ai bị nổi âm phụ tử, lúc này lại đã co quắp ngã xuống đất, hai tay đứt gãy, khỏe miệng có vết máu màu đen chậm rãi tràn ra. Cầu ba sư đệ thắng á. Liệt diễm môn chúng đệ tử gặp giữa sân thắng bại đã phân, đều là vui mừng quá đỗi. Mà Yểm Nguyệt Tông đám người bên này, trên mặt đều là một phái chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Tiểu tử này trời sinh cự lực, thế mà ngay cả trúc cơ tiền bối cũng không sánh bằng a. Sở Ngọc Nhi thấp giọng thì thào, trong lòng kinh hãi chi ý đã tột đỉnh. Nàng biết Cẩu Va thân là thể tu, khí lực viễn siêu tu sĩ tầm thường, nhưng không nghĩ tới Cẩu Va lực lượng có thể lớn đến loại trình độ này. Sở Ngọc Nhi vô ý thức hướng Hồng Thụ phương hướng nhìn lại, lại thấy đối phương tựa hồ cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là cả người rõ ràng triệt để thở dài một hơi. Trong nội tâm nàng lạnh hừ một tiếng, đang muốn thăm dò mở miệng, lại bị giữa sân một trận tiếng cuồng tiếu đánh gãy. Ha ha ha, ha 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 ha. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, gặp Âm Phủ Tử giống như bị điên, nằm trên mặt đất cuồng tiếu không thôi. Hắn rất mau dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cẩu Va, không nghĩ tới tại lao phu trước khi vẫn lạc, còn có thể đụng tới như vậy thiên tài thể tu. Bất quá, chỉ sợ ngươi cũng không dám giết ta, nếu không, Đồng Thiên Lịch tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp Cẩu Va không nói một lời, tựa hồ mảy may đều không có phải gấp lấy ý tứ động thủ, Âm Phủ Tử coi là thiếu niên này bị dọa, vội vàng lại nói, lao phu nhìn ngươi tư chất không tệ, rất là yêu thích. Chỉ cần ngươi có thể đem lão phu từ cái này bí cảnh bên trong cứu ra ngoài, chẳng những từ đó về sau, lập tức liền có thể trở thành toàn bộ liệt diễm môn hạch tâm đệ tử, thưởng thụ tất cả cao giai tài nguyên tu luyện. Mà lại lão phu cũng sẽ nhận lấy ngươi làm quan môn đệ tử, đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Ở trong đó không chỉ có vừa rồi cách không bẻ phủ cùng nhiếp hồn đoạt linh phụ chú, thậm chí còn bao quát một môn thiên giai công pháp. Lão phu đời này đã là vô vọng, chỉ hy vọng có thể thông qua ngươi đem môn công pháp này tiếp tục truyền xuống. Nghe được thiên giai công pháp bốn chữ, chung quanh Sở Ngọc Nhi cùng Dịch Thiên Khiếu bọn người là thần sắc khẽ động, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ hâm mộ. T. Hắn thế mà còn có thiên giai công pháp. Ta Đại Lương quốc ba đại tông môn đứng đầu nhất công pháp, cũng bất quá mới huyền giai mà thôi. Lấy Cẩu Va sư đệ tư chất tu hành, cái này nếu là thật học được thiên giai công pháp, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Như thế xem ra, chỉ sợ không cần trăm năm, liệt diễm môn liền sẽ nhảy lên mà trở thành chân chính đỉnh tiêm tông môn. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Tựa hồ cũng đã nhận định Cẩu Va tất nhiên sẽ vì kia thiên giai công pháp mà cứu Âm Phụ Tử. Nhưng Cẩu Va vẫn như cũ sắc mặt như thường, mảy may không bị mọi người chung quanh ảnh hưởng, chỉ bình tĩnh lắc đầu nói, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ta mới sẽ không cứu ngươi. Đương nhiên, cũng không sẽ động thủ giết ngươi, tự có những người khác sẽ động thủ. Nói xong, Cẩu Va lại chủ động tối lui, cùng Âm Phụ Tử kéo xa khoảng cách. Âm Phụ Tử sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Quả nhiên liền gặp được trống không trong lôi vân, theo ầm ầm thanh âm càng phát ra điếc tai, vô số đạo lôi đỉnh lặp đi lặp lại dây dưa, dung hợp rất nhanh liền tạo thành một thanh khoảng trường rộng 2 trượng lôi đỉnh cự kiếm, cứ như vậy trực tiếp hướng phía Âm Phụ Tử tê liệt ngã xuống chỗ đâm xuống dưới. Bành! Theo nhất thanh ầm ầm nổ vang, chói mắt lôi quang đống nhiên nổ tung, trong chớp mắt liền đem Âm Phụ Tử cùng chung quanh cây cối đều thôn vệ. Còn sót lại lôi hồ tiếp lấy liền muốn hướng chung quanh bắn ra, lan tràn, đem đám người giật nảy mình, vội vàng trở lại riêng phần mình chạy trốn. Cũng may kia lôi vân không có mục tiêu về sau, rất nhanh lại đem lôi đỉnh chi lực cho thu về, ầm ầm thanh âm cũng cấp tốc dừng lại. Đám người lại quay đầu nhìn lên, chỉ gặp kia lôi đỉnh cự kiếm rơi xuống chỗ đã bị vênh ra cái 2 trượng bao sâu to lớn hố đất, mà Âm Phủ Tử thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là tại kia lôi đỉnh cự dưới thân kiếm hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Chương 277, Hồng Sư Minh không phải là muốn tìm đạo lữ a. Chương 277, Hồng Sư Minh không phải là muốn tìm đạo lữ a. Đây chính là Cửu Thiên Lôi Vân đại trận uy lực a. Mọi người chung quanh nhìn xem kia bị lôi đỉnh bổ ra hố đất, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngoại trừ kinh hãi tại trận pháp chi uy bên ngoài, còn kinh hãi tại Cẩu Va thật có thể bằng sức một mình đem Âm Phủ Tử cho thành công ngăn cản lại. Cứ việc Âm Phủ Tử đã không có một cái chân, mà lại bị bí cảnh khu vực hạch tâm cấm chế có hạn, không cách nào sử dụng phù văn bí thuật, nhưng này dù sao cũng là nguyên anh kỳ tàn hồn tăng thêm hứa thừa nghiệp trúc cơ kỳ nhục thân, xa không phải bình thường luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Không ngờ, Cẩu Va không chỉ có thể đem người thành công ngăn lại, hơn nữa còn cản đến như thế nhẹ nhõm, cái này để đám người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cẩu Va rất nhanh lại lần nữa trở về, tiên lặng thả ra thần niệm cùng ẩn thân tật ảnh u nga, đem chúng quanh cẩn thận kiểm tra một lần, thẳng đến xác định không có lại phát hiện Âm Phủ Tử nửa điểm khí tức, cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Sau đó trở lại hướng phía cách đó không xa liệt diễm môn đám người gật đầu, hắn chết. Đám người nghe vậy, lập tức tuôn ra một trận tiếng hoan hô, quá được rồi. Hô, rốt cục an toàn. Cẩu Va sư đệ ngươi thật lợi hại nha, thế mà ngay cả trúc cơ tu sĩ đều có thể chém giết. Sư mọi ngươi chớ nói lung tung, kia Âm Phủ Tử cũng không phải bị ta giết, mà là bị sét đánh chết. Cuối cùng kết thúc a. Liệt diễm môn hậu phương, Sở Ngọc Nhi nhìn xem cái kia bị lôi đỉnh bổ ra hố đất, trong lòng cảm giác nguy cơ cái này mới hoàn toàn buông xuống, bất quá nàng trong đôi mắt vẫn còn mang theo một tia nho nhỏ thất lạc. Sau lưng một đồng môn đệ tử cũng thở dài, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Lần này bí cảnh bảo, trưởng môn sớm dùng tông môn mật pháp tính qua, nói bí cảnh bên trong tất nhiên sẽ có một sợi tiên khí xuất hiện. Còn nói kia tiên khí hoặc là tiên bảo, hoặc là tiên đan, hoặc là cái khác hình thức, hơn nữa còn kết luận tiểu sư muội cùng kia tiên khí lưu duyên. Chưa từng nghĩ, ở giữa tử thương hơn phân nửa đồng môn sư muội, cuối cùng lại là lấy kết quả như vậy kết thúc. Đủ rồi. Ra ngoài là Tôn Dạ Hủy, Sở Ngọc Nhi ngay cả vội vàng cắt đứt đối phương, loại lời này về sau đều không nên nói nữa, đặc biệt là rời đi Bảo Sơn bí cảnh về sau. Đối phương cung kính chắp tay, ta đã biết, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lại nói tiếp, sư tỷ, đã chuyện chỗ này, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Bằng không, vạn nhất cái này bí cảnh bên trong lại chạy ra cái huyết ma tàn hồn hoặc là cái khác cái gì ngoài ý muốn, không biết lại có bao nhiêu đồng môn sư muội sẽ táng thân nơi này. Sở Ngọc Nhi nghe ra trong lời nói của đối phương oán niệm chi ý, lại quay đầu liếc nhìn một chút, gặp sau lưng đám người trừ Hồng Thụ bên ngoài, tất cả đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua, lập tức liền minh bạch, cái này ý kiến là mọi người đã thương lượng xong, lại đề cử một người nói ra. Nàng cố ý không đáp, lại hướng Hồng Thụ nhiều hỏi một câu, "Tiểu sư muội, ngươi nghĩ như thế nào?" Hồng Thụ tựa hồ lập tức liền hiểu sư tỷ thăm dò, đội vàng thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu yếu ớt nói, "Ta đều nghe sư tỷ." Sở Ngọc Nhi hài lòng gật đầu, "Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền không đợi 2 tháng kỳ hạn sớm ra ngoài đi." Tiểu Nguyệt Tông tất cả mọi người là vui mừng, cùng nhau chắp tay, "Sư tỷ anh minh." Sở Ngọc Nhi gật đầu, tiếp lấy liền muốn dẫn người rời đi, lại bị người gọi lại, "Sở đạo hữu, xin chờ một chút." Nhìn lại, gặp người nói chuyện là Liệt Diễm môn đệ Cửu Phong Hồng Hữu Hiền. Sở Ngọc Nhi biết tu vi của người này cũng không cao, thuần túy là dựa vào cùng cậu bá quan hệ thân cận mới có thể trở thành đệ Cửu Phong thân truyền đệ tử, cũng tham gia lần này đoạt bảo thi đấu. Nàng từ trước đến nay xem thường loại người này, cũng không có hành lễ, chỉ lạnh lùng hỏi, "Vị đạo hữu này, nhưng còn có sự tình a?" Hồng Hữu Hiền cũng không để ý những chi tiết này, chắp tay nói, "Lần này tại Bảo Sơn bí cảnh bên trong sinh ra mấy cái cọc biến số, quả thực để cho người ta trước đó khó mà đoán trước, đặc biệt là kia âm phủ tử Bạc Xá Hứa sư mình." Hồng đạo hữu, Sở Ngọc Nhi nhịn không được nhíu mày ngắt lời nói, "Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng, làm gì như thế quanh co lòng vòng?" Cậu ba cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua, không biết Hồng sư minh vì sao đột nhiên muốn cùng Yểm Nguyệt tông người nói chuyện. "Hồng sư minh, ngươi cũng không phải là muốn tìm vị này Sở đạo hữu kết làm đạo lữ à?" Sở Ngọc Nhi nghe vậy đột nhiên biến sắc. Hồng Hữu Hiền cũng liền bận bịu khoát tay, "Sư đệ ngươi đừng nói giỡn, ta này một ít không quan trọng tu vi, làm sao dám cùng Sở đạo hữu kết làm đạo lữ? Cái này có cái gì có dám hay không?" Cậu ba một mặt chân thành nói ra, "Chỉ muốn hai người các ngươi tương hỗ thích, cũng không có ý kiến, tự nhiên có thể tương hỗ là đạo lữ." "Cậu ba đạo hữu." Sở Ngọc Nhi rốt cục nhịn không được gầm thét lên tiếng, "Ngươi nếu là lại làm nhục như vậy tại ta, ta hôm nay coi như liều mạng cũng phải cấp mình đòi lại trong sạch." Cậu ba mặc dù không rõ đối phương vì sao đột nhiên nổi giận như vậy, nhưng cũng biết chắc là mình lại nói sai, vội vàng nói, "Sở đạo hữu đừng nóng giận, ngươi nếu là không thích Hồng sư mình, trực tiếp không đáp ứng liền xong rồi, không ai sẽ ép buộc ngươi. Ngươi còn muốn ép buộc?" Sở Ngọc Nhi hung hăng trừng cậu ba một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Nếu là đổi thành những người khác dám ở trước mặt nàng nói loại lời này, nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn. Nhưng cậu ba mới biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức cường hãn, khiến cho nàng cho dù lửa giận công tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Sở đạo hữu đừng hiểu lầm, ta cũng không ý này." Hồng Hữu Hiền phát hiện Sở Ngọc Nhi chân nộ cũng không còn vòng vo, nói thẳng, "Lúc trước Hứa sư huynh cùng kia âm phủ tử đều nói chút cùng đồng trưởng môn tương quan nói, nhưng Hứa sư huynh đã mưu phản tông môn, lại hại nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ, lời hắn nói chưa chắc là thật, còn xin Sở đạo hữu cùng Yểm Nguyệt tông các vị đạo hữu ngàn vạn không thể ngoại chuyện." Sở Ngọc Nhi cái này mới phản ứng được, đối phương nói là chuyện này. Lúc trước Hứa Thừa Nghiệp công bố, mình là được Đồng Thiên Lịch khẩu dụ, cho dù hy sinh tất cả liệt diễm môn đệ tử, cũng muốn cầm tới bí cảnh bên trong một sợi tiên khí. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn chuyện ra, có thể là cấu kết ma tu, giết hại đồng môn. Nói nhỏ chuyện đi, cũng có thể là vì tranh đoạt tiên khí ngộ biến tùng quyền. Bất quá vô luận như thế nào, lấy liệt diễm môn tại Đại Lương quốc tu tiên giới thứ nhất tông môn địa vị, chuyện này nếu là thật truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới một phen lòng người biến động. Lời này bên ngoài tuy là thỉnh cầu, nhưng trong đó lại ngậm lấy mấy phần cảnh cáo ý vị, mà lại là từ một tu vi thấp đệ tử trong miệng nói ra, để Sở Ngọc Nhi lập tức lại cảm giác phẫn nộ lại cảm giác bị khuất. Sở Ngọc Nhi nhanh chóng lườm cậu ba một chút, trong lòng âm thầm lường được hạ mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt, cuối cùng vẫn yên lặng nuốt vào bị khuất, lạnh lùng gật đầu nói, "Các vị đạo hữu yên tâm, ta còn là phân rõ nặng nhẹ, tuyệt sẽ không giống bí phái một ít người như thế làm việc lỗ mãng, không có chút nào phân tức." Nói xong nàng chính muốn rời khỏi, lại gặp cậu ba đột nhiên đưa tay chào hỏi nhất thanh, "Sở đạo hữu chờ một chút." Sở Ngọc Nhi cắn răng nói, "Làm sao? Cậu ba đạo hữu còn có cái gì phân phó?" "Phân phó không dám nhận." Cậu ba vội vàng khoát tay, "Là như thế này, ta có một người bạn, nghe nói là bị người mang vào Yểm Nguyệt tông, cho nên muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức của nàng." Nghe nói như thế, Sở Ngọc Nhi thiếu nữ bên cạnh thân thể nhẹ nhàng run một cái, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sở Ngọc Nhi cũng không muốn nói nhảm, chỉ ném câu tiếp theo không biết liền mượn vừa rồi tức giận tay áo dài hất lên, quay người mang theo Yểm Nguyệt tông đám người nhanh chân rời đi. Nhìn xem Yểm Nguyệt tông đám người cấp tốc đi xa, cậu ba một mặt kinh ngạc, "Ta đều còn chưa nói là ai đâu, nàng làm sao sẽ biết mình không biết?" Đỗ Xuân Hiểu mở trừng hai mắt nói, "Có lẽ là nàng đã đoán được, lại không muốn nói, cho nên liền sớm đem vấn đề này cho chăn chết rồi." "Dạng này à?" Cậu ba giật mình gật đầu, lại nói tiếp, "Đúng rồi Hồng sư minh, nàng mới vừa rồi là không phải nói ngươi làm việc lỗ mãng, không có chút nào phân tức. Nhưng ta cảm thấy ngươi ngày bình thường làm việc rất trầm ổn nha, lúc nào lỗ mãng qua?" Chương 278, đứng đội, hình chiếu lại xuất hiện. Chương 278, đứng đội, hình chiếu lại xuất hiện. Hồng Hữu Hiền đối cậu ba loại này đột nhiên xuất hiện kỳ tư diệu tưởng sớm đều quen thuộc, cũng không để ý, lập tức rời đi chủ đề, "Các vị sư minh, cậu ba sư đệ, chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi đây à?" Thẩm Đại Hưu cùng Dịch Thiên Khiếu bọn người đều là gật đầu đồng ý, chỉ có cậu ba lắc đầu nói, "Các ngươi đi trước, ta còn muốn đem cái này bí cảnh bên trong mà cái khác ma quật phân thân tìm ra toàn bộ tiêu diệt lại nói." Đỗ Xuân Hiểu lập tức nói, "Cậu ba sư đệ không đi, vậy ta cũng không đi." Còn lại đám người cũng lập tức trở nên do dự. Dù sao vừa mới cùng một chỗ kinh lịch huyết ma tàn hồn cùng âm phụ tử cái này hai đương sự, trong lòng mọi người có thể nói là chưa tỉnh hồn, nếu là thật gặp lại cái khác biến số lại không có cậu ba ở đây, cho dù Thẩm Đại Hưu dẫn người thi triển kiếm trận, cũng chưa chắc có thể xử lý được. Hồng Hữu Hiền suy nghĩ một chút nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là chờ lấy cùng cậu ba sư đệ cùng một chỗ ra ngoài đi." tiến vào bí cảnh thời điểm sư đệ liền đã làm mất một hồi, nếu là ra trước khi đi lại làm mất, chúng ta tại trước mặt trưởng môn cũng không tốt giải thích. Nghe được trưởng môn hai chữ, cậu ba nhớ tới Hứa Thường Nghiệp cùng âm phủ tử nói lời, không tự giác khẽ nhíu mày. Bất quá ngay sau đó, hắn lại giống là cảm ứng được cái gì, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Hồng sư huynh, Xuân Hiểu sư muội, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta còn có chút sự tình về đi xử lý, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, cũng không có làm quá giải thích thêm, liền quay người hướng mới khu vực hạch tâm vị trí trung tâm chạy tới. Chờ nhìn xem cậu ba sau khi đi xa, Hồng Hữu Hiền mới thần sắc biến đổi, nghiêm túc nói, "Chư vị sư minh, các vị đạo hữu, có một việc, chúng ta tốt nhất tại ra trước khi đi sớm nói rõ ràng." Đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền đoán được Hồng Hữu Hiền đại khái muốn nói nội dung. Một tán tu minh tu sĩ chắp tay nói, "Hồng đạo hữu phải chăng muốn nói quý phái đồng trưởng môn sự tình? Còn xin Hồng đạo hữu cùng liệt diễm môn các vị đạo hữu yên tâm, chúng ta có thể dùng tiên đạo phát thệ, việc này tuyệt sẽ không ngoại chuyện." Nói xong, mấy tên tán tu minh tu sĩ quả thật cùng nhau phát cái tiên đạo chi thể, công bố phẩm là cùng đồng tiên lực cùng âm phủ tử tương quan lời nói. Sau khi ra ngoài tuyệt sẽ không nhiều lời nữa chứ vân vân. Chờ nhìn xem mấy người phát xong thể, Hồng Hữu Hiền mới gật đầu, nói tiếp, không truyền ra ngoài chỉ là thứ nhất, về phần thứ hai nha. Hắn cấp tốc liếc nhìn liệt diễm môn đám người một chút, trầm giọng nói, kia âm phủ tử mặc dù không phải bị cậu hòa sư đệ tự mình chém giết, nhưng đến cùng cũng là bởi vì cậu hòa sư đệ mà chết. Nếu là thật sự như âm phủ tử lời nói, hắn cũng là bị đồng trưởng môn an bài tiến đến trưởng môn kia, tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế định cậu hòa sư đệ chi tội. Thẩm đại hữu bọn người lúc trước mặc dù trong lòng cũng đều ẩn ẩn có đoán trước, nhưng dù sao quan hệ đến trưởng môn, cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Lúc này nghe Hồng Hữu Hiền đem việc này trực tiếp phân tích ra, lập tức mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng biến thành tương đương nghiêm trọng. Mặt khác đám người cũng ý thức được, Hồng Hữu Hiền có thể như thế ngay thẳng biểu lộ việc này, cũng công nhiên thảo luận trưởng môn tâm tư cùng hành vi, kia hắn thái độ của mình cũng đã biểu hiện ra đến tương đối rõ ràng. Quả nhiên, chỉ nghe Hồng Hữu Hiền nói tiếp, chúng ta là giữa đường xuất gia, luyện khí về sau mới được thu vào đến liệt diễm môn, mặc dù cũng thâm thụ tông môn đại ân, bất quá ta cái mạng này đều là cậu hòa sư đệ cho nhặt về, tự nhiên lúc này lấy cậu hòa sư đệ cầm đầu. Nếu là trở lại liệt diễm môn về sau, thật xảy ra chuyện gì khác nhau, ta sẽ không chút do dự đứng tại cậu hòa sư đệ bên này. Chỉ là không biết, các vị sư minh sư tỷ, các ngươi lại sẽ làm gì lựa chọn. Đám người nghe xong, đây chính là muốn để người lập tức lựa chọn đứng đội ý tứ. Cứ việc Hồng Hữu hiện tại trong mọi người là trừ Xuân Hiểu sư muội bên ngoài tu là thấp nhất tồn tại, nhưng sau lưng của hắn dù sao đứng đấy cậu hòa sư đệ, lời này cũng có thể coi như là thay thế cậu hòa sư đệ nói ra được. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhất thời tất cả đều cho mày, bầu không khí trở nên càng phát ra nghiêm túc lên. Đỗ Xuân Hiểu cái thứ nhất mở miệng nói, ta không biết cha ta nghĩ như thế nào, nhưng chính ta khẳng định là đứng tại cậu hòa sư đệ bên này. Dịch Thiên Khiếu cũng nói tiếp, ta đem dịch ra ngự kiếm thuật chuyển cho cậu hòa sư đệ thời điểm, liền đã không có cái khác lựa chọn. Thẩm Đại Hưu do dự một chút, chậm rãi nói ra, Hồng sư đệ lời này sợ là có chút càn rỡ đi. Chúng ta chỉ là mấy đại chủ phong đệ tử mà thôi, nếu như trưởng môn thật có quyết định gì, chúng ta những này làm đệ tử, chẳng lẽ còn có thể cùng một chỗ đứng ra phản đối trưởng môn hay sao? Thẩm sư huynh lời ấy sai rồi, Hồng Hữu Hiền lắc đầu nói, liền xem như thân là trưởng môn, muốn xử phạt đệ tử cũng cần danh chính ngôn thuận, nếu không liền sẽ rơi người tay cầm, có hại liệt diễm môn cùng chính trưởng môn thanh danh. Cho nên, chỉ muốn ta chờ đoàn kết nhất trí, không cho trưởng môn lưu hạ bất luận cái gì tay cầm, coi như hắn đối cậu hòa sư đệ bất mãn, cũng sẽ không dễ dàng đối sư đệ xuất thủ. Thẩm Đại Hữu giật nảy mình, đối phương đây là tại xúi dục đệ tử công nhiên đối kháng trưởng môn a. Loại lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ Hồng Hữu Hiền qua không được bao lâu liền sẽ vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Xem ra Hồng sư đệ đi theo cậu ba sư đệ bên người quá lâu, tính cách cùng phương thức nói chuyện đều bị ảnh hưởng không ít. Thẩm Đại Hưu trong lòng âm thầm nói thầm một câu, trên mặt lại là mặt không biểu tình, nói tiếp, đã Hồng sư đệ đều nói như vậy, vậy ta có thể ở đây trước làm cam đoan, như trưởng môn thật muốn cho cậu ba sư đệ định tội thời điểm, ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, sẽ đứng ra thay cậu ba sư đệ nói mấy lời công đạo. Còn lại đám người gặp Thẩm sư minh đều mở miệng, cũng nhao nhao đứng ra làm tỏ thái độ. Hồng sư đệ yên tâm, chúng ta hôm nay đều thụ cậu ba sư đệ ân cứu mạng, tuyệt sẽ không làm loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Nếu như bên trong tông môn thực sự có người muốn nói xấu cậu hòa sư đệ, ta nhất định sẽ vì sư đệ nói chuyện. Ta cũng giống vậy. Một bên khác, cậu hòa rất nhanh liền trở lại lúc trước tiên nhân kia bảo hộp rơi xuống chỗ, quả nhiên liền gặp một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ tiểu gia hỏa, chính ở nơi đó dùng móng đuốt nhỏ vỗ về chơi bừa lấy mình lông tóc. Tiểu thử, ngươi thật không có việc gì a, thật sự là quá được rồi. Cậu hòa lập tức vui mừng quá đỗi, hắn mới chính là dùng thần niệm phát giác được có tầm bảo thử khí tức, mới bỏ đám người đổi tới. Cậu hòa vốn đang lo lắng, dựa vào tự mình một người rất khó đem bí cảnh bên trong còn lại ma quật toàn bộ tìm ra. Hiện tại có tầm bảo thử hỗ trợ, kia cũng biết dễ dàng nhiều. Chi chi, chi chi chi. Tiểu gia hỏa không ngừng chỉ mặt đất bên trên bị xoay thành phấn vụn lưu ảnh châu cát bã, vừa đi vừa về nhảy bọn. Cậu ba sững sờ, ngươi là muốn cho ta hỗ trợ đem cái này lưu ảnh châu cho phục hồi như cũ? Nhưng ta cũng sẽ không nha. Gặp tiểu gia hỏa giống như là xì hơi một mặt chán nản, cậu ba lời nói xoay chuyển lại nói, nếu như ngươi chỉ là muốn lưu ảnh châu, ta chỗ này ngược lại là cũng có một viên. Nói, cậu ba quả thật đem ngày đó từ Hùng Đạo Quan nơi đó cầm tới lưu ảnh châu mò ra, trực tiếp đưa cho đối phương. Thứ này dù sao ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi muốn là ưa thích thì lấy đi đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta mang ta đi tiêu diệt máu của hắn ma ma quật mới được. Chi chi chi. Tiểu gia hỏa kia cũng không biết có nghe được hay không, chỉ không ngừng trước đáp ứng, sau đó tiếp nhận lưu ảnh châu hướng trên mặt đất tùy ý lăn một vòng. đã thấy những cái kia nguyên vốn đã tán rơi xuống đất ngũ thải hạt cát, lại như kỳ tích bị viên này hoàn hảo không chút tổn hại lưu ảnh châu cho thu bảo. Ngay sau đó, kia tầm bảo thử cũng hóa thành một đạo hồng mang, nhanh như chớp mà liền chui vào đến lưu ảnh châu bên trong. Theo trong hạt châu bên cạnh ngũ thải hạt cát cấp tốc biến hóa, không bao lâu, lúc trước vị kia Khương gia đồng tử hình chiếu lại lần nữa hiện lên ở cầu hóa trước mặt. Kia hình chiếu hướng chung quanh dò xét một vòng, sau đó quay đầu nhìn về phía cầu hoa, trước tiên mở miệng, cầu hoa đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta lại gặp mặt. Cầu hoa lập tức sợ ngây người, ngươi không phải nói, mình chỉ là một đạo mấy trăm năm trước hình chiếu A. Tại sao lại biết tên của ta? Chương 279, nhân quả, tiên khí. Chương 279, nhân quả, tiên khí. Dựa theo đối phương lúc trước thuyết pháp, vị này Khương gia canh cổng đồng tử nhục thân sớm đã trở lại Nam Vực, cũng không có lưu lại cái gì hồn niệm, chỉ bằng lấy mấy trăm năm trước tính toán, lưu lại một đạo hình chiếu tại lưu ảnh châu bên trong, tốt nhìn tận mắt âm phụ tử bị triệt để chém giết. Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy đối phương làm sao có thể hô ra tên của mình? Chẳng lẽ nói, mình cũng sẽ xuất hiện tại Bảo Sơn bí cảnh khu vực hạch tâm chuyện này, sớm tại mấy trăm năm trước liền đã định ra rồi. Vừa nghĩ đến đây, cậu ba trong lòng không khỏi sinh ra một loại, phản phất thế gian tất cả mọi chuyện đã được quyết định từ lâu, toàn đều không thể sửa đổi ảo giác, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Kia đồng tử rõ ràng nhìn ra cậu ba nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta không phải hắn, ta là vừa rồi kia con chuột. A, cậu ba sửng sốt một chút, lập tức cả người đều trầm tĩnh lại, thì ra là thế. Tiểu thử ngươi hơi kém làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự cho là có người có thể tính ra mấy trăm năm về sau một chuyện nhỏ đâu. Kia đồng tử nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, suy nghĩ một chút nói, đạo hưu nói chuyện này cũng không phải không có khả năng, theo ta được biết, có mấy vị hóa thần phía trên đại năng tiền bối, đều có thể làm được tính toán không bỏ sót. Chỉ cần dùng tâm tính toán, đừng nói là mấy trăm năm cho dù là ngàn năm về sau một gốc hoa mục sẽ như thế nào sinh trưởng, có thể kết xuất mấy cái trái cây, cùng gặp được nhiều ít mưa gió tàn phá các loại sự tích, cũng có thể coi là đến rõ ràng. A. Cầu ba lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây chẳng phải là nói, chúng ta ở trên đời này tất cả tu hành cùng cố gắng kết quả, tất cả đều sớm liền chú định rồi. Kể từ đó, cái này tu luyện còn có ý nghĩa a? Đạo hữu lời ấy sai rồi. Kia đồng tử khoát tay nói, tu hành chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Ở trong đó, đã nếu có thể thuận theo thiên đạo, cũng muốn có thể che đậy thiên đạo thăm dò, trộm lấy thiên địa chi tinh hoa làm việc cho ta. Cuối cùng mới có thể siêu thoát đại đạo, hóa phàm bị tiên. Liên băng vào ta vừa rồi chẳng hẳn như, nếu là gốc kia bị tính toán hoa mục có một ngày có thể đắc đạo hóa hình, đồng thời đem tu vi cũng tăng lên tới hóa thần kỳ. Vậy nó lúc trước bị tính ra sinh trưởng tranh cảnh cùng kết quả, tự nhiên có thể giải. Chỉ bất quá, muốn siêu thoát cái này đại đạo định số, ở giữa nỗ lực gian khổ và khó khăn gặp phải, xa phi thường người có khả năng tiếp nhận. Cầu ba có chút mờ mịt móc móc sọ não, thế nhưng là, ta cảm giác mình bước vào tu hành giới 2 năm này đến nay, cũng không có gặp được nhiều ít khó khăn a. Kia đồng tử rõ ràng bị chẹn họng một chút, bất quá lập tức liền rời đi chủ đề. Vị kia Khương gia đạo đồng ngay từ đầu đem ta mang lúc tiến vào, liền dùng dịch hình chi thuật đem ta biến thành một con tầm bảo thử bộ dáng, muốn cho ta tại đây đợi người hữu duyên. Ta mặc dù tại cái này bí cảnh ở lại bên trong mấy trăm năm, cũng lĩnh ngộ một điểm biến hóa chi đạo, nhưng bởi vì cùng kia Khương gia đạo đồng tiếp xúc nhiều nhất, bởi vậy hiện hình ra cũng chỉ có thể biến thành bộ này hình dáng tướng mạo. Nếu là dọa đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Không có việc gì không có việc gì, cậu ba khoát tay, tiếp lấy nghi hoặc hỏi, bất quá, đã bản thể của ngươi là một cái chìa khóa, kia nhiệm vụ của ngươi hẳn là mở ra bảo hộp mà thôi đi, làm sao còn an bài tìm người nhiệm vụ? Mà lại, kia Khương gia đạo đồng bố trí những này, không phải là vì chém giết âm phủ tử a? Hiện tại âm phủ tử đã vỡ lạc, hắn còn muốn tìm người hữu duyên làm cái gì? Việc này nói rất dài dòng, đồng tử thở dài, bắt đầu êm hay nói, kia âm phủ tử ban đầu treo chọc đến Nam vực Khương gia, là bởi vì Khương gia một vị hái thuốc tỷ nữ. Cậu ba kiên nhẫn nghe, rất nhanh liền rõ ràng trong đó đại khái nguyên do. Ngay từ đầu là vị kia Khương gia tỷ nữ đi ra ngoài hái một vị linh dược, bị đồng dạng trở lấy hái thuốc âm phủ tử gặp được. Âm phủ tử ham kỳ mỹ sắc, không hỏi thân phận liền đem người cưỡng ép bắt đi. Đạt được về sau mới biết được đối phương xuất từ Nam Bực Khương gia, lập tức giật mình kêu lên, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tới cái hủy thi di tích. Người nhà họ Khương biết được việc này sau giận tím mặt, lại dùng bí thuật đem tỷ nữ hồn phách ngưng tụ, hỏi rõ nguyên do liền bắt đầu đối âm phủ tử triển khai truy sát. Nam Bực vốn là Khương gia đại bản doanh, âm phủ tử biết mình không tránh thoát, đành phải giả chết thoát thân, lưu một tia tàn hồn chạy đến Đại Lương quốc tránh hai. Cái này mới có về sau tiên nhân động phủ cùng Nguyên Anh đoạt bảo sự tình. Ngày đó vị kia hái thuốc tỷ nữ hồn phách cùng đạo đồng cùng một chỗ đổi tới Đại Lương quốc, vốn là nghĩ nhìn tận mắt âm phủ tử hồn phi phách tán, lấy giải mối hận trong lòng. Không ngờ Nam vực bên trong lại phát sinh một kiện nghiêng trời lệch đất nặng biến cố lớn, đạo đồng đội vã chạy trở về, liền đành phải ở chỗ này thiết trí một vị tiên nhân động phủ làm mối nhử, sau đó đội vàng rời đi. Kia tỷ nữ thù hận chưa hết, không muốn cứ như vậy đi theo về Nam vực. Nàng tu vi lại không cao, hồn phách lưu tại cái này bí cảnh bên trong cũng bảo tồn không được trăm năm. Rơi vào đường cùng, đạo đồng đành phải dùng bí thuật đưa nàng phát hướng trường nghiệp thành đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm một tán tu. Cũng ước định, một khi bên này đại thù đến báo, liền sẽ cho người đem âm phủ tử bị chém giết tin tức đưa qua. Chỉ có như vậy, chuyện này nhân quả mới tính hoàn toàn kết. Cầu ba sau khi nghe xong sững sờ tại nguyên chỗ, tâm tình trở nên có chút phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này đem toàn bộ Đại Lương quốc tu hành giới, cùng chung quanh vô số quốc gia trọn vẹn gần trăm tên nguyên anh tu sĩ toàn bộ cuốn vào bàn xử án, ngay từ đầu lại là bởi vì một lần gặp sắc khởi ý mà lên. Mặt khác, vị kia Khương gia đạo đồng thế mà có thể an bài hồn phách chuyển thế chuẩn xác địa điểm, đối với cậu ba tới nói, cái này không khác là tiên nhân thủ đoạn. Chỉ là một cái nho nhỏ đạo đồng liền có thể thi triển thủ đoạn như thế, kia Khương gia gia chủ lại nên có tu vi bậc nào? Cậu ba đơn giản không dám tưởng tượng. Cậu ba cũng không ngu ngốc, tự nhiên nghe được đối phương nói bóng gió, rất nhanh liền lấy lại tinh thần hỏi, ý của ngươi là tìm kiếm người hữu duyên mục đích chính là muốn đem âm phụ tử bị chém giết tin tức đưa đi Trường Nghiệp Thành, mà ta chính là ngươi tìm người hữu duyên?
Không tệ. Đồng tử gật đầu, những ngày này ta đi theo đạo hữu bên người, đại khái cũng biết đạo hữu tính tình. Ta biết một khi đạo hữu đáp ứng việc này, liền nhất định sẽ làm được. Bởi vậy, đạo hữu chính là người hữu duyên này nhân tuyển tốt nhất. Cậu ba nhíu mày, thế nhưng là, ta cũng không biết nàng nha, làm sao tìm được người? Mà lại coi như tìm tới nhân chi về sau, nàng lại dựa vào cái gì tin tưởng lời ta nói? Điểm ấy đạo hữu không cần phải lo lắng, đồng tử khoát tay nói, ta tại cái này bí cảnh bên trong nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không cần tiếp tục khốn ở chỗ này, có thể đi theo đạo hữu bên cạnh, cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến Trường Nghiệp Thành. Mà lại, mới nói bạn giúp đỡ chém giết âm phủ tử sự tình, ta cũng dùng ngũ thải hạt cắt toàn bộ nhớ kỹ, đạo hữu mời xem. Hắn nói vung tay lên, lập tức ngũ thải hạt cắt cấp tốc biến hóa, rất nhanh liền tại cậu ba trước mặt bắn ra một vài bức giống như chân thực biểu thị hình tượng. Trong đó đã bao gồm âm phủ tử đoạt xá Hứa Thường Nghiệp hình tượng, cũng bao gồm âm phủ tử cùng cậu ba đấu pháp hình tượng, lại đến cậu ba ngăn lại âm phủ tử, cùng cuối cùng âm phủ tử bị lôi đỉnh cự kiếm triệt để chém giết các loại hình tượng. Ở giữa phát sinh đủ loại, không rõ chi tiết, toàn bộ ghi chép, để tức đều không thể tiến vào bí cảnh bên trong người, xem xét liền có thể rõ ràng biết trong đó chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó đạo hữu chỉ cần đem viên này lưu ảnh châu lấy ra, để nàng nhìn một lần, tự nhiên là rõ ràng. Đồng tử đem tất cả hình chiếu hình tượng thu hồi đến lưu ảnh châu bên trong, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi. Bất quá hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy tiếp tục nói, chỉ cần đạo hữu đáp ứng hỗ trợ, ta liền y theo kia Khương gia đạo đồng ước định, đem cái này bí cảnh bên trong còn sót lại một sợi tiên khí tặng cho đạo hữu. Cái gì? Cầu ba lập tức giật nảy cả mình, hai mắt trừng đến như đồng lăng, cái này bí cảnh bên trong thật là có tiên khí. Chương 280, trong hồ pháp bảo, câu bảo. Chương 280, trong hồ pháp bảo, câu bảo. Chấn kinh sau khi, cầu ba trong lòng cũng trở nên có chút hưng phấn. Hắn cũng không phải hưng phấn mình có thể đạt được đồng dạng đồ tốt, mà là lần này vô luận liệt diễm môn vẫn là âm phụ tử, đều trăm phương ngàn kế muốn có được kia một sợi tiên khí, đã sớm để cầu ba trong lòng hiếu kỳ, không biết kia tiên khí đến cùng là vật gì. Không nghĩ tới tới cuối cùng, cái này con chuột nhỏ thật có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Cầu ba liền vội vàng gật đầu, "Ngươi mau đem kia tiên khí lấy ra xem một chút đi." Đồng tử lắc đầu, "Tiên khí không ở nơi này, đạo hữu xin mời đi theo ta." Nói xong, cũng không biết là kia đồng tử hình chiếu mang theo Lưu Ảnh Châu, vẫn là Lưu Ảnh Châu mang theo đồng tử hình chiếu, cứ như vậy cùng một chỗ ung dung phiêu đãng mà lên, hướng càng mặt phía bắc trôi nhanh chóng bay đi. Cầu ba không dám thất lễ, vội vàng tế ra phi hành pháp khí đuổi theo. Một châu một người vượt qua khu vực hạch tâm tươi tốt rừng cây, tiếp tục hướng bắc mà đi. Chuyến đi này chính là đã vài ngày thời gian. Nửa đường cầu ba biết mình một lát trở về không được, còn cố ý thả ra một cái chuột khôi lỗi trở về báo tin, khiến người khác đi trước. Thẳng đến sau năm ngày, một châu một người mới đi đến mặt phía bắc một chỗ cao nguyên phía trên. Phía trước có một tầng đồng vụ kết giới bao phủ, rõ ràng là không qua được. Nơi này chính là Bảo Sơn bí cảnh mặt phía bắc biên giới a. Cầu ba còn đang nghi hoặc, đã thấy kia đồng tử vung tay lên, trước mắt đồng vụ lại cấp tốc lui lại, lại lộ ra một cái thanh tịnh u lam cự hồ nước lớn. Kia hồ nước khoảng chừng vài dặm rộng bao nhiêu, mặt hồ bình tĩnh không lay động, nước hồ thanh tịnh trong suốt, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể thấy phía dưới ngoài mấy chục thước cá bơi. Ngẫu nhiên có đại điểu từ mặt hồ nhanh chóng lướt qua, trong chớp mắt mang theo một đầu màu mỡ loa tức khoan thai mà đi. Hồ này chính là Khương gia đồng tử tại phương thiên địa này bố trí cựu thiên lôi vân đại trận thời điểm, sở thiết đưa hạch tâm trận nhãn chỗ. Hắn lúc ấy lưu lại kia một sợi tiên khí, liền giấu ở cái này trong hồ nước. Đồng tử mở miệng chậm rãi giải thích nói là tiên khí cũng không quá tự nhiên, kỳ thật chỉ là một món pháp bảo. Khương gia đồng tử đem nó để ở nơi này, cũng không phải là vì cố ý giữ lại tặng người, mà là dùng để trấn áp hạch tâm trận nhãn, khiến cho phương thiên địa này cựu thiên lôi vân đại trận có thể tiếp tục vận chuyển. Nếu là lôi đỉnh chi lực phóng thích quá nhiều, đem kia pháp bảo khí tức cho sớm hao hết, kia cái gọi là một sợi tiên khí liền triệt để không có. Cũng may mấy trăm năm nay đến, cựu thiên lôi vân đại trận mở ra số lần cũng không nhiều lắm, kia pháp bảo cũng còn có thể hoàn chỉnh giữ lại. Hắn liền không sợ sẽ có người tiến đến đem cái này pháp bảo cho sớm lấy đi sao? Cầu ba nghi hoặc hỏi. Đồng tử cười khoát tay, đạo hưu nói đùa, này phương thiên địa vốn là có nghiêm khắc tu vi hạn chế, có thể tiến đến tu sĩ, hoặc là luyện khí kỳ, hoặc là đem mình tu vi che giấu trúc cơ sơ kỳ. Cái này cái sau, vẫn là kia Khương gia đồng tử vì dẫn dụ âm phụ tử tản hồn tiến đến, cố ý lưu lại một tia thiếu hụt. Nhưng này pháp bảo sớm đã mở linh trí, uy lực phi phàm, cho dù có trúc cơ tu sĩ tìm tới chỗ này hồ nước, lại làm sao có thể là pháp bảo đối thủ? Lại càng không cần phải nói muốn đem pháp bảo cho cưỡng ép bắt đi. Thì ra là thế. Cầu ba giật mình, bất quá, ngay sau đó liền nhíu mày, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều không có cách nào lấy đi, ta hiện tại mới luyện khí trung kỳ, làm sao có thể làm được? Đồng ý cười nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, kia pháp bảo thích nhất cùng phúc duyên thâm hậu, hoặc là có thể lĩnh hội thiên cơ người thân cận. Dưới mắt chém giết âm phủ tử sứ mệnh đã thành, đạo hữu lại là bị ta chọn chúng người hữu duyên, đây cũng là đạo hữu phúc duyên. Lại nhìn ta đưa nó gọi ra. Dứt lời, kia đồng tử nhẹ nhàng niệm tụng một câu pháp chú, sau đó vây bàn tay lớn một cái. Theo linh lực mãnh liệt, một trận cuồng phong bình đi lên. Rất nhanh liền để bình tĩnh mặt hồ dâng lên trận trận sóng cả,
vừa đi vừa về lăn lộn, xoạt rung động. Sau đó, liền không có. Cậu ba cứ như vậy yên lặng đứng giữa không trung, nhìn phía dưới nước hồ vừa đi vừa về lộn thời gian một nén nhang, cũng không thấy trong hồ có bất kỳ khác thường gì sinh ra. Kia đồng tử có chút xấu hổ cười nói, có lẽ là vật kia tại đáy hồ ngủ thiếp đi, đạo hữu lại cho ta chút thời gian, nhìn ta như thế nào đưa nó tỉnh lại. Cậu ba ban tín bán nghi, tiếp tục xem đối phương như thế niệm chú cách làm. Lại qua nửa canh giờ, mặt hồ ngoại trừ thổi lên trận trận sóng cả bên ngoài, vẫn như cũ không có xuất hiện cái khác dị dạng. Kia đồng tử hình chiếu sắc mặt rốt cục nhịn không được rồi, dứt khoát không còn niệm cái gì pháp chú, há mồm liền chỉ vào phía dưới hồ nước chửi ầm lên. Ngươi cái này cờ hàng, lúc trước đạo đồng rời đi thời điểm là thế nào phân phó ngươi? Hiện tại đạo đồng không tại, ngươi liền trở mặt không quen biết rồi. Còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ra, gặp qua ngươi tân chủ nhân. Cậu ba thấy thế, biểu lộ trở nên mười phần cổ quái, tiểu thử, bộ dạng này cũng có thể có tác dụng sao? Bảo vật này quá lâu không người trông giữ, đoán chừng là đem tính tình của mình cho đùa nghịch dã, chính là muốn hung hăng đánh chửi một phen mới tốt. Đang khi nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe soạt nhất thanh, một đầu khoảng chừng dài 10 trượng to lớn thủy ngư nhảy lên một cái, mở ra miệng rộng liền muốn đem linh thuyền trên một châu một người ở giữa thôn vệ. Cũng may cậu ba trong lòng sớm có cảnh giác, lúc này bấm một cái truy phong quyết, chỉ nghe bèo nhất thanh, linh chu mang theo hai người cấp tốc rút lui, tại sắp bị cắn đến trước đó, khó khăn lắm né tránh kia to lớn miệng cá. Thủy ngư đánh lén không thành, trong nháy mắt liền đã mất đi lực ngưng tụ, hóa thành một đoàn to lớn sóng nước ngã xuống khỏi đi, soạt nhất thanh, ném ra vô số nhỏ vụn bọt nước. Ngươi cái này khờ hàng, thế mà cũng dám vệ chủ. Ngươi quên lúc trước Khương gia là như thế nào giúp cho ngươi? Ngươi còn lên thiên đạo chi thể, nói vĩnh viễn không vi phạm Khương gia, chẳng lẽ muốn để cho mình bản thể thụ thiên đạo trừng phạt ta? Kia đồng tử hình chiếu rõ ràng bị tức đến không nhẹ, chỉ vào hồ nước không ngừng hùng hùng hổ hổ, đem mặt đều mắng đỏ lên. Mắng một hồi lâu về sau, tựa hồ mới nghĩ đến cậu ba còn ở bên cạnh, lúc này mới không có ý tứ chắp tay nói, làm cho đạo hữu chê cười. Cậu ba khoát tay nói, ta nhìn nó giống như rất không vui rời đi hồ này, bằng không coi như xong đi. Hắn lúc đầu đối món pháp bảo này cũng không phải là nhất định phải được, hiện tại thấy đối phương như thế kháng cự, xem chừng mình đại khái cũng đánh không thắng, mà lại trong lòng còn muốn lấy nhanh đi về cùng Xuân Hiểu sư muội bọn người tụ hợp, liền sinh ra chút muốn lui bước tâm tư. Kia đồng tử lại khoát tay nói, đạo hữu chớ hoảng sợ, lại cho ta chút thời gian, nhất định có biện pháp. Cậu ba cũng không miễn cưỡng, tùy theo hắn ở nơi đó suy tư một trận, rất nhanh liền nhãn tình sáng lên. Ta nghĩ đến á, pháp bảo này thích nhất thực linh vật, trên người đạo hữu không phải còn mang theo một viên linh quả a? Không ngại đem kia linh quả quả hồn phong xuất, nhất định có thể đem kia pháp bảo bản thể câu ra, sau đó liền có thể đem nhất cử thu phục. Cậu ba nháy nháy mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm đồng tử, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là còn nhớ rõ tiểu thất bắt ngươi sự tình, cho nên muốn mượn đao giết người, để pháp bảo này đem tiểu thất nuốt, tốt cho mình báo thù a? Đối phương hơi đỏ mặt, vội vàng vỗ ngực nói, đạo hữu lời nói này, ta há lại như vậy lòng dạ nhỏ mọi người. Đến cùng có tác dụng hay không, đạo hữu thử một lần liền biết. Cậu ba thấy đối phương không giống như là đang nói đùa, do dự một chút, vẫn là nghe theo đề nghị, đem kia quả hồn gọi ra. Tiểu gia hỏa hiện thân về sau, tựa hồ đối với chung quanh linh khí nồng nặc hết sức hài lòng, gieo hỏi nhất thanh, liền lập tức vung ra bốn trảo nhẹ nhàng bắt đầu chạy. Nó dáng người nhẹ nhàng, vừa đi vừa về nhảy vọt, rất nhanh liền ở giữa không trung cùng trên mặt nước, lưu lại liên tiếp hoa mai tuyết trắng dấu chân. Tiểu thất, đừng chạy quá xa a, cẩn thận gặp nguy hiểm. Cậu ba trong lòng từ đầu đến cuối có chỗ lo lắng, vội vàng nhắc nhở một câu. Bất quá tiểu gia hỏa kia rõ ràng đã nghe không lọt, thân thể lấp lóe mấy lần liền hướng hồ trung tâm chạy đi, chỉ tại giữa không trung mang ra một đầu mơ hồ có thể thấy được luyện không. Chỉ là không đầy một lát, tiểu thất tựa như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, biến sắc, tiếp lấy liền bắt đầu càng chân trở về phi nước đại. Quả hồn tốc độ cũng không chậm, nhưng này trong hồ chi vật rõ ràng càng nhanh, bá một chút liền từ đáy hồ thoát ra, như là bạch mang quán nhật hướng phía tiểu thất cấp tốc đuổi theo. Chương 281, lý cá chép hóa rồng, tránh nước xương. Chương 281, lý cá chép hóa rồng, tránh nước xương. Quả nhiên đến rồi. Cậu ba lo lắng tiểu thất an nguy, cũng không đoái hoài tới kia cỡ nào thao túng linh chu đã sắp qua đi tiếp ứng. Kia bạch mang cũng không biết có phải hay không bị tiểu thất ôm lấy, nhìn thấy có linh chu bay tới cũng không có chạy, ngược lại tăng nhanh truy kích tốc độ. Vật kia tốc độ thực sự quá nhanh, cậu ba cũng thấy không rõ lắm hình dáng tướng mạo, chỉ có thể vô ý thức đem mấy chuôi trúc tía phi kiếm toàn bộ thế ra, muốn lấy lôi đỉnh chi lực đem nó chế phục. Nhưng ngoài ý liệu là, từ lôi chi uy nhảy vọt rơi vào kia bạch mang phía trên, chẳng những không có để thứ này nhận mảy may tổn thương, ngược lại còn để truy kích tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Đạo hữu đừng có lại uổng phí công phu, một bên đồng tử vội vàng nhắc nhở, cái này khờ hàng bản thể thế nhưng là vượt qua lôi kiếp điểm ấy lôi đình uy lực nó còn không để vào mắt. Vậy nó làm sao tốc độ còn tăng nhanh? Cậu ba một bên thu hồi phi kiếm, vừa nói. Đồng tử hình chiếu muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là thành thật trả lời, kia khờ hàng là đang giễu cợt ngươi đây. Cậu ba. Hai người nói chuyện ở giữa, kia bạch mang lại lần nữa kéo gần lại cùng tiểu thất ở giữa khoảng cách. Cậu ba lập tức gấp, đừng bảo vật không có cầm tới, ngược lại còn không công bị mất một cái quả hồn. Liên đã không lo được thần hồn trống rỗng, nhấc giơ tay lên, đem một đóa thần hỏa ngọn lửa trực tiếp tế ra. Thần hỏa ngọn lửa vốn là cùng cậu ba thần hồn tương thông, chợt vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo hỏa hồng lợi kiếm, hướng phía kia bạch mang bay tới châu nên đón tiếp lấy. Kia bạch mang rõ ràng vẫn như cũ không có coi thành chuyện gì to tát, chỉ tiếp tục hướng phía kỳ lân thần quả quả hồn cấp tốc truy kích, ngược lại đối lửa này mầm không rảnh để ý song phương tương đối mà đi, rất nhanh liền đối diện đụng vào. Kia thần hỏa chờ kỳ lân thần quả quả hồn vừa mới qua khứ, liền vịch một tiếng, trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một trường to lớn lưới lửa, đem kia bạch mang cho gắt gao bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt,
kia bạch mang lại chống rồng phun ra vô số bong bóng bao khỏa tự thân, muốn dùng nước khắc lửa. Nào biết cái này thần hỏa tạo thành lưới lửa căn bản không nhìn thủy hỏa tương khắc quan hệ, chỉ nhẹ nhàng đi đến vừa thu lại, liền đem đối phương phun ra trên trăm cái bong bóng cho nhau nhau đập phá, cũng cấp tốc bốc hơi. Cái này, kia bạch mang rốt cục luống cuống, lập tức bắt đầu nguyên địa xoay quanh, nghĩ muốn tìm đến một chỗ yếu kém điểm, đem lưới lửa đột phá ra ngoài. Kết quả nó dạo qua một vòng mới phát hiện, mình trên dưới quanh người mỗi một tấc lưới lửa phía trên hỏa diễm chi lực không gây so đều là nó không thể thừa nhận. Kia hàng cũng coi là coi được giãn được, một khi phát hiện chuyện không thể làm, liền lập tức đình chỉ dãy rủa, cũng ngược lại hướng phía cầu ba bên này nhẹ nhàng gật đầu, làm ra một bộ cầu xin tha thứ tư thái. Cầu ba cái này mới nhìn rõ ràng, ra hỏa này chân thân, nguyên lai là một cây xương cá. Kia xương cá khoảng chừng dài khoảng 8 thước, hiện lên bằng phẳng hình, nhìn hẳn là lấy từ một con cá lớn trên người cổ sống bộ phận, trên dưới quanh người mang theo chút cùng loại với cổ sống vị trí tự nhiên uốn lượn độ cong. Lúc này, kia hàng tự biết đấu pháp không thành, liền mười phần nhu thuận phun ra một tầng hơi nước, để xương cá quanh thân xương cá cùng thịt cá nhau nhau huyền hóa ra đến, biến thành một đầu kim sắc cá chép lớn bộ dáng, dùng hai bên rộng lớn vây cá hướng phía cầu gà không ngừng thở dài. Lại là một đầu cá chép lớn xương cá a. Cầu gà lấy làm kinh hãi. Một bên đồng tử vội vàng nhắc nhở, đạo hữu nhưng chớ tổn thương nó, con cá này xương cũng chỉ có một đoạn như vậy, nếu là thiêu hủy nhưng là không còn. Cầu gà gật đầu, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn sớm đã dùng thần niệm hạ đạt phân phó, để thần hỏa chỉ có thể vây khốn, không thể thiêu đốt. Bởi vậy, kia xương cá bị lưới lửa bao khỏa lâu như vậy, kỳ thật cũng không thu được mảy may tổn thương. Cầu ga tiện tay nhẹ nhàng vừa chiếu, tại thần hỏa lưới lửa dẫn dắt phía dưới, xương cá không dám có chút kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo trôi nổi tới, rất mau tới đến cầu ga trước người. Cầu ga lúc này mới có thể rõ ràng cảm giác được, con cá này xương phía trên linh lực cùng pháp bảo uy áp cường đại dị thường, thậm chí so biến dị tử lôi trúc dẫn hạ luyện khí thần lôi còn muốn vượt qua nhiều gấp mấy lần. Cầu ga tự nghĩ, nếu không phải đối phương vừa rồi khinh địch, bị thần hỏa khống trụ, chỉ sợ mình dùng hết quanh thân thủ đoạn, đều không phải là pháp bảo này đối thủ, lại càng không cần phải nói muốn đem thu phục. Thứ này là lai lịch gì? Cầu ga nghi hoặc hỏi, làm sao một đoạn xương cá cũng sẽ có mạnh như vậy khí tức? Đồng tử cũng không có tàng tư, chậm rãi mở miệng, vật này bản thể là nam vực bên trong một đầu tu hành ngàn năm cá chép. Tu vi có thành tựu về sau, lại tại Khương gia trợ giúp phía dưới thành công vượt long môn, từ đây thoát thai hoàn cốt, hóa mà vì rồng. Đạo hữu dưới mắt thấy cái này căn cốt đầu, chính là kia cá chép hóa rồng trước đó lột ra cá xương sống lưng. Vì cảm niệm Khương gia trợ giúp, liền đem này xương tặng cho Khương gia. Thật là có lý cá chép hóa rồng. Cậu ba nháy nháy mắt, cảm thấy có chút khó tin. Không chỉ là lý cá chép hóa rồng chuyện này bản thân khiến hắn rất ngạc nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nam vực Khương nhà thế mà có thể đối với chuyện như thế này đều giúp được một tay. Đạo hữu là tại Đại Lương quốc bực này xa xôi tiểu quốc tu hành, chưa thấy qua cũng bình thường. Chờ sẽ có một ngày ngươi đi nam vực về sau liền sẽ phát hiện, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Liên như là lý cá chép hóa rồng loại sự tình này, cách mỗi mấy chục năm đều có thể nhìn thấy một lần, chỉ bất quá người thành công giải rất thôi. Kia đồng tử lấy một cái người từng trải ngự khí cảm khái một câu, tiếp lấy lại thở dài nói, nguyên bản đoạn này xương cá có là cơ sẽ trở thành tiên quốc bất quá đáng tiếc, đầu kia cá chép tại thành công sau khi độ kiếp lại tao ngộ vực ngoại thiên ma, cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi, bị thôn phệ thần hồn, hoàn toàn chết đi. Khương gia gia chủ cảm thấy con cá này xương so như gân gà, liền tùy ý đạo đồng mang ra, cuối cùng an trí tại nơi đây. A, cậu ba không nghĩ tới còn có đằng sau đoạn này, cả người đều là sức sở, lại nhìn về phía kia đoạn xương cá thời điểm, biểu lộ cũng biến thành có chút phức tạp. Thế nhưng là, nó vượt long môn về sau, không cũng đã là độ kiếp thành công a? Làm sao còn có cái khác kiếp nạn? Việc này nói rất dài dòng, ta một lát cũng nói không rõ ràng. Đồng tử khoát tay áo, rõ ràng không muốn nhắc lại, tiếp lấy liền rời đi chủ đề, đã đạo hữu có thể đem con cá này xương thú phục, cũng coi là đạo hữu một đoạn phúc duyên. Đạo hữu cũng đừng lại thất thần nhanh lên đem nó nhỏ máu nhận chủ đi. Bị đối phương một nhắc nhở như vậy, cậu ba cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lập tức cắn nát ngón trỏ, gạt ra một giọt tinh huyết đưa vào đến lửa trong lưới. Kia xương cá tựa hồ ước gì có thể mau chóng thoát khỏi lưới lửa bây khốn, lại hết sức phối hợp, chủ động đem thân thể uốn léo, rất nhanh liền đem cậu ba tinh huyết cho hút thu vào. Theo cầu ba cấp tốc kết động nhỏ máu nhận chủ pháp quyết, sau một lát chỉ cảm thấy trong đầu chấn động mạnh một cái, lập tức liền sinh ra một loại thần niệm cùng kia xương cá tâm ý tương thông, cũng có thể tùy ý điều khiển dự cảm. Thành á, cầu ba nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thu thần hỏa. Kia xương cá rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian bay đến cầu ba bên cạnh, lấy lòng giống như tả hữu vòng quanh. Không cần nhiều lời, chỉ dùng thần niệm nhẹ nhàng quét qua, cầu ba liền đại khái biết con cá này xương uy năng cùng hiệu quả. Nguyên lai là một kiện thủy thuộc tính pháp bảo, còn có tránh nước công hiệu. Đã như vậy, về sau liền bảo ngươi tránh nước xương đi. Kia xương cá tựa hồ là lần đầu tiên đạt được danh tự, hết sức cao hứng, lập tức toàn thân quang hoa lớn rực rỡ, càng phát ra vui sướng ở chung quanh vừa đi vừa về bay múa, ông tác hưởng. Liên liên hạ phương nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại nước hồ, cũng đều liên tiếp nổ ra từng đóa to lớn bọt nước, tựa hồ là đang vì pháp bảo này gọi tên mà biểu đạt chúc mừng chi ý. Chương 282, hạch tâm trận nhãn, hạt rẻ. Chương 282, hạch tâm trận nhãn, hạt rẻ. Chúc mừng đạo hữu, lấy được pháp bảo một kiện. Kia đồng tử hình chiếu trịnh trọng chắp tay chúc vui, nói tiếp, vật này đã là xương cá biến thành, nên là một kiện thủy thuộc tính pháp bảo, đạo hữu không ngại thử một chút, nhìn xem công hiệu như thế nào. Cầu ba cũng đang có ý này, chỉ tiện tay vung lên, đi. Thần niệm chỉ dẫn phía dưới, kia nước xanh xương liền lập tức hướng phía cầu ba ngón tay phương hướng, hướng phía dưới trong hồ nước bay đi, cầu ba thì là thao túng linh chu theo sát phía sau. Lần này, kia nước xanh xương vừa muốn vào nước lúc, trong hồ nước nước hồ tựa như đột nhiên sinh ra linh trí, nhưng vẫn động hướng hai bên tách ra, rất sắp hóa thành một cái khoảng chừng trăm trượng sâu cự hồ nước lớn khe hở mặc cho cẩu va khống chế lấy linh chu ở trong đó tùy ý ghé qua. Còn có thể nhìn thấy hai bên có bảy cá đang du động, chà chà. Thật là lợi hại. Cẩu va cũng là lần đầu tiên tự mình sáng lập như thế hùng vĩ trang diện, một bên ở trong đó ghé qua lúc, còn vừa không khỏi chật chật cảm khái. Kia nước hồ tách ra hóa thành khe hở cũng không phải hoàn toàn thẳng tắp, mà là căn cứ cẩu va ở trong đó ghé qua phương hướng không ngừng biến hóa. Chó mỗi lần vãng hai bên tùy ý một bên bay đi lúc, kia một bên nước hồ liền sẽ tự động tách ra, mà khi cẩu va đi qua về sau, sau lưng khe hở lại sẽ chậm rãi khép lại. Cẩu va rất mau tới đến trung tâm hồ nước vị trí dưới đáy, rốt cục nhìn thấy cái kia từ Khương gia đạo đồng bố trí hạch tâm trận nhãn vết tích. Mặc dù chỉ là một cái trận nhãn, nhưng bố trí phạm vi đã vượt qua trận pháp toàn bộ lớn nhỏ, khoảng chừng mấy trăm trượng chi rộng. Trong đó dùng vô số cự thạch, đá cội đống còn có trận kỳ, phát họa ra mấy cái phức tạp mà to lớn phù văn đồ án. Bước đồ án kia bên trong truyền ra trận pháp chi lực, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, đều để cẩu va lập tức cảm giác được một hồi lâu đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, kia cố quen thuộc đầu bị móc sạch cảm giác lại một lần nữa đánh tới. Cẩu va trong lòng lấy làm kinh hãi, vừa mới khôi phục ba thành hồn lực cái này hao tổn xong, pháp bảo này đối thần hồn tiêu hao thế mà như thế lại sao? Kia tránh nước xương tựa hồ cũng đã nhận ra mình chủ nhân dị dạng, vội vàng ra tốc lặn xuống, rất mau đem cẩu va dẫn tới kia hạch tâm trận nhãn sinh môn vị trí. Cẩu va vừa tiến vào đến cái kia thái cực cá đồ phù văn bên trong, liền lập tức cảm giác có một cỗ nhu hòa trận pháp chi lực từ bốn phía vây kín mà đến, rất mau đem mình quanh thân bao khỏa, để trong đầu kia cỗ thần hồn bị móc sạch đâm nhói cảm giác đều ngừng lại, thậm chí hồn lực còn có thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái này hạch tâm trận nhãn còn có thể khôi phục hồn lực đâu? Mặc dù khôi phục tốc độ rất chậm, nhưng cũng làm cho cẩu va cảm thấy có chút kinh hỉ. Một bên đồng tử gật đầu, cái này hạch tâm trận nhãn cùng toàn bộ Cửu Thiên Lôi Vân đại trận là lẫn nhau tuần hoàn bổ sung quan hệ. Ngày thường lúc rảnh rỗi, đại trận có thể đem cả phiến thiên địa linh lực cùng tự nhiên sinh sôi hồn lực hấp thu tới, tập bổ trận nhãn. Bất quá một khi cần kích phát lôi đỉnh thời điểm, giao đấu mắt linh lực tiêu hao vậy cũng là không như bình thường. Mấy ngày trước đây Cửu Thiên Lôi Vân đại trận mới hoàn toàn khởi động qua một lần, đối hạch tâm trận nhãn từng có không ít tiêu hao. Bởi vậy lúc này hạch tâm trận nhãn tốc độ khôi phục, kỳ thật muốn so ngày thường chậm nhiều gấp mấy lần. Bằng không đạo hưu ở chỗ này tĩnh dưỡng 2-3 ngày thời gian, nói không chừng hồn lực liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cẩu va không nghĩ tới đại trận này trận nhãn còn có thể khôi phục hồn lực, lại là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn cũng nghe được mặt khác một tầng ý tứ, tiểu thử ngươi nói là cái này hạch tâm trận nhãn có thể khống chế toàn bộ bảo sơn bí cảnh. Không tệ. Kia đồng tử lập tức liền hiểu cẩu va nói bóng gió, cười gật đầu nói, chỉ cần đạo hưu tại cái này trong mắt trận tĩnh tọa 7-8 ngày chờ đại khái thích ứng đại trận vận chuyển về sau, liền có thể thông qua trận này mắt để cho mình thần niệm phát tán ra ngoài. Đến lúc đó, đạo hưu chỉ cần nhất niệm đã qua, liền có thể rõ ràng biết bảo sơn bí cảnh vị trí nào còn cất dấu thượng cổ huyết ma ma quật phân thân. Thậm chí có thể khống chế đại trận hạ xuống lôi đỉnh chi lực trực tiếp đem nó tiêu diệt, cũng không cần lại giống như tiểu trước đây đầy đất chạy. Quá được rồi. Cẩu va lập tức vui mừng quá đỗi, lúc này liền tại trận kia mắt chính vị trí trung tâm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một bên yên lặng khôi phục hồn lực, một bên nếm thử đem tự thân thần niệm dung nhập vào trong mắt trận. Bất quá hắn vừa đem thần niệm tan vào đi, lập tức cũng cảm giác trận kia mắt trong nháy mắt biến thành một cái vô cùng lớn vòng xoáy, để cho mình toàn bộ thần niệm một hồi lâu không cầm được trời đất quay cuồng. Trung quanh cũng là một mảnh trắng xóa, không phân rõ phương hướng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mê thất ở trong đó. Cũng may không bao lâu, chỉ thấy một đầu to lớn màu đỏ cá chép từ mênh mông trong sương mù phá trướng mà ra, rất nhanh bơi tới cẩu va trước mặt, cá miệng hơi mở, liền đem cẩu va thần niệm một ngụm nuốt vào. Chờ cẩu va lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình thần niệm đã bình yên trở lại nhục thân bên trong. Tiểu cốt đa tạ á. Cẩu va nhẹ nhàng vỗ vỗ phiêu phủ ở bên cạnh thân tránh nước xương, ôn nhu nói, vừa rồi nếu không có ngươi giúp đỡ, ta đều không biết mình có thể hay không trở ra đến. Tránh nước xương cấp tốc xoay tròn vài vòng, lại lộc cộc phun ra liên tiếp bong bóng, rõ ràng bị chủ nhân thổi phồng đến mức thập phần vui vẻ. Một bên đồng tử vội vàng nói, Cửu Thiên Lôi Vân đại trận chính là cao giai đại trận, xa không phải bình thường trận pháp có thể so sánh. Việc này đạo hữu cũng không cần sốt ruột, còn cần đến dựa theo hạch tâm trận nhãn trận pháp đường vân điểm rót vào mới được. Lấy đạo hữu thiên phú, tin tưởng không cần mấy ngày, liền có thể tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ trong đó trận pháp chân ý. Thì ra là thế. Cẩu va giật mình. Lúc trước hắn đối trận pháp chi đạo hoàn toàn không biết gì cả, đều là dựa vào một cỗ thiếu niên khí phách một đầu suy mạnh, thường thường không bắt được trọng điểm, thẳng đến lúc này mới tính biết một điểm người chậm cần bắt đầu sớm biện pháp. Lại nghỉ ngơi điều chỉnh một ngày chờ thần hồn hơi khôi phục một chút về sau, cẩu va mới lần nữa đem tự thân thần niệm thả ra dựa theo đồng tử chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trận pháp đường vân chậm rãi rót vào trong đó. Lần này, cẩu va rõ ràng có tiến bộ nhảy vọt, không những không có lại xuất hiện loại kia thần niệm bị vòng xoáy hút vào tình huống, ngược lại cảm giác thần niệm đối với trận pháp lý giải cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Theo thần niệm hướng trận pháp đường vân trung điểm rót vào, sông núi địa mạch, cao nguyên hồ nước, sa mạc dòng sông chờ bảo sơn bí cảnh bên trong từng màn quen thuộc chẳng cảnh, từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng, tại cẩu va trong óc từng cái hiện ra. Cẩu va có thể xuyên thấu qua đại trận chi lực, nhìn thấy tiềm phục tại mấy cái nguy hiểm địa điểm yếu thú, cũng có thể nhìn thấy mấy cái dấu ở dưới nền đất ma quật phân thân, còn có thể nhìn thấy Hồng Hữu Hiển cùng Đỗ Xuân Hiệu chờ một đám liệt diễm môn đệ tử, vẫn như cũ lưu lại tại bí cảnh bên trong, cách lối ra chỗ vị trí không xa, tựa hồ đang đợi cẩu va. Bí cảnh cửa vào đều nhanh đóng lại, bọn hắn làm sao còn chưa đi? Cẩu va trong lòng thầm nhủ một câu, tiếp lấy liền gặp một thanh phi kiếm màu vàng nóng từ lối vào bay vào tiền đến, ở trước mặt mọi người dừng lại, tựa hồ nói câu gì,
sau đó liền dẫn liệt diễm môn đám người cùng nhau đi ra. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh cửa vào liền triệt để quan bế. Cầu Ba thấy thế, cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Cứ việc Cầu Ba đã có thể thông qua hạch tâm trận nhãn, để cho mình thần niệm đại khái dung nhập vào cái này Cửu Thiên Lôi Vân đại trận bên trong, nhưng Cầu Ba đồng thời cũng ý thức được, trận pháp này chi phức tạp hùng vĩ, viễn siêu mình tưởng tượng. Chính hắn cũng không rõ ràng lúc nào mới có thể triệt để lĩnh ngộ đại trận chân ý, sau đó dựa vào mình sức một mình mở ra trận pháp cửa vào. Bởi vậy, để Xuân Hiểu sư muội bọn người rời đi trước bí cảnh, Cầu Ba mới có thể càng thêm an tâm. Mới kia phi kiếm màu vàng nóng tựa như là đồng trưởng môn ngự dùng pháp khí, bất quá bí cảnh bên ngoài đã có những tông môn khác trưởng môn, cũng có lục trưởng lão cùng đệ lục phong đệ tử khác, đồng trưởng môn cũng không về phần sẽ làm khó bọn hắn mới đúng. Cầu Ba đang nghĩ ngợi, đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn đột nhiên tại cách lối ra cách đó không xa một cái trên bãi cỏ, ẩn ẩn nhìn thấy đồng dạng mười phần nhìn quen mắt chi vật. Hắn vội vàng thu nạp thần niệm, đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung đến cái này trên bãi cỏ. Rất nhanh liền thấy rõ ràng, kia trong mặt cỏ cất giấu không phải cái khác, chính là một viên tròn vo hạt rẻ. Đây là ta đưa cho hồng thụ nướng hạt rẻ. Nói như vậy, hồng thụ cũng đã tới. Chương 283, giằng co. Chương 283, giằng co. Nhìn thấy cái này hạt rẻ trong nấy mắt, cậu ba trong lòng nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Vô số nghi hoặc cùng suy nghĩ cũng nhao nhao từ đáy lòng tuôn ra, đã hồng thụ đi theo tiến vào bí cảnh, nàng làm sao đều chưa hề đi ra cùng ta gặp nhau. Chẳng lẽ là mất trí nhớ hoặc là quên ta đi? Không đúng không đúng. Nếu là thật sự quên liền sẽ không cố ý lưu lại một viên hạt rẻ tới nhắc nhở ta. Bất quá viên kia hạt rẻ lưu tại địa điểm lối ra, nói rõ nàng đã bình an rời đi bí cảnh. Suy nghĩ tung bay ở giữa, mang theo một cỗ mãnh liệt tâm tình chập chờn, để Cầu Ba cũng không cầm giữ được nữa, toàn bộ thần niệm hơi kém lần nữa mê thất ở trong mắt trận. Bất đắc dĩ, Cầu Ba đành phải lập tức đem thần niệm nhanh chóng thu hồi lại. Hô, Cầu Ba trùng điệp nổ một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt đẫm, nhìn tựa như là mới từ trong nước leo ra. Một ngày trước mới khôi phục ba thành hồn lực, cái này thời gian qua một lát cũng nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, ngay cả quanh thân linh lực đều tiêu hao hơn 2/10. Điều khiển trận pháp nguyên lai tiêu hao như thế đại a. Cầu Ba tự lẩm bẩm. Bên hai truyền đến đồng tử thanh âm, đạo hữu dưới mắt là tọa trấn tại Cửu Thiên Vân Lôi đại trận hạch tâm trận nhãn chỗ, trận pháp cũng không chân chính khởi động, nhưng thật ra là sẽ không đối đạo hữu tạo thành tiêu hao. Nhiều nhất dùng cái khác trận nhãn cực phẩm linh thạch, liền có thể duy trì đại trận thường ngày tiêu hao. Nhưng nếu là đạo hữu một khi sinh ra quá nhiều cái khác suy nghĩ, liền cũng có thể là lừa dối đại trận chậm rãi khởi động, để đại trận trái lại hấp thu ngươi hồn lực cùng linh lực. Cho nên, đạo hữu nếu là nghĩ triệt để trưởng khống trận này, trước hết thanh lý suy nghĩ, đem tự thân thần niệm toàn bộ tập trung ở trận pháp phía trên mới được. Đa tạ nhắc nhở. Cầu Ba chắp tay, sau đó mới bắt đầu vận chuyển tám đoạn trường xuân công ngồi xuống điều tức. Sau một lát, Cầu Ba đem thể nội linh lực cùng thần hồn sao động toàn bộ trấn an xuống tới, mới chậm rãi mở mắt ra. Hồng thụ, nàng lưu lại tin tức lại chưa hề đi ra cùng ta gặp nhau, khẳng định có nàng lý do của mình. Chờ đem chuyện bên này xử lý xong về sau, liền lặng lẽ đi một chuyến điểm nguyện tông đi. Cầu Ba trong lòng âm thầm làm quyết định, sau đó liền đem việc này tạm thời buông xuống. Nhớ tới vừa rồi đồng tử nói lời, hắn đột nhiên kịp phản ứng, hỏi: Nguyên lai tiểu thử ngươi lúc trước một đường siêu tập cực phẩm linh thạch, chính là vì có thể dùng để duy trì đại trận vận chuyển a? Không tệ, đồng tử hư ảnh gật đầu. Ngày đó, Thương gia đạo đồng chỉ muốn có thể sử dụng Cửu Thiên Lôi Vân đại trận ngăn chặn huyết ma ma khí, nhưng chưa từng nghĩ về sau tiến vào Bảo Sơn bí cảnh luyện khí sĩ càng ngày càng nhiều, không ngừng tư dưỡng huyết ma ma quật, làm cho không ngừng lớn mạnh, sinh sôi, lại trái lại dơ bẩn nơi đây sông núi địa mạch chi linh khí, thậm chí dẫn đến một chút đại trận trận nhãn đều tại héo rút. Nếu là cứ thế mãi, cái này Cửu Thiên Lôi Vân đại trận sợ là duy trì không được mấy trăm năm liền sẽ tự hành tán loạn, đến lúc đó huyết ma ma quật liền sẽ nhanh chóng ra bên ngoài lan tràn, cho đến chiếm cứ cùng ô nhiễm toàn bộ Đại Lương quốc. Ta ngày bình thường cũng không dám tùy tiện tiến nhập trong động ma, cũng chính là lần này đạo hữu tiến đến, mang ta đi nhặt về chút cực phẩm linh thạch, sau đó lặng lẽ cầm đi đặt ở đại trận các nơi trận trên mắt, lúc này mới hơi để Cửu Thiên Lôi Vân đại trận vững chắc chút. Cầu Ba nghe vậy, giật mình gật đầu. Nghĩ lên trước mắt tiểu gia hỏa này mấy trăm năm như một ngày, bị vây ở cái này bí cảnh bên trong, một bên cẩn thận từng ly từng tí để phòng huyết ma ma của tan mòn, còn vừa đến nghị trăm phương ngàn kế duy trì đại trận vận hành, mặt khác còn phải tùy thời nhớ kỹ đi phối hợp hoàn thành Khương gia đạo đồng lưu lại nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, cậu Ba đột nhiên cảm thấy cái này tầm bảo thử, hoặc là nói cái chìa khóa này, nhìn xem cũng có chút đáng thương. Đối phương cũng không phát giác, nói tiếp, đạo hưu tiếp xuống cũng đừng lại phân tâm bằng không, cái này mỗi phân tâm một lần, liền sẽ tiêu hao hết mấy thành hồn lực cùng linh lực, cần mấy ngày khôi phục. Như thế lặp đi lặp lại xuống dưới, chẳng biết lúc nào mới có thể rời đi nơi đây. Cậu Ba sắc mặt trở nên có chút cổ quái, tiểu thử, ta nhìn ngươi gấp gáp như vậy, có phải hay không ở chỗ này quan quá lâu, đã sớm muốn đi xem một chút rồi. Tiếp lấy lại vẫn lắc đầu, không đúng không đúng. Ngươi vốn là từ Nam Bực tới cái gì việc đời chưa thấy qua. Bằng không, chính là ngươi nghĩ sớm theo ta đi Trường Nghiệp Thành, nhìn một chút vị kia Khương gia hái thuốc tỷ nữ. Đồng tử hình chiếu sững sờ, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta mới không có. Ta bất quá chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi, đối với người khác có thể có ý kiến gì? Đạo hữu ngươi không nên nói lung tung. Hắn càng là nói như vậy, cậu Ba biểu lộ liền trở nên càng phát ra hoài nghi. Bất quá cậu Ba cũng không đối với việc này làm nhiều xoắn xuýt, rất nhanh liền đem nó ném sau, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục lấy tám đoạn trường xuân công làm dẫn, đem hạch tâm trong mắt trận tụ tập hồn lực cùng linh lực dẫn vào đến nhục thân của mình bên trong. Bảo Sơn bí cảnh cửa vào bên ngoài,
Ngoại trừ cậu hoa, cái khác còn sống tu sĩ tất cả đều từ bí cảnh bên trong ra, bí cảnh cửa vào cũng triệt để đóng lại. Nhưng vô luận ba đại tông môn vẫn là còn lại một đám môn phái nhỏ tu sĩ, lúc này tất cả đều lưu lại tại nguyên chỗ, cũng không tùy tiện rời đi. Lúc này, ba đại tông môn trưởng môn riêng phần mình đứng tại một cái góc chỗ, hiện lên xếp theo hình tam giác giằng co lẫn nhau, biểu lộ đều trở nên tương đương nghiêm túc mà ngưng trọng. Thẩm đại hữu, ngươi mới vừa nói ta bốn thú cốc đệ tử cấu kết ma tu, giết hại còn lại tu sĩ chính đạo, việc này nhưng có chứng cứ? Bốn thú cốc cốc chủ Thác Bạt Hàn nhìn về phía liệt diễm môn phương hướng, lạnh lùng chất vấn. Thẩm đại hữu giật nảy mình, vô ý thức nhìn nhà mình trưởng môn một chút. Đồng Thiên Lịch mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, tình hình thực tế nói chính là ba đại tông môn trưởng môn đều ở chỗ này, không cần có cái khác lo lắng. Đệ tử tuân mệnh. Thẩm đại hữu đi người đệ tử lễ, lại hơi sửa sang lại lý do thoái thác, sau đó mới chậm rãi mở miệng, cái này Bảo Sơn bí cảnh bên trong có được thượng cổ huyết ma ma quật vô số, ngày đó ta cùng chư vị sư minh sư đệ tầm bảo thời điểm, chính là ngộ nhập đến bên trong một cái khoáng đạt trong động ma, đã thấy bốn thú cốc đường không đạo hữu, chính mang theo một đám ma tu cùng Yểm Nguyệt tông chúng đạo hữu tranh đấu. Thẩm đại hữu vòng qua cái khác việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp đem ma quật đấu pháp bên trong đại khái tình tiết cùng mấy vị trưởng môn nói một lần. Đây cũng là rời đi bí cảnh trước đó, Hồng Hữu Hiển nghĩ ra được chủ ý gọi Thẩm đại hữu đánh đòn phủ đầu, vừa ra bí cảnh liền đem việc này ném ra ngoài, đem ba đại trưởng môn lực chú ý toàn đều tập trung vào đường khôn cấu kết ma tu việc này bên trên. Cứ như vậy, Hứa Thừa Nghiệp phản bội chính đạo, âm phủ tử đoạt xá cùng cầu ba phụ trợ chém giết âm phủ tử chờ những này không tiện nói chi tiết, liền có thể tạm thời giấu giếm xuống tới. Đồng Thiên Lịch cũng liền không đến mức nhanh như vậy liền nghĩ muốn truy cứu cầu ba chém giết âm phủ tử trách nhiệm. Mặc dù cầu ba sư đệ đã bị vây ở bí cảnh bên trong, có thể không thể đi ra vẫn là hai chuyện, nhưng mọi người sớm đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng muốn tại trước mặt trưởng môn, hết sức đem cầu ba sư đệ cho bảo vệ đến. Việc này không chỉ có là ta liệt diễm môn đệ tử, Tiểm Nguyệt Tông các vị đạo hữu cũng đều là tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy, tiền bối nếu không tin. Hô trướng. Thác Bạt Hàn nổi giận đùng đùng đem nó đánh gãy, hung hăng nói, ta bốn thú cốc đệ tử lần này toàn bộ ngã xuống, không có một cái đi tới, không nghĩ tới còn muốn thụ các ngươi tiểu nhân như thế nói xấu, thật coi lão phu dễ khi dễ sao? Dứt lời, hắn nhấc giơ tay lên, liền tế ra một thanh huyết kiếm, hướng phía Thẩm đại hữu mặt nhanh chóng kích xạ mà đến. Chương 264, cậu ba sư đệ còn chưa có chết. Chương 264, cậu ba sư đệ còn chưa có chết. A, trưởng môn cứu ta. Thẩm đại hữu giật mình kêu lên, vội vàng hấp tấp trốn đến Đồng Thiên Lịch sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe bá nhất thanh, một đạo kim mang nhanh chóng hiện lên, tại hai người trước mặt tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, đem đối phương huyết kiếm cho trực tiếp ngăn cản trở về. Bí cảnh đoạt bảo bản liền sẽ có tổn thương, ta liệt diễm môn mấy cái chủ phong thân truyền đệ tử đều không thể đi ra. Việc này cũng đúng là bình thường, Thác Bạt đạo hữu có chơi có chịu chính là, vì sao muốn chút giận sang người khác? Thác Bạt Hàn rõ ràng cũng không có thật muốn thương tổn người, chỉ cần trôi này huyết kiếm tại hai người trùng quanh dạo qua một vòng, liền lại thu về. Trên mặt vẫn còn làm ra một bộ hận hận biểu lộ nói, là hắn trước nói xấu ta bốn thú cốc trong sạch, việc này có cái gì tốt nói? Ta không có nói sai, không có nói xấu. Thẩm đại hữu vội vàng nói, mới những việc mà ta nói, tất cả đều là ta tận mắt nhìn thấy, trưởng môn nếu không tin, ta có thể lấy tiên đạo phát thệ. Đủ rồi. Đồng Thiên Lịch có phần hơi không kiên nhẫn đem nó đánh gãy. Ngươi mới vừa rồi không phải cũng đã nói, kia bí cảnh bên trong có thượng cổ huyết ma ma quật vô số, nếu là có người ngộ nhập đến trong động ma, bị ma khi ăn mòn, tiến tới nhập ma, lần này làm việc cũng có thể nói còn nghe được. Tóm lại, việc này dừng ở đây, liền đừng nhắc lại miễn cho chuyển ra ngoài, ảnh hưởng tới bốn thú cốc danh dự. Thác Bạt Hàn nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ lạnh hừ một tiếng nói, đồng trưởng môn, ngươi liền chớ ở trước mặt ta giả làm người tốt. Lần này bí cảnh đoạt bảo sự tình quá mức kỳ quặc, đặc biệt là kia Bảo Sơn bí cảnh bên trong, từ đâu tới nhiều như vậy thượng cổ huyết ma ma quật? Nếu là một ngày kia, để cái này Bảo Sơn bí cảnh biến thành thượng cổ huyết ma trùng sinh chi địa, vậy ta Đại Lương quốc ba đại tông môn, nhưng liền thành toàn bộ tu tiên giới chê cười. Dứt lời, hắn hung hăng quăng một chút tay, sau đó tế ra phi hành pháp khí, hướng phía bắc mau chóng đuổi theo. Đồng Thiên Lịch cho mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hắn tự nhiên biết bốn thú cốc cùng ma tu cấu kết sự tình, bất quá chuyện này không thể trực tiếp vạch mặt nói ra. Bằng không Hứa Thừa Nghiệp cùng âm phủ tử bí mật cũng sẽ bại lộ, kết quả như vậy, ngược lại là Đồng Thiên Lịch không thể thừa nhận. Đồng trưởng môn, Tiểm Nguyệt Tông Tuệ ẩn tiền sư đột nhiên hướng Đồng Thiên Lịch chắp tay nói, mới Thác Bạt trưởng môn nói lời cũng không phải không có lý, đã cái này Bảo Sơn bí cảnh bên trong đã xuất hiện thượng cổ huyết ma ma quật phân thân, vậy bọn ta nên nghĩ biện pháp mau chóng đem nó giải quyết mới là. Việc này lão phu làm sao không biết. Đồng Thiên Lịch cười khổ nói, chỉ là cái này bí cảnh mở ra mật tiền năng lượng đã dùng hết, muốn chờ khôi phục năng lượng, chí ít cũng nhận được 5 năm sau. Tuệ ẩn tiền sư gật đầu, vậy bọn ta liền tại cái này trong vòng 5 năm, nhiều chuẩn bị thêm chút lôi thuộc tính pháp khí, đến lúc đó lại phái tinh nhuệ đệ tử đi vào, đem kia ma quật phân thân toàn bộ giáo sát là được. Đồng Thiên Lịch chắp tay, đạo hữu nói có lý. Song phương lẫn nhau thi lễ một cái, sau đó Tuệ ẩn thiền sư cũng mang theo Hiểm Nguyệt Tông một đám đệ tử nhanh chóng nhanh rời đi, còn lại còn sót lại mấy cái môn phái nhỏ sợ mình bị tác động đến, vội vàng cùng Đồng Thiên Lịch cáo tử, nhao nhao rời đi. Đồng Thiên Lịch lại vẫn đứng tại chỗ, không có phải gấp lấy về tông môn ý tứ, chỉ chờ còn lại tông môn tu sĩ toàn bộ rời đi về sau, mới trực tiếp quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm đệ Cửu Phong Hồng Hữu Hiển. Nói một chút đi, Hứa Thừa Nghiệp đã là tu vi cao nhất, hơn nữa còn người mang cho bảo, đến tuột cùng là như thế nào chết? Thẩm Đại Hữu cùng Dịch Thiên Khiếu bọn người là sức sở, còn lại đám người cũng nhao nhao liếc nhau, trong sân không khí không tự giác trở nên khẩn trương lên. Ngược lại là Hồng Hữu Hiển tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chắp tay đáp, khởi bẩm trưởng môn, Hứa sư huynh cố gắng cũng là bị ma khí ăn mòn nhập ma, thế mà giết hại đồng môn, đem Cố sư huynh cùng Bạch sư huynh bọn người toàn bộ đưa vào động ma phân thân bên trong, thành thượng cổ huyết ma tàn hồn tế phẩm. May mà cầu hoa sư đệ ngang nhiên xuất thủ, mới đưa kia huyết ma tàn hồn cho chém giết. Đồng Thiên Lịch nhíu mày, nói như vậy, Hứa Thừa Nghiệp cũng là bị cầu hoa giết chết. Khởi bẩm trưởng môn, Hứa sư huynh là bị một vị ma tu đoạt xá. Kia ma tu tự xưng là Âm phụ tử, đến từ Nam vực, cũng không biết là thật là giả. Đồng Thiên Lịch biến sắc, liền nói chuyện ngữ tốc đều thêm nhanh thêm mấy phần, vậy vị này ma tu người đâu? Làm sao không gặp hắn ra? Khởi bẩm trưởng môn, có thể là quanh người hắn ma khí thực sự quá thịnh, cuối cùng dẫn hạ bí cảnh trong trận pháp lôi đỉnh chi lực, đem hắn đánh chết. Đồng Thiên Lịch cả người vì đó cứng đờ, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hồng Hữu Hiển tự nhiên không dám ở trước mặt trưởng môn nói dối, tiếp lấy lại làm tỉ mỉ bổ sung. Đem kia Âm phụ tử như thế nào đoạt xá Hứa Thừa Nghiệp, sau đó lại như thế nào cướp đoạt đến tiên nhân bảo hộ, cùng Khương gia đồng tử ra sân, triệu lên đồng lôi đem người chém giết các loại chi tiết, tất cả đều đại khái nói một lần. Chỉ đem cầu ga xuất thủ cả người chuyện này cho cố ý hơi đi qua. Cứ như vậy, cả chuyện từ đầu tới đuôi lập tức liền trở nên thuận lý thành trường, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Đây cũng là Hồng Hữu Hiển lâm thời nghĩ tới chủ ý, đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều giao cho huyết ma. Hứa sư minh phản bội chạy trốn tông môn, có thể nói thành là bị huyết ma ăn mòn. Âm phủ tử đoạt xá, cũng có thể nói thành là ma tu đoạt xá. Âm phủ tử bị chém giết, tự nhiên là bởi vì ma khí quá thịnh bị lôi đỉnh khắc chế. Còn tiên nhân kêu bảo trong hộp đột nhiên nhảy ra Khương gia đồng tử, ai biết có phải hay không ma khí biến thành. Tóm lại, hết thảy khó mà nói rõ sự tình, tất cả đều bởi vì ma khí ăn mòn lấy cớ này giải quyết dễ dàng. Mà cầu ba sư đệ cùng còn lại liệt diễm môn đệ tử, cũng đều không cần lại lo lắng gánh chịu dư thừa trách nhiệm. Đồng Thiên Lịch sắc mặt biến đổi mấy lần, trong đôi mắt khi thì có lửa giận tiêu đốt, khi thì lại hiện lên một vòng vẻ áo não. Nhưng càng nghĩ, tựa hồ cũng không có tìm được lửa giận có thể phát tiết đối tượng, chỉ có thể lại trầm giọng nhiều hỏi một câu, "Hồng Hữu Hiển, ngươi vừa rồi nói lời nói, nhưng có lựa gạt?" Cảm nhận được kia cố đến từ trưởng môn uy áp mạnh mẽ, Hồng Hữu Hiển không khỏi quỳ rạp xuống đất, nhưng như cũ kiên trì chắp tay nói, "Trưởng môn ở trên, đệ tử phương mới nói, tất cả đều là đệ tử tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa câu nói ngoa địa chỉ, đệ tử cam nguyện thụ thiên ma phệ tâm." Nghe Hồng Hữu Hiển phát thiên đạo chi thể, Đồng Thiên Lịch lúc này mới đem trưởng môn uy áp chậm rãi thu hồi, nói như vậy, cậu ba cũng là chết tại Lý Biên Nhi rồi. Khởi bẩm trưởng môn, cậu ba sư đệ nói, trên người hắn mang theo lôi thuộc tính pháp khí, nói muốn đi tìm cái khác ma quật phân thân. Chờ đem bí cảnh bên trong tất cả ma quật phân thân toàn bộ tìm ra cũng tiêu diệt sạch sẽ về sau mới ra đến. Đồng Thiên Lịch trong lòng đột nhiên sinh ra một cố vô danh lửa, ma quật phân thân há lại một mình hắn liền có thể tiêu diệt được. Mà lại dưới mắt bí cảnh lối ra đều bị quan bế, hắn nếu là tại bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm gì, lại như thế nào có thể chạy thoát được đến. Theo lão phu thấy, chỉ sợ lúc này cậu ba đã mệnh tang hoàn toàn. Hồng Hữu Hiển vô ý thức cảm thấy không thích hợp, trong lòng run lên. Quả nhiên, chỉ nghe Đồng Thiên Lịch nói tiếp, ngươi cùng cậu ba cùng là đệ cửu phong sư huynh đệ, cũng không ngăn hắn một chút, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mình tiểu sư đệ hãm sâu bí cảnh đi chịu chết, đã là vi phạm với môn quy, lão phu hôm nay liền phế tu vi của ngươi. Hồng Hữu Hiển lập tức sắc mặt đại biến. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình ngàn phòng bạn phòng, vẫn là cho trưởng môn lưu lại một cái trừng phạt lấy cớ. Mọi người chung quanh cũng tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bất quá, trưởng môn lời nói này nói đến quá nhanh, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Hồng Hữu Hiển liền đã bị làm ra sự phạt phán quyết. Lúc này từng cái toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết nên như thế nào thuyết phục. Mắt thấy Đồng Thiên Lịch liền muốn giơ bàn tay lên vỗ xuống lúc, đột nhiên, chỉ nghe bí cảnh bên trong truyền ra một trận ầm ầm tiếng sấm nổ vang. Đỗ Xuân Hiểu nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, "Cậu ba sư đệ còn chưa có chết. Cái này lôi đỉnh tất lại chính là sư đệ làm ra động tĩnh." Còn lại đám người cũng là nhao nhao vui mừng quá đỗi. Bảo Sơn bí cảnh bên trong đã không có những người khác, ma khí cũng sẽ không dễ dàng lan tràn ra. Nghe thanh âm này, tất nhiên lại là cậu ba sư đệ tại làm chuyện gì. Nói không chừng thật sự là sư đệ tại tiêu diệt ma của đâu. Sư đệ cũng thật là lợi hại nha. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Đồng Thiên Lịch sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn đưa bàn tay thu hồi lại. Nghĩ nghĩ, lạnh lùng nói, "Hồng Hữu Hiển, Dịch Thiết Hiếu, hai người các ngươi thân là đệ cửu phong đệ tử, lại tùy ý đồng môn sư đệ bị vây ở bí cảnh bên trong đã là sự thật. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Kể từ hôm nay, liền tước đoạt hai người các ngươi thân truyền đệ tử tất cả bổng lộc. Sau khi trở về, khiến hai người các ngươi chỉ có thể ở đệ cửu phong diện bích hối lỗi. Cầu ba một ngày không thể đi ra, hai người các ngươi liền một ngày không thể rời đi đệ cửu phong." Nói xong vung tay lên, lúc này mới mang theo một đám liệt diễm môn đệ tử cùng nhau rời đi. Vừa rồi thế mà đánh trận. Bí cảnh bên trong, ngồi ở hạch tâm trong mắt trận cầu ba, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Vừa rồi hắn thử nghiệm lợi dụng Cửu Thiên Lôi Vân đại trận, trực tiếp dẫn hạ thiên lôi tiêu diệt bí cảnh lối ra cách đó không xa một cái ma quật. Kết quả tại thần niệm khống chế thời điểm hơi chết đi một chút xíu, lôi đỉnh rơi xuống vị trí liền chết đi trọn vẹn mấy trăm bước. Nghĩ không ra trưởng khống đại trận này thế mà khó như vậy, còn lãng phí một cách vô ích ta hai thành linh lực. Cầu ba tự lẩm bẩm, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên cũng biết, chính là bởi vì chính mình vừa rồi đánh trật một tia chớp, mới vừa vặn để Hồng Hữu Hiển miễn trừ tu vi bị phế trừ phạt. Chương 265, đột phá. Luyện khí hậu kỳ. Chương 265, đột phá. Luyện khí hậu kỳ. Một bên đồng tử hình chiếu gặp cậu ba tỉnh lại, ngay cả vội vàng khuyên đủ, đạo hữu không cần sốt ruột, cái này Cửu Thiên Lôi Vân đại trận dù sao cũng là cao giai trận pháp, cho dù là chiếm cứ hạch tâm trận nhãn, muốn khống chế trận này cũng không phải chuyện dễ. chỉ cần trước đem hồn lực cùng linh lực khôi phục, lại chậm rãi thúc đẩy, tin tưởng chẳng mấy ngày nữa thời gian, liền có thể làm được khống chế tự nhiên. Mặc dù đồng tử lúc này sắc mặt như thường, một bộ cái này cũng không có gì bộ dáng, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã bị khiếp sợ đến. Hắn vốn cho là, cậu A Chi ít cần đã vài ngày thời gian, mới có thể chậm rãi thích ứng Cửu Thiên Lôi Vân đại trận trận pháp vận chuyển. Không ngờ, thiếu niên này vừa lên đến mới không có ngồi mấy canh giờ, liền đã có thể khống chế trận pháp dẫn hạ lôi đỉnh. Thiên phú như vậy, hắn cũng không tin cậu A là đối với trận pháp nhất khiếu bất thông thể tu. Cũng chỉ đành như thế cậu A có chút tiếc nuối thở dài, dù sao có trận pháp bình chướng ngăn đón, những cái kia ma quật phân thân cũng chạy không ra được. Chờ ta lúc nào chân chính đem toàn bộ đại trận quen thuộc, lại đi đem những cái kia ma quật phân thân tiêu diệt vậy lúc này không muộn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cậu A liền bài trừ cái khác hết thảy tâm tư, dùng bế quan trạng thái ngồi tại chỗ này hạch tâm trong mắt trận, một bên chậm rãi khôi phục hồn lực của mình, một bên thả ra thần niệm dung nhập đại trận, nếm thử đi cảm giác cùng điều khiển toàn bộ đại trận vận chuyển. Việc này nếu là đối tại giống Thẩm Đại Hữu loại kia trận pháp sư tới nói, sẽ tương đương đơn giản, chỉ cần đại khái hiểu rõ trong đó trận pháp phù văn xu thế, liền có thể lập tức lợi dụng hạch tâm trận nhãn tiến hành khống chế, nhưng đối với cậu A tới nói liền khác nhau rất lớn. Hắn đối với trận pháp phù văn hiểu rõ cơ hồ là trống rỗng, dù là rõ ràng thấy rõ một cái phù văn cách viết, cũng không dám tùy ý càng rỡ, chỉ có thể làm từng bước dùng thần niệm dọc theo phù văn bút họa một bút thăm dò quá khứ. Mặc dù nhưng quá trình này lộ ra hơi dài dằng dặc chút, nhưng theo cậu A lại là tương đương đáng giá. Bởi vì không bao lâu, cậu A liền phát hiện, theo mình đối đại trận phù văn thăm dò không ngừng xâm nhập, hồn lực của mình hạn mức cao nhất cùng thủy linh căn không gian thế mà đều đang chậm rãi tăng trưởng. Cậu A lập tức rất là kinh hỉ, thì càng không nóng nảy đi xử lý ma quật phân thân sự tình, chỉ tiếp tục như thế dùng người chậm cần bắt đầu sớm biện pháp, thông qua thăm dò trận pháp phù văn để thay thế công pháp tu luyện. Ngay từ đầu lúc, cậu A cách mỗi 1-2 ngày còn có hào hứng từ trong trận pháp ra, cũng xuất ra lò lửa nhỏ làm mấy đầu cá nướng đỡ đói. Mặc dù không thấy ánh mặt trời, nhưng mỗi ngày có thể thông qua hạch tâm trận nhãn thăm dò đại trận phù văn, đến một lần có thể gia tăng cậu A đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ, thứ hai có thể chậm rãi tăng lên cậu A thần hồn cùng linh lực hạn mức cao nhất, cũng làm cho cậu A cảm thấy có chút phong phú. Nhưng đến đằng sau, cậu A tựa như là nghiện như vậy, ở hạch tâm trong trận nhãn tính toán thời gian trở nên càng ngày càng dài. Từ 2-3 ngày đến 4-5 ngày, thậm chí có đôi khi 10 ngày nửa tháng mới có thể thức tỉnh một lần. Lại sau đó, liền triệt để tiến vào bế quan trạng thái. Như thế ngày qua ngày, một cái chớp mắt liền quá khứ lớn thời gian nửa năm. Kia đồng tử hình chiếu, vốn cho rằng cậu A mấy ngày bên trong liền có thể lợi dụng trận pháp chi lực đem ma quật phân thân xử lý tốt, không nghĩ tới lần trì hoãn này liền chậm trễ hơn nửa năm, tâm tình cũng từ lúc mới bắt đầu chấn kinh cùng chờ mong, đến đằng sau trở nên hơi không kiên nhẫn, dứt khoát lại lần nữa khôi phục thành tầm bảo thử bộ dáng. Mỗi ngày đi theo Tránh Nước Xương cùng một chỗ tại đáy hồ truy đuổi chơi đùa, trò chuyện lấy tự tiêu khiển. Một ngày này, Tâm Bảo Thử cùng Tránh Nước Xương theo thường lệ phối hợp lẫn nhau, tại đáy hồ bên trong đuổi theo mấy cái bầy cá tìm niềm vui. Bầy cá bên trong còn có một đầu chế tác tinh xảo, giống như lúc khôi lôi cá, đây là cậu A lo lắng hai người này nhàm chán, cố ý làm được bồi tiếp cái này Tâm Bảo Thử cùng Xương cá cùng một chỗ chơi đùa. Một đoạn thời khắc, Tâm Bảo Thử lại đột nhiên cảm giác hạch tâm trận nhãn vị trí truyền đến một trận ba động kỳ dị. Nó hơi sững sờ, vội vàng chi chi kêu to vài tiếng, tiếp lấy một phát bắt được khôi lôi cá, dẫm tại Tránh Nước Xương trên thân cấp tốc hướng trở về. Chờ cái này một cá một chuột chạy trở về cầu ga bên cạnh lúc, đã thấy cầu ga cả người đều từ kia đáy hồ trong mắt trận chậm rãi trôi nổi, phần bụng đan điền vị trí giống như có lẽ đã biến thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, đối chung quanh những cái kia từ trong nước đột nhiên nhảy ra tới linh khí điểm sáng tiến hành liên tục không ngừng điên cuồng hấp thu. Thậm chí ngay cả chính Tầm Bảo Thử đều hơi kém không chịu được kia vòng xoáy hấp lực bị hút thu vào. Tiểu gia hỏa giật nảy mình, đội vàng hóa thành một đạo hư mang, cấp tốc chui vào đến Lưu Ảnh Châu bên trong, sau đó biến thành không có nửa điểm linh lực cùng thực thể đồng tử hình chiếu. Lúc này mới khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Hắn đây là muốn đột phá. Đồng tử hình chiếu nháy nháy mắt, biểu lộ trở nên tương đương cổ quái. Cho nên, cái này thời gian nửa năm, hắn cũng không chỉ là tại nếm thử như thế nào dung nhập thần niệm đi điều khiển đại trận, ngược lại là muốn mượn cái này Cửu Thiên Lôi Vân đại trận, tụ tập linh lực cùng hồn lực, tiến tới hoàn thành đột phá. Cái này sao có thể? Nghĩ đến tầng này, đồng tử hình chiếu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên biết, rất nhiều trận pháp sư tại gặp được đột phá bình cảnh lúc, sẽ nếm thử thông qua trận pháp chi đạo đến tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nhưng như cậu A như vậy, trực tiếp thông qua đảo ngược hấp thu cao giai trận pháp linh lực cùng hồn lực để hoàn thành tu vi tăng trưởng cùng đột phá, đây là thứ vừa thấy được. Kia Tránh Nước Xương lại trở nên tương đương hưng phấn, bắt đầu ở chúng quanh cấp tốc xoay tròn, muốn đem xa xa linh khí điểm sáng toàn bộ khu chạy tới, để cho cậu A có thể mau chóng hấp thu. Cậu A nơi đan điền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem dựa sắt vào mà đến tất cả linh khí điểm sáng toàn bộ hút thu vào, mà lại không có chút nào nghĩ ý muốn dừng lại, giống như là cái linh lực hang không đáy, cứ như vậy tiếp tục hấp thu, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Như thế lại kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, Cửu Thiên Lôi Vân đại trận mấy chỗ tiểu trận mắt đều có linh lực muốn bị hút khô dấu hiệu. Tâm Bảo Thử bất đắc dĩ, đành phải đem mình giấu cực phẩm linh thạch lấy ra, để vào đến những này trong mắt trận tiếp tục duy trì. Ngay sau đó, những cái kia cực phẩm linh thạch bên trong linh lực lại thông qua trận nhãn cùng trận pháp đường vân, đảo ngược hút vào đến cậu A trong đan điền. Thẳng đến ngày thứ tư tử buổi trưa giao giới thời gian, cậu A thể nội đột nhiên truyền ra một trận kỳ dị ông minh chi thành, như là có ngàn vạn linh trùng tại hắn quanh thân các nơi cao giọng tê mình. Thanh âm kia mặc dù không đến mức đinh tai nhức óc, lại là 10 phần chỉnh tề. Thậm chí treo đến quanh mình nước hồ cũng không khỏi đến phát ra từng lớp cổ quái rung động, tiến tới tại hồ ở dưới đáy, đều dơ lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Ong ong ong, ong ong ong. Một đoạn thời khắc,
kia cổ quái vụ vụ âm thanh đột nhiên đề cao nhiều gấp mấy lần, khiến cho quanh mình nước hồ rung động trở nên càng thêm kịch liệt. Một chút tới gần đến mấy chục bước bên trong cá bơi, lại không nhịn được kia rung động chi lực, nhao nhao bạo thể mà chết. Cũng may cái này biến cố tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền triệt để tiêu tán. Lập tức, cậu gà chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt có một vệt màu xanh trắng dị mang chợt lóe lên. Một bên đồng tử cái này mới hoàn toàn tở dài một hơi. Chúc mừng đạo hữu, đột phá đến luyện khí 7 tầng. Đồng tử hình chiếu cung kính chắp tay nói, kể từ hôm nay, đạo hữu chính là một luyện khí hậu kỳ tu sĩ.